Chương 947. Án cần xử lý ngay chương 947, án cần xử lý ngay thật sự là không tính không biết, tính toán giật mình, vì giảm bớt 3 tháng thời gian tu luyện, thế mà cần nhiều như vậy lớn sáng trùng. Chu Phàm có chút rối rắm, trong lòng của hắn đang muốn không phải vẫn là tính, khẽ cắn môi dùng hồng sắc luyện khí tinh ngọc chậm rãi ngao, không cần lãng phí nhiều như vậy lớn sáng trùng. Thế nhưng là ý nghĩ này rất nhanh bị Chu Phàm bóp cắt, bởi vì hắn không thể quá chậm, không chỉ là số tuổi thọ ngắn nguyên nhân, còn có vô mệnh người cái kia tùy thời không biết lúc nào sẽ lần nữa buộc phát vận rủi. Tại cái này quỷ dị nguy hiểm thế giới, thực lực cường đại thực sự quá trọng yếu. Có đôi khi không cách nào rút ngắn thời gian tu luyện coi như, hiện tại có cơ hội rút ngắn thời gian tu luyện thần tốc tăng lên cảnh giới, sao có thể từ bỏ. Chu Phàm nghĩ tới đây hạ quyết tâm nhìn về phía Chu Tiểu Miêu nói, ta muốn 12 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. Chu Phàm nghĩ cách rất đơn giản, hắn không có khả năng một lần mua 36 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc, vừa đến lớn sám trùng số lượng không đủ, thứ hai hắn cũng không nguyện ý một lần mua nhiều như vậy, hắn muốn cho khí cương đoạn khả năng cần công pháp dự lưu đủ lớn sám trùng. 12 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc liền có thể để hắn hoàn thành võ thức đoạn tu luyện. 12 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc đó chính là 72000 đầu lớn sám trùng. Cái này lớn sám trùng số lượng đã không ít, Chu Phàm cũng không sợ Chu Tiểu Miêu không đáp ứng. Quả nhiên Chu Tiểu Miêu chỉ là nhíu nhíu mày, liền đưa tới một sợi xương mù xám, để xương mù xám hóa thành hòn bi, nàng từ hòn bi rút đi 72000 đầu lớn sám trùng, mới lại đưa tay thò vào xương mù xám bên trong, lấy ra một cái túi da. Nàng mở ra túi da, mang tới một cái túi nhỏ, từ bên trong lấy ra 12 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc để vào cái túi nhỏ, mới bức cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận một túi nhỏ kim sắc luyện khí tinh ngọc, hắn ngắm liếc mắt Chu Tiểu Miêu bên cạnh cái kia cao cỡ nửa người túi da, nếu như đây đều là kim sắc luyện khí tinh ngọc, đây quả thật là quá giàu có. Chu Phàm cười khổ nghĩ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm đem thực hóa cái kia cái túi kim sắc luyện khí tinh ngọc lấy ra 2 khối coi như 2 ngày này tu luyện dùng, còn lại thì là để vào chữ vật chi thư bên trong. Về phần chữ vật chi thư vấn đề, Tiểu Quyền lại một lần nữa đáp sai. Chu Phàm đến Nghi Loan Ti phủ hoàn thành điểm danh, mới đi vài ngày không có đi thư viện, hắn đầu tiên là đi giáp tự ban phòng học, cùng Lý Trùng Nương bọn hắn trò chuyện một hồi trời, mới riêng phần mình tách ra học tập đi. Tiện thể nhắc lên chính là, mỗi ngày giáp tự ban phòng học đến người đều không giống nhau lắm, trừ Chu Phàm, Lý Trùng Nương mấy cái này thường xuyên ở, cũng có từ giáp tự ban đại khảo về sau, chưa từng có xuất hiện qua. Như Trú Thâm Thâm, Nhất Hành, Chu Phàm liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người này tại lớp học xuất hiện qua. Thậm chí rất có thể không có tới thư viện. Sẽ không phải là bế quan chuẩn bị bước vào đạo cảnh a? Chu Phàm trong nội tâm nói thầm, bởi vì Trú Thâm Thâm cùng Nhất Hành đều đã là khí cương cao đoạn, sẽ làm như vậy cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Lẽ ra, hai người này cần phải không sai biệt lắm có thể đi Tiêu Lôi Châu phủ học tập bước vào đạo cảnh bí pháp, hoàn toàn không cần thiết bế quan lại chính mình đột phá. Bất quá bọn hắn đều nghĩ cách tìm tới bí pháp cũng có nói. Chu Phàm không tiếp tục muốn việc này, mà là tiến tàng thư các, bắt đầu chính mình học tập. Chỉ là đến giữa trưa lúc, Chu Phàm học tập bị đánh gãy. Từ Nghi Loan Ti phủ phái cho hắn tiểu quan lại đến thư viện tìm tới Chu Phàm. Đương nhiên tiểu lại này có thể đến thư viện tìm hắn, cũng là Chu Phàm trước thời hạn đã thông báo, dù sao hắn thủy chung là Nghi Loan Ti phủ một phần tử. Dù cho làm chính là phụ ti sử dạng này thành quý chức quan nhà tản, nhưng có đôi khi vẫn là không thể tránh né muốn làm sự tình. Chuyện gì? Chu Phàm từ nội viện đi ra nhìn thấy tiểu quan lại. Tiểu quan lại chắp tay nói, đại nhân, thẩm đại nhân nhường ngươi trở về phụ trách một kiện án cần xử lý ngay. Chu Phàm khẽ gật đầu, không có nhiều lời, cùng tiểu quan lại đi ra thư viện cửa chính, ngồi lên sớm đã chuẩn bị xong Nghi Loan Ti phủ chuyên môn xe ngựa. Xe ngựa này có thể tại trên quan đạo gấp chạy, mà ven đường vô luận là cái gì thế ra xe ngựa đều muốn cho Nghi Loan Ti phủ xe ngựa nhường đường. Ở trên xe ngựa, Chu Phàm mới tính hiểu là thế nào một chuyện. Đầu tiên là Nghi Loan Ti phủ hoàng bất giác, Trương Công Công, Văn Đề đại sư đều có việc muốn làm, rời đi Nghi Loan Ti phủ, hiện tại liền chỉ còn lại Thẩm Tĩnh một người tại Ti phủ chủ trì đại cục, thế nhưng là lúc này vừa lúc trong thành phát sinh một kiện Ti phủ ngân ấn lực sĩ đều cảm thấy khó giải quyết bản án. Thẩm Tĩnh không tiện rời đi Nghi Loan Ti phủ, chỉ có thể để Chu Phàm đến xử lý. Về phần bản án là tình huống như thế nào, tiểu quan lại đẳng cấp quá thấp, hắn cũng không rõ ràng, nói lực sĩ phủ sư nhóm đang chờ Chu Phàm. Cao tượng Nghi Loan Ti phủ ngân ấn lực sĩ thế nhưng là khí khiếu đoạn cấp độ võ giả. Về phần kim ấn lực sĩ thực lực yêu cầu liên mạch đoạn đã có thể so với một hương tứ bình sự, dạng này đẳng cấp kim ấn lực sĩ tại ti phủ bên trong giải rác có thể đến được. Nghĩ đến mấy cái kia kim ấn lực sĩ đều có chính mình sự tình muốn làm không cách nào hỗ trợ, cho nên mới sẽ nói là ngân ấn lực sĩ cảm thấy khó giải quyết. Xe ngựa mang theo Chu Phàm không có tiến vào Nghi Loan ti phủ, mà là trực tiếp đi vụ án phát sinh chi địa, trong thành Tây Nam Ba Phường giã trung phường. Tây Nam Ba Phường là cao tượng thành nhất nghèo khó địa phương, nơi đó cư trú vô số người, dân trạch cũng nhiều, vì lẽ đó ngõ nhỏ chật hẹp đến xe ngựa không cách nào thông qua. Xe ngựa chỉ có thể tại cửa ngõ dừng lại. Chu Phàm xuống xe ngựa, cửa ngõ bên trong đứng một cái Nghi Loan Ti phủ lực sĩ liền đội vàng hành lễ nói, đại nhân, xin mời đi theo ta. Chu Phàm không nói gì cùng tên kia lực sĩ bước đầu, từ từng đầu chật trội ngõ nhỏ xuyên qua, một lát nữa mới dừng lại chân, bởi vì phía trước đã bị một cái ti phủ lực sĩ ngăn lại đường đi. Tên kia lực sĩ không có để người tránh ra, hắn nói, đại nhân, nóc nhà. Nói xong tên này lực sĩ liền là một chân giẫm mạnh vách tường, liền nhảy lên nhà ngói đỉnh. Chu Phàm hai chân nhẹ nhàng giẫm một cái đất, đồng dạng nhẹ nhõm nhảy lên nhà ngói đỉnh. Nhà ngói đỉnh trừ vừa mới dẫn đường lực sĩ, còn có ba người tại. Hai trung niên hán tử cùng một cái lão giả. Ba người trông thấy Chu Phàm lên nóc nhà, bọn hắn cùng nhau chắp tay hành lễ. Không cần khách khí. Chu Phàm nắm liếc mắt phía trước, bị ti phủ lực sĩ nhóm bao vây lại chính là ba tòa phòng ở trung quanh phòng ở hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên sớm đã thoát đi chỗ này. Chu Phạm liếc mắt liền nhìn ra cái kia ba tòa phòng ở cùng chung quanh phòng ở chỗ khác biệt, cái này ba tòa phòng ở trên nóc mảnh ngói không phải dầm mưa dại nắng màu đen, cũng không phải mới xây màu đỏ thắm, mà tất cả đều là màu tái nhợt. Phòng ở vách tường cũng không có bất kỳ cái gì dã trùng phường vốn có cũ sắt hoặc một chút tiểu hài dùng màu đậm nhan thạch ở phía trên vẽ xấu, đồng dạng trắng đến dọa người. Ba tòa phòng ở còn cho người một loại thỉnh thoảng vặn vẹo cảm giác. Chu Phạm trong lòng có suy đoán, hắn không có vội vã nói ra, mà chỉ nói, các ngươi nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Trong bốn người duy nhất phụ sư ngắm liếc mắt cái kia ba tòa phòng ở, hắn trên mặt mang theo một tia sợ hãi nói, trước đây không lâu, dã trùng phường có người phát hiện ba tòa phòng ở dị thường, bọn hắn liền báo cho huyện nha phái ra bộ khoái đến quan sát. Trải qua bọn bộ khoái xác minh, ở tại nơi này ba tòa phòng ở hết thệ cư dân, từ phòng ở biến dị về sau liền không có đi ra, bọn hắn cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng, vội vàng nói cho Nghi Loan ti phủ. Thoạt đầu tới chính là ti phủ hai vị lực sĩ, bọn hắn nhìn không ra đây là có chuyện gì, cũng không dám tùy tiện tiến vào, liền vội vàng lần nữa thông chi ti phủ, về sau chúng ta liền đi vào nơi này. Phát hiện lại là mục nát phòng. Chương 948. Mục nát phòng chương 948, mục nát phòng quả nhiên là mục nát phòng. Chu Phàm hai mắt ngưng lại, hắn lúc đầu nhìn ba tòa phòng ở hiện dạng này trạng thái, liền ẩn ẩn đoán được có thể là mục nát phòng. Bây giờ nghe phủ sư triệt để xác định được, mục nát phòng là một loại thông qua đồng hóa một chút không có sự sống vật, phần lớn là một chút kiến trúc, để những kiến trúc kia trở thành thân thể nó một bộ phận quái dị. Mà một khi có sinh linh tiến vào lĩnh vực của nó hoặc lúc đầu những kiến trúc kia liền có được sinh linh, đều sẽ cấp tốc mục nát hóa thành cho bụi. Chúng ta phát hiện nó lúc quá muộn, nó đã ở vào chứng nợ kỳ. Phủ sư thở dài nói tiếp. Chu Phàm có chút nhíu mày, không ít quái dị một khi ở vào chứng nợ kỳ, vậy thì chờ cùng với tại bề ngoài mặt thêm một tầng không đánh tan được mai rùa. Nhưng mục nát phòng cũng không phải là như thế, nó chứng nợ kỳ phòng ngự không thể nói mạnh, chỉ cần sơ qua lớn mạnh một chút võ giả đều có thể đem đánh tan, nhưng lại không thể làm như vậy. Bởi vì ở vào chứng nợ kỳ mục nát phòng một khi bị giết chết, nó phụ thân công trình kiến trúc sẽ giống như bom đồng dạng bạo tạc, đến lúc đó vô số mảnh vỡ bể ra, liền xem như trước thời hạn bày ra phòng ngự phụ trợ, cũng rất khó cản đến xuống những này có kèm theo đặc thù lực lượng kiến trúc mảnh vỡ. Một khi kiến trúc mảnh vỡ tứ tán rơi xuống đất, nó liền sẽ cấp tốc hủy hóa quanh mình hết thảy đồ vật. Đây là mục nát phòng chứng nợ kỳ khó giải quyết địa phương. Cùng một chút quái dị cùng loại, đối mặt ở vào chứng nợ kỳ mục nát phòng, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi nó chứng nợ đi ra. Còn bao lâu? Chu Phàm mở miệng hỏi. Chúng ta dự tính còn có nửa cái đến khoảng một canh giờ thời gian mới có thể chứng nợ đi ra. Một cái lực sĩ mở miệng hồi đáp. Chung quanh đều bố trí tốt sao? Cũng đừng làm cho nó chứng nợ đi ra cấp tốc huyết tán vậy liền hỏng bét. Chu Phàm lại nói. Đại nhân xin yên tâm, đã sớm bố trí tốt. Phù sư bộ nói. Chu Phàm ân một tiếng, hắn hiểu được vì cái gì ba vị lực sĩ cùng một vị phù sư muốn mời hắn tới, bởi vì cái gì dạng cấp bậc mục nát phòng đều sẽ có. Theo một chút thư tịch nói, mục nát phòng thấp nhất cấp bậc là hắc lệ cấp, mà tối cao cấp bậc mục nát phòng đã từng đạt tới huyết sát cấp. Mà huyết sát cấp thế nhưng là bình thường võ thức đoạn võ giả mới có thể đối phó được cái gì. Vạn nhất thật là huyết sát cấp, Chu Phàm lại không tại, nơi này tất cả mọi người khả năng đều phải chết. Để đại nhân tới chỉ là để phòng bám nhất, nếu như là sát cấp phía dưới quái dị, chúng ta liền có thể xuất thủ giải quyết, không cần đến đại nhân độc thủ. Ba vị lực sĩ bên trong duy nhất ngân ấn lực sĩ cung kính nói. Hắn cũng không dám bởi vì Chu Phàm tuổi tác nhỏ mà còn có lòng kinh thị, đây chính là từ một đám thiên tài tham gia giáp tự ban đại khảo bên trong giết ra tới đại khảo khôi thủ. Bởi vì giới này giáp tự ban là kỳ trước bên trong thiên tài nhiều nhất một giới, trong phủ một mực có người đồn, phủ ti sử đại nhân thực lực đã cùng bốn vị tứ trấn sử đại nhân ngang hàng. Dạng này người nếu là dám bởi vì tuổi trẻ mà có chỗ bất kính, đây tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn lại nhíu mày nói, thế nhưng là ta không rõ, vì cái gì mục nát phòng sẽ xuất hiện ở đây? Quái dị có rất ít theo chứng chứng nợ đi ra thuyết pháp, cái gọi là chứng nợ kỳ nhiều khi là chỉ tự động hình thành hoặc từ ấu sinh kỳ bắt đầu chân chính trưởng thành mà xuất hiện một loại tiến hóa hình thức. Cao tượng thành bên trong không có quái dị tự động hình thành hoàn cảnh, nhưng mục nát phòng ấu sinh kỳ lại quyết thiếu di động năng lực, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể hỏi như thế. Từng trận gió lạnh từ nóc nhà thổi qua. Ba vị lực sĩ cùng một vị phụ sư đối Chu Phàm vấn đề đều là một trận trầm mặc, Chu Phàm hỏi vấn đề, bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ qua. Cuối cùng từ phụ sư đáp, đại nhân, chúng ta cũng không biết, bất quá đã để trong phủ gió xét quyệt viên còn có bọn bổ khoái đi truy tầm sự tình nguyên nhân gây ra. Chu Phàm trầm âm, hắn không tiếp tục hỏi tiếp, hắn nhớ tới cái kia trong thiên lương xuất hiện qua người đeo mặt nạ tổ chức, tại người nơi ở chứng nở quái dị cái này cùng cái kia người đeo mặt nạ tổ chức phong cách làm việc rất giống như. Tại tới cao tượng huyện trên đường, tại cái kia nhà trọ, Chu Phàm càng là gặp qua một cái người đeo mặt nạ. Tổ chức này không biết mang mục đích gì, đều là làm lấy thí nghiệm chứng nở quái dị sự tình. Tại cao tượng Nghi Loan ti phủ, Chu Phàm lợi dụng quyền hạn của mình ý đồ tìm đọc người đeo mặt nạ tổ chức một chút tin tức, nhưng Nghi Loan ti phủ biết đến cùng hắn biết đến không sai biệt lắm, cũng không có quá nhiều tin tức hữu dụng, đồng thời trên hồ sơ ghi chú rõ việc này đã từ kính đâu Nghi Loan ti tổng phủ tiếp nhận. Nghi Loan ti tổng phủ cho ra lý do là tổ chức này liên lụy cái nào đó đại án, vì lẽ đó liền tiếp nhận đi qua. Kể từ đó, cao tượng Nghi Loan ti phủ bên này cũng không có đem lực lượng đặt ở tổ chức này trên thân, dù sao chỉ là một cái từng tại trong thôn xuất hiện qua nghiên cứu quái dị tổ chức thần bí, dạng này tổ chức tại đại ngụy số lượng không ít, tổng phủ đều tiếp nhận. Cao tượng huyện bên này tự nhiên sẽ không lại tham dự. Có phải hay không là cái tổ chức kia người làm? Nếu như là, lá gan của bọn hắn ngược lại là lớn, cũng dám tại cao tượng thành náo sự. Đương nhiên tại không có đầy đủ chứng cứ trước, những này bất quá là suy đoán mà thôi, tại Đại Ngụy, cùng loại tổ chức thực sự là quá nhiều. Chu Phàm cùng Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ lực sĩ phủ sư ngay tại nóc nhà yên lặng đứng chờ đợi mục nát phòng chứng nợ. Bởi vì có Chu Phàm cái này phủ ti sử tại, bọn hắn liền không có lo lắng nhiều. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ lại qua một lát, ba tòa màu tái nhợt phòng ở trở nên bẻ cong, bọn chúng giống như từ chân chính phòng ở biến thành vẽ đi ra giấy phòng ở, một luồng nhàn nhạt tái nhợt gợn sóng từ trong đó xuất ra, hóa thành bén nhọn lời nói mê tại không trung quyết tán. Chu Phàm bên cạnh phủ sư vội vàng lấy ra một đạo xanh biết phù lục dán tại trên vỏ kiếm của mình, sau đó đem vỏ kiếm nhẹ nhàng điểm một cái đỉnh ngói. Ông từ trên vỏ kiếm tràn ra một đạo xanh biết quang mang đem Chu Phàm năm người đều bao phủ đi vào, ngăn cách cái kia dễ dàng để nhân thần trí trở nên điên cuồng quái âm. Mà bén nhọn lời nói mê tại vượt qua xanh biết lồng ánh sáng về sau, lại đánh vào hiển hóa ra ngoài kim sắc bức tường ánh sáng bên trên, hoàn toàn bị cản trở về. Cái kia kim sắc bức tường ánh sáng là Nghi Loan Ti phủ bày ra phụ trận. Chu Phàm năm người đều lặng lặng nhìn chằm chằm cái kia màu tái nhợt ba tòa phòng ở vận mẹo phòng ở đột nhiên trở nên bình thường, chỉ là màu tái nhợt vách tường xuất hiện một đầu còn cuốn phòng ở vằn đen. Đầu này vằn đen hiện lên thời điểm, vừa ra xuất hiện đầu thứ 2 vằn đen, đầu thứ 3 vằn đen, đầu thứ 4 vằn đen, mãi cho đến thứ 6 đầu vằn đen mới dừng lại. Là 6 văn, cái này mục nát phòng thực lực đã đạt tới hắc sắc cấp. Ngân ấn lực sĩ võ giả sợ hãi nói, ba tòa phòng ở phía dưới có màu tái nhợt lan tràn ra phía ngoài, muốn đem chúng quanh hết thảy đều đồng hóa. Chu Phàm đã đội sông mà ra, thân thể của hắn bao phủ hùng hậu chân khí. Lan tràn màu tái nhợt căn bản không làm gì được Chu Phàm chân khí phòng ngự. Mục nát phòng cảm thấy uy hiếp, màu tái nhợt xoay thành một đoàn, hóa thành một cái tứ chi manh thu hướng về Chu Phàm đánh tới, cái kia miệng lớn mở ra, lập tức đem Chu Phàm thôn phệ đi vào. Chỉ là một thanh đao dị từ thân thể xuyên ra, chỉ là một đao bổ ngang liền đem tái nhợt cự thú xé rách thành mảnh vỡ. Chu Phàm từ trong đó nhảy ra, trong tay đao dị mang theo lạnh ngọn lửa màu xanh lam bổ vào trong đó một tòa phòng ở bên trên. Xuy, lạnh lam sắc hỏa diễm tại cường đại chân khí tầm bổ dưới, hỏa diễm cấp tốc lan tràn, khiến cho ba tòa phòng ở cháy hừng hực, cái kia bén nhọn lời nói mê không ngừng vang vọng. Chương 949, tìm được cái hộp chương 949, tìm được cái hộp lời nói mê bị Chu Phàm chân khí phòng ngự ngăn cách bên ngoài, đối với hắn không cách nào sinh ra một tơ một hào ảnh hưởng. Hắn mắt thấy ba tòa giống như sối dầu hỏa đồng dạng phòng ở thiêu đốt, lời nói mê dần dần yếu đi xuống, cho đến biến mất. Mà ba tòa sụp đổ xuống tới phòng ở cấp tốc hóa thành cho tàn. Lạnh lam sắc hỏa diễm lúc này mới dập tắt đi xuống. Cách đó không xa nhìn lực sĩ phụ sư hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm bèn bèn một đao liền đem một đầu hắc sát cấp quái dị cho giết chết. Hắc sát cấp quái dị, thế nhưng là liền võ thế đoạn võ giả gặp gỡ đều không thể không toàn lực ứng phó mới có thể giết chết được quái dị. Bọn hắn vốn còn muốn đi xuống hỗ trợ, nhưng bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Chu Phàm một đao liền đem cái kia quái dị tiêu chết, cái này giết đến quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ vì thế đều sinh ra hoài nghi, đây là hắc sát cấp quái dị sao? Chu Phàm thu đao vào vỏ, quắc, còn ngốc đứng làm gì, còn không xuống tìm kiếm một cái, nhìn nó triệt để chết chưa vậy. Lực sĩ phủ sư nhóm bận bịu cùng nhau lên tiếng trả lời là, liền mới tới, cẩn thận từng ly từng tí tìm đòi. Trong lòng bọn họ đều hiểu, đây nhất định là hắc sát cấp mục nát phòng, không phải hắc sát cấp mục nát phòng yếu, mà là phủ ti sử đại nhân quá mạnh. Có dạng này đại nhân tại, sau đó bọn hắn đối mặt mạnh đại quái dị, liền sẽ càng nhẹ nhõm một chút. Chu Phàm chỉ dựa vào viêm dương khí liền có thể giết chết một đầu hắc sát cấp quái dị, đó là bởi vì hắn đã là võ thức đoạn, chân khí đã bắt đầu hai vòng rèn luyện. Dạng này chân khí phụ trợ xuống viêm dương khí uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Bởi vì sự tình còn không có tuyên cáo triệt để hoàn tất, Chu Phàm liền không có rời đi, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là mục nát phòng không có chết, mà là trước khi chết phản vệ một đợt, đến lúc đó chết đi người đều có thể coi là tại Chu Phàm trên đầu, hắn cũng không thể phạm dạng này sai. Đại nhân, là mục nát phòng trái tim. Rất nhanh tên kia ngân ấn lực sĩ tựa như hiến bảo đồng dạng, từ lưu lại tới tái nhật cho tàn bên trong tìm ra một cái tái nhật viên cầu. Viên cầu chỉ bất quá 5 đấm lớn, nhưng có phanh phanh nhảy lên tiếng vang. Mục nát phòng trái tim là mục nát phòng quý hiếm nhất tài liệu. Dựa theo Nghi Loan Ti quy củ, nếu là lãnh đạo chủ quan muốn giết chết quái dị tài liệu, cũng không phải không thể, đến lúc đó cho đi theo thuộc hạ nhất định tỷ lệ huyền tệ đền bù liền có thể lấy đi chỗ tài liệu đó. Chu Phàm Yên lặng hồi ức một cái mục nát phòng trái tim công dụng, hắn xác nhận không dùng được sau liền mở miệng nói, mang về ti phủ. Chu Phàm không cần, ti phủ đem tài liệu thu hồi đi, tự nhiên sẽ hối đoái thành tương ứng điểm công lao cho Chu Phàm. Mục nát phòng trái tim đều tìm đến, cái kia mục nát phòng khẳng định là chết. Chu Phàm liền muốn để bọn hắn xử lý đến tiếp sau công việc, mà hắn còn có thể hồi thư viện lại học tập một hồi. Chỉ là Chu Phàm còn chưa mở lời, phụ sư liền chạy tới nói, đại nhân, tìm được một cái hộp. Cái gì cái hộp? Chu Phàm mắt lộ ra dị sắc, tại hắn viêm dương khí thiêu đốt phía dưới, liền xem như kim thiết đều sẽ nóng chảy đi. Mục nát phòng trái tim có thể lưu lại là bởi vì nó vốn chính là một loại không sợ thủy hỏa quái dị tài liệu, hơn nữa lúc ấy còn giấu ở mục nát phòng thể nội, nhưng bây giờ còn có thể tìm được một cái hộp. Không biết. Phụ sư lắc đầu nói, trên cái hộp mặt có khắc họa phòng ngự tính phù văn. Một cái mang theo phòng ngự phù văn cái hộp. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói, ở đâu? Các ngươi có hay không đem nó cầm lên? Đại nhân yên tâm là được, ta phát hiện nó về sau, liền không có để cho thủ hạ lại đụng vào nó một cái. Tên kia phù sư cẩn thận nói, hắn cũng cảm thấy cái hộp kia xuất hiện tại mục nát phòng cho tàn phía dưới, quá quỷ dị một chút, sợ hai đây là một cái bẫy. Làm tốt, mang ta đi nhìn một chút. Chu Phàm nghĩ một hồi nói. Tên kia phù sư ngay ở phía trước dẫn đường, bọn hắn đi tầm 10 bước, Chu Phàm liền thấy bị móc ra hình chữ nhật hình dáng cái hộp, hình chữ nhật hình dáng cái hộp bị móc ra về sau, liền không có người chạm qua nữa nó. Nghi Loan Ti phủ người đều là tản ra, đình chỉ lục soát. Chu Phàm không có tùy tiện tới gần, hắn hai mắt nhìn chằm chằm hình chữ nhật hình dáng cái hộp, trên cái hộp khắc rõ từng đạo phát ra ảm đạm hắc quang phù tuyến. Ngươi nhận ra cái kia phòng ngự phù văn sao? Chu Phàm mở miệng hỏi phù sư. Phù sư gật đầu nói nhận ra, đồng thời nói cái kia phòng ngự phù văn bất quá là một đạo rất bình thường phù văn, nó có thể bảo hộ cái hộp khỏi bị nhất định tổn thương, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, muốn giải trừ cái hộp phù văn cũng không khó, liền xem như một cái không có học tập phù đạo bao lâu phù sư cũng có thể giải khai cái hộp phù văn. Hiện tại vấn đề là mở ra cái hộp kia không biết phải chăng là sẽ phát động cái gì cả bấy. Chu Phàm nghĩ một hồi, hắn đi qua. Hùng hậu chân khí đem hắn bao phủ lại, hắn đến gần cũng ngồi xổm xuống, hắn một mực mở ra ý thức cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm dự báo. Còn lại ngũ thức cũng bị hắn mở ra, hắn đem để tay trên mặt đất, nếm thử đem thân thức xúc tu lan tràn đi qua, chạm đến nói một mặt tầng ngoài, hộp mặt tầng ngoài là bình thường hộp gỗ nhiệt độ. Thân thức xúc tu rút về. Chu Phàm lui lại mấy bước, quay người đối tên kia phụ sư nói, đem cái hộp phòng ngự phù văn giải khai, để người ở phía xa đem cái hộp mở ra. Hắn thân thức ngưng tụ thành xúc tu, trước mắt chỉ có thể phất động cách đó không xa một chiếc lá, nhưng không cách nào đem cái hộp mở ra. Hơn nữa hắn cũng không muốn để cho người biết hắn tu luyện thân thức. Phù sư cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hắn rất nhanh liền đem cái hộp phù văn giải trừ. Về sau tất cả mọi người tản ra, có lực sĩ tìm tới một cây gậy trúc, lực sĩ tại tăng thêm chân khí phòng ngự, dán lên phòng ngự phù lục về sau, mới cầm cây gậy trúc ý đồ đẩy ra không có khóa ở mặt. Cây gậy trúc dài một trượng, nhưng ở võ giả trong tay chân khí điều động dưới, vẫn là rất nhẹ nhàng điều khiển đẩy ra hộp mặt. Cái hộp không có phát ra cái gì dị thường. Một tên lực sĩ cẩn thận đến gần, hắn nhìn một chút cái hộp, lại cấp tốc lui về chiều bái Chu Phàm chắp tay nói, đại nhân, bên trong có một đạo phù lục, nhưng tiểu nhân mắt vụ về, nhất thời nhận không ra. Rất nhanh phù sư đi qua phân biệt một cái, hắn mang theo găng tay đem tấm đùa kia cầm lên, hướng cách đó không xa Chu Phàm bọn người hô, đại nhân, là một đạo tồn ảnh phù. Tồn ảnh phù có thể bảo tồn một chút đặc thù hình ảnh, nhưng hình ảnh này nhiều nhất bất quá 5 hơi thời gian, vì lẽ đó rất ít khi dùng tới làm tin tức truyền lại môi giới. Cũng đã rất ít có người sử dụng tồn ảnh phù. Khắc rõ phòng ngự phù văn cái hộp, trong hộp có một đạo tồn ảnh phù. Sự tình càng ngày càng kỳ quái, Chu Phàm bình tĩnh nói, cẩn thận một chút, mở ra cái này đạo tồn ảnh phù, nhìn xem là cái gì hình ảnh. Phù sư cẩn thận một chút gật đầu, hắn lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận đây là một đạo tồn ảnh phù không sai, hắn đem chân khí quán chú đi vào. Tồn ảnh phù tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, một đạo quang ảnh từ phù lục bên trong bắn ra. Đây là một cái trên mặt mang theo đỏ thẫm song sắc mặt nạ nam tử, là cái mặt nạ kia tổ chức người. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Dù cho chỉ là hình ảnh, nam tử kia từ mặt nạ lộ ra tới mắt hiện ra nhàn nhạt hàn quang, giống như đang nhìn Chu Phàm bọn hắn, thanh âm hắn khàn khàn nói, cao tượng thành đã bị nhà ta chủ tử coi trọng, mục nát phòng là nhà ta chủ tử cho các ngươi tiện biệt lễ. Hy vọng các ngươi thích phần lễ vật này, cũng hy vọng các ngươi có thể rời xa cao tượng thành, bằng không liền là mục nát phòng phần lễ vật này không đủ nặng. Chúng ta sẽ tiếp tục cho các ngươi đưa lên tốt hơn lễ vật, cho đến các ngươi nguyện ý rời xa mới thôi. Chương 950. Đưa tiền đến chương 950, đưa tiền đến nam tử nói dứt lời, hắn quang ảnh bá một cái biến mất, phù sư trong tay tồn ảnh phù một đoàn lửa cháy lên. Phù sư vội vàng ném cái này đạo tồn ảnh phù. Tôn ảnh phù rất nhanh liền hóa thành cho tàn tàn đi. Đại nhân, ta không nghĩ tới nó sẽ là duy nhất một lần tôn ảnh phù. Phù sư một mặt đầy này nói, đây là bởi vì đối phương vụng trộm đổi một bút phù văn hướng đi, vì lẽ đó tôn ảnh phù mới có thể tại kích hoạt về sau, liền lập tức bị tiêu hủy. Khoản này đổi cực kỳ mịt mờ, nếu không phải cẩn thận nghiên cứu mấy ngày, đều khó mà tìm ra đến. Chu Phàm không có quái trách phù sư, hắn nhíu mày nói, trở về sau đem việc này nói cho Thẩm đại nhân, còn có đem người đeo mặt nạ này ăn mặc đều cẩn thận vẽ đi ra, nghĩ cách đem hắn tìm ra đến. Ta hoài nghi hắn là đã từng xuất hiện tại Lạc Thủy Hương, cái kia người đeo mặt nạ tổ chức thành viên. Chu Phàm nói lời, lực sĩ phủ sư nhóm đều là nghiêm túc nhớ kỹ. Lại bàn giao vài câu, Chu Phàm mới khiến cho lực sĩ phủ sư nhóm xử lý đến tiếp sau, hắn quay người rời đi ra trung vườn, tự động tìm một chiếc xe ngựa, để xe ngựa hướng thư viện phương hướng mà đi. Ngồi ở trên xe ngựa Chu Phàm mới bắt đầu suy tư lên mục nát phòng bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, nhất là cái kia đạo tổn ảnh phủ, cái kia mang mặt nạ nam tử lời nói. Tại cái kia không biết tên nhà trọ quái dị bên trong, hắn gặp qua xanh đỏ song sắc mặt nạ ác quỷ tóc dài nam tử, cùng vừa rồi tổn ảnh bên trong đỏ thẫm song sắc mặt nạ ác quỷ nam tử hiển nhiên không phải cùng một người. Nam tử kia nói hắn gia chủ con nhìn chúng cao tượng thành, làm cho tất cả mọi người rời xa cao tượng thành, bằng không đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều lễ vật. Cái gọi là lễ vật có lẽ liền là thôi hóa từng cái quái dị tại cao tượng thành bên trong quái rối. Nếu là dạng này, cái kia cao tượng thành trong tương lai một đoạn thời gian cũng sẽ không rất bình tĩnh. Nhưng Chu Phạm mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, chỗ không đúng ở chỗ, dạng này phong cách làm việc không quá giống như cái kia người đeo mặt nạ tổ chức. Cái này người đeo mặt nạ tổ chức tại Thiên Lương thành lúc, Chu Phàm cùng Yến Quy Lai bọn hắn đã từng phân tích qua, tổ chức này thích trốn ở phía sau màn dùng thôi hóa quái dị phương thức tiến hành nghiên cứu để đạt tới mục đích của mình. Bọn hắn chưa từng có cùng quan gia lực lượng sinh ra trực tiếp chính diện va chạm, nhưng lần này lại là quang minh chính đại đứng ra. Hắn mở miệng nói là vì bọn họ chủ tử, người chủ nhân này tự nhiên là bọn hắn thủ lĩnh. Nhưng một mực dấu ở phía sau màn, cũng hẳn là bọn hắn thủ lĩnh đưa ra yêu cầu, vì cái gì hiện tại phải thay đổi mình dự tính ban đầu đâu? Chẳng lẽ là tổ chức này cho là mình trưởng thành đến có thể chống lại quan gia sao? Chỉ là cái này sao có thể? Chu Phàm lắc đầu, hắn không tin tổ chức này có bực này lực lượng. Chuyện này có chút không giống bình thường, trong lòng của hắn có chút lo lắng, chỉ là hắn rất nhanh lắc đầu, dù sao sự tình tứ chấn sự rất nhanh liền sẽ biết, bọn hắn hẳn là sẽ xử lý thích đáng. nói không chừng sẽ khởi động lại đối người đeo mặt nạ tổ chức điều tra, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Chu Phàm kéo cửa xe ngựa mà ngắm liếc mắt, xác nhận xe ngựa không có chệ hướng phương hướng về sau, hắn từ người đeo mặt nạ tổ chức nghĩ đến Tiên Lương Thành. Hắn đại khảo hết gia nhập Cao Tượng Nghi Loan Ti những ngày gần đây, thông qua Cao Tượng Nghi Loan Ti con đường mới biết được, Thiên Lương Nghi Loan Ti Yến Quy Lai, Viên Huệ, Áo Công Công đều không tại Thiên Lương Thành, Yến Quy Lai cùng Viên Huệ từ quan rời đi, về phần Áo Công Công tựa hồ là đổi đi nơi khác. Lúc ấy đạt được tin tức này, Chu Phàm thế nhưng là giật mình một hồi lâu, Yến Quy Lai rời đi Nghi Loan Ti đều không có đối với hắn nói một câu, hắn liền có chút lo lắng, thông qua dự lưu tin tức phủ cũng liên lạc không được Yến Quy Lai. Về sau mới từ Yến Quy Lai lão sư cổ ngạn nơi đó nhận được tin tức, Yến Quy Lai từ quan là lịch luyện tu hành, hắn mới yên tâm lại. Từ Cao Tượng Thành đến Thiên Lương Thành đường xá xa xôi, nhưng ta đi ra đã có một đoạn thời gian rất dài, chờ qua một thời gian ngắn nữa, liền về nhà nhìn xem cha mẹ, tiểu liễu bọn hắn. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Đại khảo kết thúc lúc, hắn tốn hao một chút công hơn thông qua Nghi Loan Ti tin tức con đường cho nhà viết một phong thư và một chút tiểu lễ vật. Hiện tại đồ vật cha mẹ bọn hắn cần phải thu được, chỉ là thời gian thật dài chưa từng gặp qua cha mẹ bọn hắn, hắn rất là nhớ. Xe ngựa đến thư viện, Chu Phàm mới dừng lại những này loạn thất bát tao suy nghĩ, xuống xe ngựa, tiến vào thư viện tàng thư các dốc lòng học tập. Cho đến hoàng hôn lúc, Chu Phàm lại cùng Lý Trùng Nương cười cười nói nói từ thư viện chỗ cửa lớn đi ra, chỉ là Trương Lý Tiểu Hồ đột nhiên từ phía sau theo tới, hắn đều, Chu Minh, Lý cô nương xin dừng bước. Chu Phàm xoay người lại, nhìn xem Trương Lý Tiểu Hồ, hắn cảm thấy có chút không hiểu đấu. Trương Lý Tiểu Hồ thỉnh thoảng sẽ đến thư viện đến, nhưng nhiều khi đều nhìn không thấy hắn người. Không biết Trương Lý huynh có chuyện gì? Chu Phàm trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Trương Lý Tiểu Hồ trên mặt tràn đầy nụ cười nói, ta một mực rất ngưỡng mộ Chu Minh tài học, vì lẽ đó muốn xin mời Chu Minh đến tiểu lâu uống rượu ngâm thi tác đối. Chu Phàm trong lòng giật mình, Trương Lý Tiểu Hồ thế nhưng là nổi danh bắt chảy ra nước thiết công kê, hắn mời ăn cơm, vậy khẳng định là hắn nhìn thấy có thể có lợi, bằng không đó căn bản không có khả năng. Cái này Trương Lý Tiểu Hồ nâng lên ngâm thi tác đối, sẽ không phải là bán đi ta, chờ ta vừa đến tiểu lâu, những cái kia ngưỡng mộ ta quý phu nhân nhóm trên mặt thoa thật dày son phấn toàn bộ hướng ta đánh tới. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút tác hàn, hắn ho nhẹ một tiếng nói, đa tạ Trương Lý huynh hảo ý, nhưng ta đêm nay còn có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ sợ không có thời gian. Lý Trùng Nương không có mở miệng, chỉ là ở một bên nghe. Trương Lý Tiểu Hồ ách một tiếng nói, cái kia Chu Minh ngày mai có rảnh không? Ngày mai nếu là không có khoảng không, vậy ngày mốt đâu? Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, Trương Lý huynh, chúng ta là đồng môn, ngươi có chuyện gì nói thẳng là được, chúng ta còn không cần xin mời ăn uống tiệc rượu đến lôi kéo tình cảm. Trương Lý Tiểu Hồ hai mắt lập tức sáng lên nói, vậy quá tốt, ta liền thích Chu Minh bằng hữu như vậy, chuyện là như thế này, có người nhờ cậy ta xin mời Chu Minh đi gặp một mặt. Hẳn là thật là những cái kia quý phu nhân à? Chu Phàm tâm ẩn ẩn rút một cái, hắn mặt lộ gượng ép hỏi, ai? Bạch Thiên Hoa. Trương Lý Tiểu Hồ cười đến rất xảo trá, liền là Bạch gia Bạch lao gia tử đại nhi tử, hắn nhưng là cho Chu Minh người đưa tiền tới. Ngồi tại tiểu lâu trong sương phòng Bạch Thiên Hoa người mặc lộng lẫy cầm bảo, nhưng hắn sắc mặt tâm trầm. Đứng tại phía sau hắn hai cái gã sai vặt, riêng phần mình ôm một cái tứ phương hộp gấm, đồng dạng không dám nói thêm một lời. Qua một thời gian thật dài, sắc trời hơi tối lúc, cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài có người nói, quý khách đến. Bạch Thiên Hoa cái kia mặt âm trầm lập tức như gió xuân đồng dạng vơi phới, hắn cười ha ha nói, còn không mau xin mời quý khách tiến đến. Cửa bị đẩy ra, Chu Phàm cùng Trương Lý Tiểu Hồ cùng nhau đi tới. Chu đại nhân, Trương Lý Tiểu công tử, mau mời ngồi. Bạch Thiên Hoa một mặt ân cần hô. Chu Phàm sụ mặt, Trương Lý Tiểu Hồ cười tủm tỉm. Hai người biểu lộ khác biệt, nhưng vẫn là ngồi xuống. Bạch Thiên Hoa ngắm liếc mắt từ trong nhà mang tới cửa ra vào người hầu hơi không người một cái, chạy tới để trên tiểu lâu đồ ăn. Bạch Thiên Hoa cùng Chu Phàm, Trương Lý Tiểu Hồ nói chuyện tiếng, nhưng chỉ có Trương Lý Tiểu Hồ cười đáp lời vài câu, Chu Phàm ngược lại không rên một tiếng, hắn giống như chỉ là cùng đi Trương Lý Tiểu Hồ tới uống rượu mua vui. Nhưng Bạch Thiên Hoa không có sinh khí, ngược lại có chút vui sướng. Nếu là cái này Chu Phàm hỉ nộ không lộ, với hắn mà nói mới là phiền toái lớn nhất. Chương 951. Bạch gia ấy nấy chương 951, Bạch gia ấy nấy phong phú thịt rượu rất nhanh liền như nước chảy bừng lên. Bạch Thiên Hoa nhiệt tình chiêu đãi Chu Phàm cùng Trương Lý Tiểu Hồ hai người ăn uống. Chỉ là Chu Phàm không hề động bữa, Trương Lý Tiểu Hồ cũng không có động bữa. Chu đại nhân, Trương Lý công tử, thế nhưng là đồ ăn không hợp khẩu vị. Muốn ăn cái gì, ta để trong này phòng bếp nghĩ cách đi làm, nếu là đêm nay không có cách nào, chờ đêm nay qua đi, ta khẳng định nghĩ cách thay hai vị tìm đến. Hai vị thế nhưng là chúng ta Bạch gia muốn yến thỉnh quý khách, lúc đầu lao gia tử là muốn mời hai vị đến Bạch phủ ăn uống tiệc rượu, nhưng không biết làm sao hắn thân thể không thoải mái. Ta người này tính cách so sánh thẳng, thích có chuyện nói thẳng, đêm nay xem ở Trương Lý huynh trên mặt mũi, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Chu Phàm mặt lạnh lấy ngắt lời nói. Tốt, Chu đại nhân quả nhiên sảng khoái. Bạch Thiên Hoa trên mặt không có lộ ra một chút giận dữ, hắn cười vô vô trưởng, mau đưa lễ vật lấy tới. Phía sau hắn cái kia hai cái tựa như người gỗ đồng dạng gã sai vặt, trước khi đi một bước, cầm trong tay cái hộp đặt ở bên cạnh bàn, đồng thời mở hộp ra. Hai cái hộp mở ra, bên trong tình lình đều là hồng sắc luyện khí tinh ngọc, một cái hộp 5 khối hồng sắc luyện khí tinh ngọc, tổng cộng 10 khối hồng sắc luyện khí tinh ngọc. Trương Lý Tiểu Hồ mắt nháy mắt trừng lớn, hắn tham lam nhìn xem cái hộp hồng sắc luyện khí tinh ngọc. Một khối hồng sắc luyện khí tinh ngọc giá trị 3 vạn nguyên tệ, nơi này 10 khối vậy liền giá trị 30 vạn nguyên tệ, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được loại kia, phần lễ vật này không thể bảo là không nặng. Chu Phàm nắm liếc mắt, hắn khẽ mắt nhảy một cái, hắn giữ vững bình tĩnh nói, đây là ý gì? Bạch Thiên Hoa cười nói, đây là Bạch gia chúc mừng Chu đại nhân trở thành giáp tự ban khôi thủ và thăng nhiệm vụ ti sử hạ lễ, chúng ta Bạch gia thế nhưng là vẫn nghĩ giao Chu đại nhân vị bằng hữu này, nho nhỏ lễ vật, không thành tình ý, mong rằng Chu đại nhân vui vẻ nhận. Nói là nói như vậy, nhưng Chu Phàm cùng Trương Lý Tiểu Hồ đều hiểu, đây là Bạch gia cho Chu Phàm nói xin lỗi lễ vật, muốn hy vọng Chu Phàm không truy cứu nữa Bạch Huyền Ngọc lợi dụng Hùng Phi Tú hãm hại Chu Phàm một chuyện. 30 vạn huyền tệ dùng để bồi tội, dạng này lễ vật không thể bảo là không dạy. Nhưng Chu Phàm không nói gì, hắn chỉ là trầm mặc nhìn xem Bạch Thiên Hoa, như thế vẫn chưa đủ. Bạch Thiên Hoa nhận Chu Phàm nhìn chăm chú, hắn cảm nhận được một loại áp lực lớn lao, trong lòng của hắn thở dài, mới lại tận lực hời hợt nói, "À, đúng, nhà chúng ta Huyền Ngọc cùng Trương Lý công tử cùng nhau tham gia đại khảo, nhưng hắn nhưng không có Trương Lý công tử thực lực như vậy. Hắn ngày mai sẽ phải rời đi Cao Tượng Thành, đến Điền Bi Hương Điền Bi Thành quản lý chúng ta Bạch gia một cái hiệu bơn, trong vòng 3 năm, hắn cũng sẽ không quay về Cao Tượng Thành, đến lúc đó Trương Lý công tử nếu là có thời gian, có thể đi đưa một cái hắn." Điền Bi Hương là Cao Tượng huyện Nam Hương bên trong một hương, Bạch Huyền Ngọc đây là bị trục xuất. Chu Phàm mặt lộ ý cười nói, "Bạch gia như thế hậu lễ, thay ta tạ ơn Bạch lão gia tử." Chu Phàm dạng này mới mở miệng, trên bàn rượu bầu không khí trở nên sinh động, ba người lời nói đều vui mừng. Tiễn hội kết thúc, Bạch Thiên Hoa còn thân thiết đem Chu Phàm đưa ra tiểu lâu cửa ra vào, nhìn xem Chu Phàm ngồi xe ngựa rời đi. "Các ngươi cũng đừng quên đem số dư thanh toán." Còn không có rời đi, Trương Lý Tiểu Hồ nụ cười trên mặt thu liễm nói. Trương Lý Tiểu Hồ nguyện ý lẫn vào chuyện này, Bạch gia tự nhiên làm ớn. "Bỏ tiền." Bạch Thiên Hoa sắc mặt chỉ trệ, cái này Trương Lý Tiểu Hồ thật là nhận tiền không nhận người, trở mặt so lật sách nhanh hơn, Bạch Thiên Hoa rất nhanh vừa cười nói, "Đêm nay vất vả Trương Lý công tử." Bên người gã sai vặt vội vàng đem một cái chiếu nặng túi tiền đưa cho Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ ước lượng một cái, xác nhận số lượng đầy đủ về sau, hắn mới khôi phục nụ cười nói, "Hợp tác vui vẻ, sau đó có loại sự tình này, có thể sẽ liên lạc lại ta." Nói xong Trương Lý Tiểu Hồ cũng đồng dạng ngồi xe ngựa rời đi. Một bên khác ngồi ở trên xe ngựa Chu Phàm, trên mặt ý cười thu liễm, hắn đang hồi tưởng Bạch Thiên Hoa nhất cử nhất động. Bạch Thiên Hoa thoạt nhìn một mặt hiền hòa, nhưng trên thực tế trong lòng cất giấu gán ý, trên thực tế tại tới trên đường, Trương Lý Tiểu Hồ liền nói cho Chu Phàm, Bạch Huyền Ngọc là Bạch Thiên Hoa nhi tử. Bạch Thiên Hoa trong nội tâm có đoán ý, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng Chu Phàm kỳ thật cũng tại ngụy trang, hắn giả bộ rất phẫn nộ, là tại cho thấy thái độ, Bạch gia nhiều lần ngược bộ, cầu hòa tư thái bày rất đủ, lại cho ra dạng này một phần hậu lễ. Vô luận Bạch gia là có hay không cầu hòa, Chu Phàm đều không thèm để ý, nhưng thịt mỡ đưa đến miệng hắn khẳng định là muốn nuốt, bởi vì bằng hắn hiện tại cũng không có khả năng đem Bạch gia vặn ngã, nói cách khác hắn thời gian ngắn không có khả năng đối Bạch gia làm ra cái gì tổn hại sự tình đến, cái này hậu lễ đương nhiên chỉ có thể nhận lấy. Về phần sau đó nên làm như thế nào, vậy phải xem Bạch gia sẽ làm thế nào. Nếu là Bạch gia thật thu liễm, không còn nhằm vào hắn, vậy chuyện này liền đi qua. Tại Chu Phàm hai người rời đi về sau, Bạch Thiên Hoa đồng dạng ngồi lên Bạch phủ xe ngựa, trong xe ngựa chỉ có hắn một người lúc, hắn lại khôi phục vẻ âm trầm. Nguyên bản bị toàn bộ Bạch gia ký thác kỳ vọng Bạch Huyền Ngọc, hắn thích nhất nhi tử, không dám nói hủy, nhưng ở Bạch gia địa vị đã coi như là rất xuống ngàn trượng. Không có thi vào giáp tự ban coi như, nhưng còn đắc tội này giới cao tượng huyện giáp tự ban khôi thủ, Bạch gia một số người tự nhiên sẽ kể một ít lời nói lạnh nhạt. Nếu là cái kia Chu Phàm bèn bèn giáp tự ban khôi thủ, một cái hàn môn, thân là cao tượng huyện ngũ đại thế gia Bạch gia cũng sẽ không như vậy xin lỗi. Nhưng cái này Chu Phàm vừa mới trở thành Nghi Loan Ti phủ phủ ti sử, đây chính là gần với tứ chấn sử vị trí. Nhất là buổi trưa hôm nay qua đi, trong thành tin tức linh thông thế gia đều biết, cái kia Chu Phàm một đao liền giết hắc sát cấp mục nát phòng. Lại là tuổi trẻ khôi thủ lại là phủ ti sử lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, Bạch gia có người rốt cục ngồi không yên, hướng lao gia tử giảng chuyện này, sau đó mới có đêm nay mở tiệc chiêu đãi. Nhưng Bạch gia ai không nghĩ tới lao gia tử lại phái Bạch Thiên Hoa đến. Bạch Thiên Hoa đồng dạng không nghĩ tới, nhưng hắn biết rõ cái này đã là Bạch lao gia tử tín nhiệm với hắn cũng là một loại khảo nghiệm, nếu là chỗ hắn đưa không tốt, cái kia Bạch gia đại phòng tại Bạch gia sẽ không có bất kỳ địa vị có thể nói. Vì lẽ đó dù cho cảm thấy khuất đủ, Bạch Thiên Hoa y nguyên khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nghĩ tới đây, Bạch Thiên Hoa nắm chặt nắm đấm, hắn cả một đời không có nhận qua dạng này khó chịu nhục nhã. Xe ngựa trở lại đèn đuốc sáng trưng trang viên, Bạch Thiên Hoa xuống xe ngựa, dọc theo trong vườn đường mòn đi đến, hắn tránh đi Bạch gia tất cả mọi người. Cho đến Bạch lao gia tử ở biệt lạc, hắn mới dừng lại bước chân. Rất nhanh Bạch lao gia tử bên người lão bộ nguyên thúc tới mở cửa, để Bạch Thiên Hoa đi vào. Bạch lao gia tử ngồi tại phòng khách nhỏ chủ trên đế, hắn ngay tại chợp mắt. Bạch Thiên Hoa tiến vào phòng khách nhỏ, Bạch lao gia tử mới mở ra đục ngầu hai mắt. Bạch Thiên Hoa cung kính đêm nay phát sinh sự tình nói một lần. "Ngươi nói hắn cái kia bênh vá hung hăng hình tượng là thật hay là giả?" Bạch lao gia tử sau khi nghe xong cười hỏi. "Ba phần thật bảy phần giả." Bạch Thiên Hoa trầm ngâm một cái nói. Bạch lao gia tử nói, "Thật giả cũng không có cái gọi là, ngươi cam lòng để Huyền Ngọc rời đi cao tượng thành sao?" Hết thảy nghe lão gia tử phân phó, Huyền Ngọc cái kia tính tình cũng cần mài giũa một chút. Bạch Thiên Hoa cho thấy thái độ nói. Bạch lao gia tử điểm nhẹ đầu nói, "Vậy liền để hắn ngày mai rời đi cao tượng thành, ngươi đối người tuổi trẻ kia trong lòng có oán khí sao?" Bạch Thiên Hoa do dự một chút nói, "Có." Hắn biết rõ cái này không thể gạt được Bạch lao gia tử, chỉ có thể thẳng thắn trả lời. Bạch lao gia tử cười lạnh nói, "Có mới đúng, nhưng Bạch gia hiện tại đắc tội không nổi hắn, ngươi cho dù có oán khí, cũng phải cho ta kìm nén." Chương 952. Đặc sứ đại nhân chương 952, đặc sứ đại nhân sáng sớm hôm sau, Chu Phàm đến cao tượng Nghi Loan Ti phủ. Hắn lúc đầu muốn hỏi thăm một cái võ giả Phương Hòa An tử vong án cùng hôm qua mục nát phòng sự tỉnh ti phụ chuẩn bị ứng đối như thế nào. Nhưng hắn còn chưa mở lời, tiểu quan lại gặp một lần hắn đến, liền đội vàng thi lễ nói, "Đại nhân, đợi chút nữa tứ chấn sử muốn tại tập nghị phòng thương nghị sự tình, nói nhường ngươi cũng đi qua." Chu Phàm khẽ gật đầu, xem ra tứ chấn sử đối với người đeo mặt nạ kia uy hiếp rất xem trọng, gọi hắn đi qua có phải là vì thương lượng chuyện kia. Hắn trong phòng nhìn một hồi ti phủ cũ hồ sơ, trên lệch thời gian không nhiều, tiểu quan lại tới gọi hắn, Chu Phàm mới đứng lên, hướng tập nghị phòng mà đi. Chu Phàm vừa tiến vào tập nghị phòng, mới phát hiện không vẹn vẹn bốn vị tứ chấn sử tại, còn có một cái Chu Phàm cũng người quen biết tại, là Áo Công Công.
Áo Công Công?
Chu Phàm giật mình một cái nói, hắn có chút không rõ, vì cái gì Áo Công Công người này sẽ xuất hiện ở đây?
Ai nha nha, Chu Phàm thật lâu không thấy.
Áo Công Công ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi cười tủm tỉm nói, hắn đối Chu Phàm trên mặt kinh ngạc biểu lộ rất hài lòng. Ngồi ở chủ vị lên hoàng bất giác vội ho một tiếng nói, nguyên lai Chu phủ ti nhận biết Áo Công Công, vậy cũng không cần chúng ta giới thiệu, bất quá Chu phủ ti khả năng không biết, Áo Công Công hiện tại là hoàng cung phái tới tuần sát cao tượng huyện đặc sứ, hôm nay gọi Chu phủ ti tới, chính là vì cáo chi việc này. Chu Phàm thu liễm trên mặt kinh ngạc biểu lộ, ngồi xuống. Hắn đối Áo Công Công đến xác thực cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giới thiệu xong Áo Công Công vị này hoàng cung đặc sứ về sau, tập nghị phòng bên trong yên tĩnh một chút, hoàng bất giác Trương Công Công bọn hắn bắt đầu thảo luận gần đây phát sinh ở cao tượng huyện nhưng vẫn chưa hoàn toàn xử lý sự tình. Chu Phàm ngẫu nhiên cũng gia nhập đối sự tình thảo luận bên trong. Ngược lại là Áo Công Công không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh nghe, hắn với tư cách hoàng cung đặc sứ, có tư cách dự thính hết thể nghị sự, cho nên cũng không có người đối với cái này có ý kiến. Theo từng kiện sự tình bị lấy ra thảo luận, thương nghị dễ giải quyết phương án, lần này tập thương nghị không sai biệt lắm phải kết thúc thời điểm, hoàng bất giác mới nhìn hướng Chu Phàm nói, ngày hôm qua mục nát phòng là ngươi giải quyết, ngươi nói cho ta nghe một chút cái kia đạo tổn ảnh phủ sự tình. Chu Phàm liền đem sự tình kỹ càng thuật lại một lần. Người đeo mặt nạ tổ chức. Áo Công Công đội vàng ngồi thẳng thân thể, hắn thần sắc ngưng lại, hắn nhưng không có quên tổ chức này cho Thiên Lương Thành mang tới phá hư. Trước mắt còn không có xác định cùng từng tại Lạc Thủy Hương một vùng sinh động cái tổ chức kia có liên quan. Hoàng bất giác nhẹ nhàng gật đầu, hắn cầm lấy trên bàn mấy phần hồ sơ nói, đây là liên quan tới án này hồ sơ, các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Hồ sơ phát xuống đi, tất cả mọi người là lặng lặng lật xem. Chu Phàm đọc qua hồ sơ lúc, hắn phát hiện Nghi Loan Ti làm việc xác thực rất có năng suất, đem chọn sự kiện viết rõ ràng rành mạch, liền hôm qua tổn ảnh gặp phải người đeo mặt nạ kia chân dung cũng bị họa phải có chín thành tương tự, trên mặt nạ ác quỷ cũng không có kém đến quá xa. Coi như không có gặp qua người đeo mặt nạ kia người tay cầm chân dung, chỉ cần người đeo mặt nạ kia xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng có thể lập tức nhận ra là cùng một người. Hẳn là đã từng xuất hiện tại Thiên Lương Thành người đeo mặt nạ tổ chức. Áo Công Công một mặt hưng phấn nói, có thủ không báo, không phải là thái giám. Hắn Áo Công Công cũng không phải cái gì khí lượng khoan dung độ lượng người, lúc trước cái kia người đeo mặt nạ tổ chức lợi dụng mộng ngâu thế nhưng là kém chút hại chết hắn, chỉ là về sau người đeo mặt nạ tổ chức mai danh nhận tích, Áo Công Công cũng không thể làm gì được, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện. Hoàng bất giác trầm giọng nói, hiện tại còn không cách nào xác nhận, nhưng người đeo mặt nạ này dám mở miệng khiêu khích chúng ta, làm cho tất cả mọi người rời xa cao tượng thành, nói rõ hắn khả năng có nhất định lực lượng, chúng ta phải cẩn thận ứng đối, đừng để hắn tại cao tượng thành nhấc lên sóng gió gì. Thẩm Tĩnh cũng là gật đầu nói, để đội tuần tra phái bộ phận binh lực quay về thủ, để ti phủ dò xét quyệt viên cùng bổ khoái điều tra gần nhất kẻ ngoại lai, vô luận là võ giả hay là người bình thường, đều không cần thả ra, mau chóng đem người này bắt tới. Văn Đề Hòa Thượng nói, Thẩm đại nhân nói có lý, nhưng chúng ta nhân thủ một mực ở vào tình trạng khẩn trương, nhưng không cách nào phái ra nhiều người như vậy, duy trì loại này độ cao để phòng trạng thái. Hoàng bất giác cao mày nói, vậy chúng ta trước hết duy trì loại này độ cao tình trạng giới bị mấy ngày, nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Văn Đề nói tới cũng không phải không có đạo lý. Cao tượng huyện trở lấy Nghi Loan Ti phủ xử lý sự tình quá nhiều, một mực độ cao đề phòng, cái kia Nghi Loan Ti phủ có thể nhịn không được. Nơi nào có ngàn ngày phong trộm, để do xét quyệt viên bổ khoái tăng tốc lục soát, đem hắn bắt được mới là đúng lý. Trương Công Công không âm không dương nói. Áo Công Công hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Áo Công Công. Áo Công Công mới the thế giọng nói, cao tượng Nghi Loan Ti phủ chính là như vậy làm việc sao? Thực sự là để ta cảm thấy thất vọng, tin tưởng ta hồi bẩm thánh thượng cũng muốn cảm thấy hết sức thất vọng. Tập nghị phòng bên trong yên tĩnh. Hoàng bất giác sắc mặt có chút không dễ nhìn nói, Áo Công Công có cao kiến gì, có thể nói ra. Áo Công Công cũng cười khởi nói, cao kiến không dám nói, nhưng các ngươi coi là đây là cái gì, người đeo mặt nạ kia thế nhưng là uy hiếp nói nếu như cao tượng thành người không rời đi, vậy liền lại không ngừng náo sự, hắn lần này có thể thả ra hắc sát cấp mục nát phòng, nói không chừng lần tiếp theo liền có thể thả ra liệt cấp loại hình cường đại quái dị. Nếu là một khi xuất hiện liệt cấp ở trên quái dị, Nghi Loan Ti phủ bên này không cách nào kịp thời kịp phản ứng, cao tượng thành sẽ có bao nhiêu người vô tội chết đi. Trách nhiệm như vậy ai gánh được trách nhiệm? Các ngươi thế mà còn tại thảo luận nên phái bao nhiêu người, lại nên kiên trì bao nhiêu ngày toàn thành để phòng vấn đề. Hiện tại loại tình huống này, đương nhiên là đem có thể phái nhân thủ toàn phái ra ngoài, không thể phái cũng phải nghĩ cách phái đi ra. Lúng bắt toàn thành, đem toàn thành hết thể người khả nghi đều bắt trở về, nghiêm hình tra tấn, coi như đem cao tượng thành xoay chuyển tới, đều muốn đem cái tổ chức kia người tìm ra đến, đào ra của bọn hắn, hủy đi bọn hắn xương. Áo Công Công nói xong lời cuối cùng khoa tay múa chân. Hắn mới không quản làm như vậy. Phương diện khác nhân thủ xuất hiện khan hiếm sẽ dẫn đến dạng gì vấn đề, nơi nào có so với hắn báo thủ rửa hận chuyện trọng yếu hơn. Lại nói coi như xảy ra chuyện, cũng không tới phiên hắn một cái đặc sứ có nổi. Hoàng bất giác, Thẩm Tĩnh, Văn Đề ba người đều là sửng sốt, cái này Áo Công Công. Chẳng lẽ não có vấn đề a? Trương Công Công sắc mặt biến thành màu đen, kể từ khi biết Áo Công Công muốn tới cao tượng thành làm đặc sứ, hắn liền không có cười qua. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, Áo Công Công vẫn là giống như trước kia đồng dạng Áo Công Công như cũ tại thao thao bất tuyệt. Hoàng bất giác nhìn một chút Trương Công Công, muốn để Trương Công Công mở miệng nói cái gì,
tốt xấu đều là cùng một nơi đi ra, thế nhưng là Trương Công Công rời đi ánh mắt. Không phải Trương Công Công không muốn nói, mà là hắn không thể nói, bằng không dùng áo công công não, khẳng định sẽ diễn sinh ra cho là hắn đây là muốn tạo phản, như phản lòng công công nhất hệ kỳ hoa nghi cách. Kính cung thái giám nói đùa, ngươi coi như chống đối kính cung các chủ tử chưa chắc sẽ có việc, nhưng ngươi nếu là không cẩn thận đắc tội áo công công nói không chừng sẽ cho rằng ngươi đây là muốn giết hắn, vậy phiền phức liền lớn. Mọi việc liền sợ áo công công mù liên tưởng. Chương 953. Chương 953, ép cái gọi là an lộc của vua cùng quân phân ưu. Áo công công từ mưu kế của mình nói đến đối thánh thượng tận trung trách nhiệm vấn đề, miệng lưỡi lưu loát. Hoàng bất giác thấy Trương Công Công không chịu mở miệng, hắn chỉ có thể không kiên nhẫn ngắt lời nói, "Áo công công." "Nha." Áo công công lúc này mới dừng lại, "Hoàng đại nhân, ngươi vẫn là theo ta biện pháp nhanh đi làm đi, mau đem việc này cho xử lý." "Áo công công, ta cảm thấy ngươi biện pháp không ổn." Hoàng bất giác sắc mặt bình tĩnh nói, "Ngươi nói ta biện pháp không ổn?" Áo công công sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, "Ngươi cho ta nói một chút, ta biện pháp có gì không ổn địa phương?" Hoàng bất giác nhíu mày nói, "Đầu tiên chúng ta không có khả năng đem tất cả nhân thủ đều phái đi làm việc này, nếu không ra 3 ngày, toàn bộ cao tượng thành đều sẽ loạn thành một bầy, thứ yếu người đeo mặt nạ kia hiện tại chỉ là mở miệng đe dọa, chúng ta có thể coi trọng việc này, nhưng không có khả năng thật bỏ xuống hết thảy không làm gì, chỉ là vì đối phó hắn, nếu là ai phát tới cùng loại uy hiếp chúng ta đều như vậy làm, vậy sẽ chỉ mệt mỏi." Áo công công đánh gãy giọng the thé nói, "Hoàng đại nhân, người đeo mặt nạ kia không chỉ là mở miệng đe dọa, hắn nhưng là phóng một cái hắc sát cấp quái dị đi ra. Ta đây đương nhiên biết rõ, nhưng hắn có lẽ sẽ còn thả ra một cái huyết sát cấp quái dị, nhưng ta không tin hắn có thể tìm tới liệt cấp quái dị." Hoàng bất giác lại ngắt lời nói. Áo công công cười lạnh nói, "Vạn nhất thật tìm tới, vậy làm sao bây giờ?" Hoàng bất giác bình tĩnh nói, "Vậy chúng ta chỉ có thể hết sức đi thu thập cái kia quái dị, vốn là không có cái gì vạn toán chi pháp, dạng này dù sao cũng tốt hơn đầu nhập toàn bộ nhân lực đi điều tra một cái không biết nút ở chỗ nào người đeo mặt nạ." "Hoàng đại nhân." Áo công công trên mặt bất mãn vẻ càng ngày càng nặng. "Áo công công." Hoàng bất giác lại ngắt lời nói, "Hoàng cung đặc sứ có giám sát Trần Thuận quyền lực, nhưng cũng không có thay chúng ta quyết định quyền lực." Hoàng bất giác trong lời nói ý tứ rất đơn giản, "Ngươi câm miệng cho ta đi." Áo công công giận tím mặt nói, "Cái này không cần ngươi Hoàng thập gì tới nhắc nhở, ta nói lời ngươi có thể làm gió thoảng bên tai, nhưng ngươi chuyên quyền độc đoán, hoành hành bá đạo, ta khẳng định sẽ hướng thánh thượng bạch tội ngươi một bản." "Tùy ngươi." Hoàng bất giác miễn cưỡng nói, hắn trước kia thế nhưng là thập gì, thượng đấu mắng chửi người sự tình hắn liền làm không ít, hắn tuyệt không sợ. "Tốt tốt tốt." Áo công công tức giận đến toàn thân run một cái này Hoàng bất giác cùng cái kia Yến Quy Lai đồng dạng, đều không phải bật gì tốt. Áo công công dùng ánh mắt ngắm một cái Trương công công, muốn để Trương công công đứng ra vì hắn nói chuyện. Thế nhưng là Trương công công ánh mắt một mực không có nhìn Áo công công, hắn nhìn chằm chằm mặt bàn, nghĩ thầm ta thế nhưng là tuyệt đối không thể ủng hộ Áo công công cái kia hoang đường nghĩ cách, bằng không ta tại Nghi Loan Ti cũng đừng nghĩ trộn lẫn. Áo công công lại khục vài tiếng, Trương công công vẫn là làm bộ nghe không được, hắn cảm thấy mình đầu đều lớn hơn, trong nội tâm muốn vì cái gì Áo công công muốn tới nơi này, Áo công công nếu là nguyện ý lập tức rời đi cao tự thành, muốn hắn như thế nào đều được. "Còn có chuyện muốn nói sao?" Hoàng bất giác lại hỏi. Chu Phàm nghĩ một hồi nói, "Hiện tại mặc dù không cách nào xác định là không là trước kia cái kia người đeo mặt nạ tổ chức, nhưng bọn hắn có rất lớn khả năng liền là trước đó cái tổ chức kia, cái kia người đeo mặt nạ tổ chức sự tình để tổng phủ bên này tiếp nhận, nhưng tất nhiên sự tình liên quan cao tự thành, hay là có thể hướng tổng phủ hỏi thăm, xem bọn hắn tra ra cái gì tin tức hữu dụng đến. Trước đó người đeo mặt nạ tổ chức bản án bị tổng phủ bên kia nói sự tình liên quan kính đô cái nào đó bản án, liền từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti giao lại cho Nghi Loan Ti tổng phủ, thậm chí không có đi qua cao tự huyện. Việc này Hoàng bất giác bốn vị tứ chấn sử thoạt đầu cũng không biết, nhưng chuyện ngày hôm qua sau khi phát sinh, bọn hắn chọn đọc tài liệu hồ sơ, mới biết được người đeo mặt nạ tổ chức bản án bị tổng phủ lấy đi, thậm chí lúc ấy Lạc Thủy Hương bên kia còn bắt một người tra được kính đô một gian buôn gạo thương nhân trên thân. Chu Phạm dạng này một đề nghị, Hoàng bất giác bốn người sắc mặt đều có chút trở nên tế nhị, bọn hắn đương nhiên cũng ẩn ẩn đoán được, người đeo mặt nạ tổ chức bản án chỉ sợ không đơn giản, bằng không Nghi Loan Ti tổng phủ liền sẽ không đích thân phái người tới, đem người nâng đi. Cuối cùng vẫn Hoàng bất giác lạnh mặt nói, "Chu phủ ti đề nghị không sai, đợi chút nữa ta liền hướng Châu phủ bên kia đề nghị xin, để bọn hắn đem điều tra hồ sơ cùng hưởng cho chúng ta. Vô luận vụ án này phía sau có tồn tại hay không vấn đề, Hoàng bất giác đều không cho phép nguy hại đến cao tượng thành an toàn." Áo công công trong mắt đảo quanh, nhưng hắn không có lên tiếng, hắn cũng là vừa mới biết rõ, nguyên lai người đeo mặt nạ tổ chức bản án bị tổng phủ mang đi, Lạc Thủy Hương bên kia còn bắt một người, sau này trở về gửi thư tín đi kính đô hỏi một chút những cái kia bọn đệ mới được. Sự tình thương nghị hoàn tất, liền riêng phần mình tán. Áo công công tại người riêng phần mình tán về sau, hắn một cái bắt được Trương công công kéo tới không người nơi hẻo lánh bên trong, hắn hai cái lô mũi phun khí nói, "Tốt ngươi cái tiểu Trương tử, ngươi đây là có chuyện gì? Ta vừa rồi nhường ngươi lên ngươi vì cái gì không lên? Ngươi là ánh mắt không tốt vẫn là lô thai điếc?" Trương công công vẻ mặt đau khổ nói, "Áo đại ca, ta lên cũng không có tác dụng gì, uổng phí chọc người trò cười mà thôi, cái kia Hoàng bất giác là Trấn Đông sử, Trấn Bắc sử Thẩm Tĩnh cùng Trấn Nam sử Văn Đề Hòa thượng cùng hắn rất tốt, thường xuyên ba người một lòng ép ta nói lời nói tán thành Áo đại ca ý kiến, ba người bọn hắn khẳng định sẽ phản đối. Ba vị thật xin lỗi." Trương công công yên lặng ở trong lòng bù một câu. Áo công công sắc mặt hơi chậm, hắn có chút cả giận nói, "Ngươi cái này tiểu chứng tử, thật vô dụng, thế mà để bọn hắn ba cái kết thành một đám đến ép ngươi, ngươi liền sẽ không kéo bè kết phái sao?" Áo đại ca cũng không phải không biết, ta là hòa quan, trong lòng bọn hắn liền xem thường ta muốn kết giao cũng kết giao không được. Trương công công khuôn mặt khổ sở nói, "Ba vị thật xin lỗi." Trương công công lại bù một câu. "Ai, tiểu Trương tử, thật làm khó ngươi, chúng ta làm thái giám cũng không dễ dàng." Áo Công Công vỗ vỗ Trương Công Công đầu vai, có chút đồng tình nói, "Cho nên chúng ta những này thái giám mới muốn đoàn kết lại, chớ có bị những người kia xem thường." "Áo đại ca nói đúng." Trương Công Công khỏe miệng giật nhẹ, gượng cười nói. Áo Công Công lúc này mới bỏ qua Trương Công Công, hắn cùng Hoàng Bất Giác tại tập nghị phòng từng có cái lộn, liền không muốn lại lưu tại Hoàng Bất Giác địa bàn bên trên, dứt khoát ra thi phủ, bay về thế gia kẻ giàu có tụ tập Tây Bắc ba phường Thượng Phong phường một chỗ dinh thự. Hắn vừa mới tiến vào dinh thự, từ Thiên Lương thành mang tới một cái chó săn bận bịu đi tới nói, "Chíu gia đã xuất quan, hắn ngay tại đại sảnh chờ Công Công đâu." Áo Công Công trên mặt lộ ra nét mừng, từ khi đi vào Cao Tượng thành về sau, hắn ngay lập tức liền đi tìm Chíu Thâm Thâm, thế nhưng là Chíu Thâm Thâm sớm đã bế quan, hiện tại cuối cùng xuất quan. Hắn ngay lập tức liền muốn xông vào trong đại sảnh. Thế nhưng là hắn rất nhanh liền dừng chân, sau đó đem giày của mình cho thoát một cái, ném cho cái kia chó săn. Chó săn cảm thấy không hiểu đấu, hắn kinh ngạc. Thế nhưng là Áo Công Công không có giải thích, hắn lại đem trên tóc ngọc châm cho gậy, tóc thai bù xù, xuyên đơn giày hắn bước nhanh xông vào đại sảnh. "Tiểu Chíu." Áo Công Công thanh âm chói tai bén nhọn, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật ở phía sau đuổi theo hắn như vậy. Chương 954. Nhiệt tình chương 954, nhiệt tình nguyên bản tính tọa Chíu Thâm Thâm thấy Áo Công Công như thế bối rối bộ dáng, hắn bị lớn giật mình, cho là có cái gì địch nhân ở phía sau đuổi theo Áo Công Công tới. Hắn nhảy lên một cái, thân thể nhoáng một cái, đã đến trước cửa phòng, trường kiếm trong tay rút ra, trầm giọng nói, "Đại nhân chớ sợ." Áo Công Công trên mặt còn chưa kịp lộ ra dáng tươi cười, hắn quay đầu ngạc nhiên nhìn xem trước cửa Chíu Thâm Thâm hỏi, "Tiểu Chíu, ngươi đây là làm gì?" Chíu Thâm Thâm quay người giật mình một cái nói, "Đại nhân, không phải có địch nhân ngay tại đuổi ngươi sao?" Áo Công Công sững sờ một cái nói, "Tiểu Chíu, nơi nào sẽ có địch nhân dám truy sát ta? Đây không phải chán sống sao? Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy?" Chíu Thâm Thâm thu kiếm vào vỏ, hắn không biết làm vẻ mặt gì nói, "Vậy đại nhân làm sao bộ dạng này chạy vào?" Áo Công Công chê cười nói, "Ngươi hiểu lầm, đây không phải ta mới vừa vào cửa nghe nói ngươi đến, một cao hứng, giày mới thoát một cái, liền chạy tới." Chíu Thâm Thâm. Áo Công Công trong lòng có chút ủy khuất, hắn không nghĩ tới chính mình phí hết tâm tư bày ra coi trọng tiểu Chíu cử động, tất nhiên để tiểu Chíu hiểu lầm, hắn ai thán một tiếng, tiểu Chíu thật là đồ gỗ, lãng phí hắn nỗi khổ tâm. Chó săn tại trước cửa phòng do dự dự, không biết phải chăng là nên đem Áo Công Công giày còn có ngọc châm đều cho đưa vào. "Ngốc đứng làm gì, còn không mau lấy đi vào cho ta, đồ vô dụng." Áo Công Công liếc liếc mắt cái kia chó săn mắng. Chó săn đội vàng đem giày cùng ngọc châm đều đưa vào, phục thị Áo Công Công mặc. Chíu Thâm Thâm toàn bộ hành trình một nghiêm mặt, hắn luôn luôn như thế. Áo Công Công mặc hoàn chỉnh, phất phất tay để chó săn ra ngoài, hắn mới một mặt nhiệt tình kéo lấy Chíu Thâm Thâm tay nói, "Tiểu Chíu, nhanh ngồi xuống, chúng ta thế nhưng là có một đoạn thật dài thời gian không gặp mặt." Ngồi xuống về sau, Áo Công Công còn kéo lấy Chíu Thâm Thâm tay, Chíu Thâm Thâm sắc mặt sớm đã cứng ngắc, hắn có chút cứng nhắc rút tay về được, chỉ là khẽ gật đầu nói, "Đại nhân gần đây được chứ?" Áo Công Công thấy Chíu Thâm Thâm rút tay về được, hắn cười cười, "Cái này tiểu Chíu động tác có chút chậm nha. Ta coi trọng như vậy ngươi, đương nhiên không có khả năng đem ngươi tay cho vứt bỏ, chỉ có thể chờ đợi chính ngươi rút trở về." Trong lòng của hắn chuyển ý nghĩ như vậy nói, "Còn tốt, ta bên này không có gì biến hóa, ta đã biết rõ tiểu Chíu thuận lợi tiến vào giáp tự ban." Tiểu Chíu quả nhiên không có để ta thất vọng. Áo Công Công càng xem Chíu Thâm Thâm càng là hài lòng, hiện tại Chíu Thâm Thâm cảnh giới cũng không biết cao hơn hắn bao nhiêu. Cứ theo đà này, hắn bay về hoàng cung ở trong tầm tay. Chíu Thâm Thâm chỉ là ân một tiếng, hắn từ trước đến nay không giỏi lời nói, nhất là đối mặt Áo Công Công. Áo Công Công cũng không thèm để ý. Hắn sớm thành thói quen dạng này tiểu Chíu, hắn lại tìm đề tài nói, "Đúng, ta vừa mới tại Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ nhìn thấy Chu Phạm, tên kia bỏ tốc độ ngược lại không chậm, hắn đã là Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ ti sự." Chíu Thâm Thâm cặp kia băng lánh mắt lập tức tản mát ra nóng rực chiến ý dạng này, chiến ý dọa Áo Công Công nhảy một cái. Áo Công Công nói, "Tiểu Chíu, ngươi cùng Chu Phạm luận bàn thắng hắn chưa vậy?" Áo Công Công mới đến, hắn chỉ quan tâm Chíu Thâm Thâm, đối giáp tự ban sự tình chỉ là ngầm trộm nghe vài câu, biết rõ Chu Phạm là lần này giáp tự ban khôi thủ, nhưng khảo thí có mấy hạng, hắn cũng không xác thực nhận Chíu Thâm Thâm có hay không đánh bại Chu Phạm. Hắn nhưng là nhớ kỹ Chíu Thâm Thâm tu luyện Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện công bực này kỳ công lập xuống cái thứ nhất hoành nguyện liền là đánh bại Chu Phàm. "Không có, ta còn không có nắm chắc." Chíu Thâm Thâm bình tĩnh trả lời, nhưng cũng vô pháp che giấu trong mắt của hắn nóng rực bỏng người chiến ý, "Hiện tại ta chỉ là khí cương cao đoạn, nhưng ta dám khẳng định, nếu là ta khiêu chiến hắn, sẽ có 9/9 khả năng sẽ thua, trừ phi ta tiến vào đạo cảnh, bằng không ta sẽ không lại khiêu chiến hắn." Áo Công Công trong lòng đầu tiên là giật mình khí cương cao đoạn tiểu Chíu đều không thể thắng cái kia Chu Phàm, cái này Chu Phàm làm sao như thế biến thái? Nhưng hắn rất nhanh lại tâm hoa nộ phóng, Chu Phàm càng mạnh càng tốt, chỉ cần tiểu Chíu hoành nguyện không có thực hiện, cái kia tiểu Chíu tiến cảnh liền sẽ không dừng lại. Dù sao Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện công chỉ có thể lập xuống 3 cái hoành nguyện, thực hiện một cái liền thiếu đi một cái. Hắn hy vọng tiểu Chíu đánh bại Chu Phàm ngày đó tới chậm thêm một chút. Nhưng tiểu Chíu tiến cảnh cấp tốc, Chu Phàm cục đá mài đao này đoán chừng cũng chống đỡ không bao lâu. Áo Công Công càng nghĩ càng vui, hắn lại nói, "Ta lúc đầu coi là tiểu Chíu ngươi lần bế quan này đi ra đã tiến vào đạo cảnh." Chíu Thâm Thâm lắc đầu nói, "Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng không thể dễ dàng như thế." Áo Công Công cười nói, "Tiểu Chíu ngươi cũng không cần quá gấp, ta nghe cha nuôi nói qua, võ cảnh đến đạo cảnh, kia là cá chép vượt long môn bình thường biến hóa, đây là một cái rất khó cánh cửa, ngươi từ từ sẽ đến, thiếu khuyết cái gì đều nói với ta cho ngươi nghĩ biện pháp làm ra." Chíu Thâm Thâm lắc đầu nói, "Đại nhân, Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện công vốn là có tiến vào đạo cảnh bí pháp, vì lẽ đó ta thậm chí không cần phải gấp gáp đi Tiêu Lôi thư viện học tập, tài nguyên cũng không cần, hiện tại ta chỉ là chênh lệch một cơ hội. Cái này thời cơ không phải bế quan liền có thể giải quyết, cần dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ, đột phá chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Chu Phàm cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì mấy ngày qua hắn thế mà nhìn thấy có đoạn thời gian không có lộ mặt Trĩu Thâm Thâm. Đương nhiên Trĩu Thâm Thâm y nguyên giống như Di Vãng dạng kia, coi như cùng hắn chào hỏi, đều là bạn lấy tấm kia mặt cương thi nhẹ nhàng gật đầu. Chu Phàm sớm thành thói quen, bất quá Trĩu Thâm Thâm so trước kia lạnh hơn, có lẽ là tu luyện một loại nào đó công pháp nguyên nhân. Bất quá Chu Phàm rốt cuộc không lo được Trĩu Thâm Thâm sự tình, bởi vì Ti phủ người lại thư đến viện tìm hắn. Chu Phàm nhìn thấy Ti phủ người tới, hắn ngay lập tức coi là yên lặng vài ngày người đeo mặt nạ kia xuất thủ lần nữa. Mấy ngày nay Ti phủ đều là tận lực đề phòng người đeo mặt nạ kia nói tới lấy vật. Hoàng bất giác bốn vị tứ chấn sự phát ra người đeo mặt nạ tổ chức án tông xin, nhưng xin đã chìm đáy biển, nghi loan Ti tổng phủ một mực không có cho hồi phục. Nhưng Chu Phàm hỏi thăm về sau, mới biết được căn bản không phải chuyện như thế. Bản án phát sinh ở cao tượng thành một tòa trang viên bên trong. 32 cái người chết tất cả đều là võ giả. Trên bầu trời bay lả tả xuống tinh tế đông mưa. Đông mưa khiến cho nguyên bản liền lạnh thời tiết bên trong lộ ra một loại tận xương ấm lãnh. Chu Phàm từ dưới mã xa đến, một cái lực sĩ vội vàng chống đỡ mỡ bỏ dù giấy đi tới. Kỳ thật điểm ấy mưa, chỉ cần vận chuyển chân khí, căn bản dính không thân, nhưng người nào lại biết rõ đại nhân có thể hay không vận chuyển chân khí. Dù sao chống đỡ mỡ bỏ dù giấy tới, cũng không phí sức. Chu Phàm không để ý đến thủ hạ một chút tiểu tâm tư, hắn bước nhanh đi ra cửa. Đại nhân. Canh giữ ở cửa trang viên lực sĩ cũng là vội vàng chắp tay nói. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu tiến vào trong trang viên. Chu Phàm vừa tiến vào trang viên, một tên ngân ấn lực sĩ cùng một tên ngân ấn phủ sư đều là hướng Chu Phàm chắp tay hành lễ. "Trước mang ta đi nhìn xem những thi thể này." Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Cao Tượng Thành đã rất lâu chưa từng xuất hiện một lần tử vong nhiều như vậy võ giả vụ án. Chương 955. Đồng dạng cười chương 955, đồng dạng cười trong sảnh thi thể cũng không có tiến hành bất luận cái gì di chuyển, nguồn ngang lộn xộn, dạng gì hình dạng đều có. 32 võ giả bốn cái nữ, còn lại đều là nam. Nhưng nhất làm cho Chu Phàm cảm thấy kinh tâm chính là, cái này 32 võ giả trên mặt mang mỉm cười. Giống như trước đó tại hắn mua xuống dinh thự bên trong đào ra cỗ thi thể kia đồng dạng. Cũng là bởi vì đây, Nghi Loan Ti tứ chấn sử mới có thể để Chu Phàm tới phụ trách vụ án này. Chu Phàm trầm mặc nhìn một hồi, hắn mới gật đầu nói một chút đi. Bên cạnh ngân ấn lực sĩ cùng phù sư đều là nói đến, bởi vậy lần trang viên chủ nhân danh tự, lại đến tất cả mọi chuyện. Trang viên này sở dĩ tụ tập như thế nhiều võ giả, đó là bởi vì đây là cao tượng thành so sánh thường gặp một cái võ giả tụ hội, bọn hắn tụ giao lưu võ nghệ tâm đắc, giao dịch đạt được tài liệu công pháp võ kỹ. Kết quả chết hết. Nguyên nhân cái chết đâu? Chu Phàm hỏi. Khám nghiệm tử thi đã qua đến một hồi, nhưng chúng ta để hắn trước chờ đại nhân nhìn qua lại nói. Ngân ấn lực sĩ trả lời, bất quá hắn cùng chúng ta hai người làm bước đầu kiểm tra, những võ giả này mặt ngoài thân thể không có nhìn thấy bất kỳ vết thương chí mạng. Để hắn tiến một bước kiểm tra. Chu Phạm bình tĩnh nói, cái gọi là tiến một bước kiểm tra tự nhiên là đối thi thể tiến hành giải phẫu. Khám nghiệm tử thi rất nhanh nghe lệnh làm việc, đem một cô thi thể mở ra, bởi vì thế giới này thủ đoạn giết người quá nhiều, vì lẽ đó khám nghiệm tử thi giải phẫu cũng rất kỹ càng, đem cô thi thể kia hết thảy bộ vị đều xé ra, cũng mượn dùng phù lục đến cẩn thận kiểm tra. Trang diện đẫm máu, nhưng Chu Phàm ba người đều không hề rời đi, chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Qua một hồi lâu, khám nghiệm tử thi mới thả ra trong tay vết hồng sắc cái cưa, đao nhọn lắc đầu nói, đại nhân, không có phát hiện bất luận cái gì rõ ràng nội thương. Trước đó Chu Phàm gian phòng bị chôn xác cái kia gọi Phương Hòa An nam tử là bị người chấn vỡ tạng phủ chết đi, hiện tại kiểm tra đi ra một cái thi thể không phải như vậy nguyên nhân cái chết, cái này khiến Chu Phàm mày nhăn lại đến. Về phần độc tố nguyên rủa kiểm tra chúng ta phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Khám nghiệm tử thi lại là trả lời, các ngươi phải bao lâu thời gian? Chu Phàm hỏi. Một canh giờ. Khám nghiệm tử thi trả lời, đại nhân còn sót lại thi thể xử lý như thế nào? Đem bọn hắn tướng mạo đều vẽ xuống tới sao? Chu Phàm hỏi bên cạnh lực sĩ phù sư. Đều vẽ xuống đến, ngay tại xác minh thân phận của bọn hắn. Phù sư trả lời, bất quá những người này phần lớn không có gia đình, đều là tại hoàng giã mưu sinh lang thang võ giả chiếm đa số, muốn xác minh thân phận của bọn hắn không phải một chuyện dễ dàng. Tận lực đi làm, có thể tìm tới mấy cái coi như mấy cái, cuối cùng đem bọn hắn quen biết bạn bè đều tìm đi ra, tất nhiên tướng mạo đều vẽ xuống đến, cái kia thanh hết thảy thi thể đều sẽ ra. Ta muốn nhìn bọn hắn phải chăng giống như cái thứ nhất thi thể dạng kia. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Những chuyện này đều nắm chắc xuống người đi làm. Chu Phàm quấn trang viên một vòng, trang viên này ở vào đông bắc ba phường sáng phong phường, vị trí có chút hẻo lánh, nhưng cũng không tính ít ai lui tới, vì lẽ đó thi thể mới có thể nhanh như vậy bị phát hiện, bằng không thời gian lâu dài, vậy liền phiền phức. Chu Phàm đang suy nghĩ vụ án này cùng hắn mua xuống phòng ở món kia bản án giống nhau điểm, muốn nói chỗ tương đồng đó chính là bọn họ đều là võ giả, bọn hắn sau khi chết trên mặt đều mang cười, lại nhiều tạm thời còn không cách nào biết được. Này sẽ là ai giết bọn hắn? Còn có trên mặt bọn họ cười là chuyện gì xảy ra? Loại này cười để Chu Phàm cảm thấy một trận hàn ý, đầu tiên là giải phẫu kết quả đi ra, hết thảy thi thể đều cùng cái thứ nhất giải phẫu thi thể đồng dạng, không có bất kỳ cái gì rõ ràng ngoại thương. Sau một cách giờ, khám nghiệm tử thi lại tới báo, nói trang một lần không có phát hiện bất luận cái gì độc tố nguyên rủa dấu hiệu. Chu Phàm sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, vậy ngươi nói cho ta, bọn hắn là thế nào chết? Chết cười sao? Khám nghiệm tử thi mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, cao tượng Nghi Loan Ti phủ khám nghiệm tử thi có vài chục người, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu kiểm tra thi thể cao thủ. Cái này khám nghiệm tử thi là lần này kiểm tra thi thể người phụ trách, lớn như thế bản án, kết quả liền nguyên nhân cái chết đều không tra được, bây giờ nói không đi qua. nhưng hắn lại không thể thêu dệt vô cớ, nếu không một khi bị phát hiện, tội kia qua càng lớn hơn. Đại nhân, thuộc hạ thực sự không biết, nhưng xin mời đại nhân cho ta một chút thời gian, ta trở về lại nghĩ cách đi thăm dò, kiểu gì cũng sẽ sắp chết dựa vào điều tra ra. Khám nghiệm tử thi vội vàng nói. Chu Phạm lông mày trao lên nói, ngươi có hay không nhìn qua bọn hắn túi dạ dày, có hay không đem bọn hắn túi dạ dày còn không có tiêu hóa đồ vật so sánh qua, phải chăng có giống nhau đồ vật? Tại pháp y học bên trên, trong dạ dày cho vật thế nhưng là có thể phản ứng ra người chết khi còn sống ăn uống tình huống. Những người này sau khi chết triệu chứng nhất trí, đều là treo dáng tươi cười, rất có thể phục dụng đồng dạng một loại độc dược. Vì lẽ đó Chu Phạm mới có thể nói như thế. Điều tra, khám nghiệm tử thi gương mặt khổ sở nói, bọn hắn nếm qua đồ vật đều là rất bình thường đồ vật, cũng không có bất luận cái gì độc dược vết tích. Đương nhiên cũng có khả năng đây là một loại tại giết chết người về sau liền biến mất vô tung vô ảnh độc dược, dạng này độc dược hi hữu, nhưng không phải là không có. Đáng tiếc chúng ta ti phủ ghi chép trong điện tịch cũng không có bất luận một loại nào phù hợp bọn hắn sau khi chết đặc thù độc dược. Chu Phạm lông mày cau lại nói, cũng không nhất định là độc dược, ngươi đi đem các ngươi so với đi ra giống nhau đồ vật đều cho ta đem ra, ta muốn đích thân nhìn một chút. Khám nghiệm tử thi rất nhanh liền đem giấy mang tới. Chu Phạm vội vàng quét mắt một vòng, lướt qua những cái kia bình thường phổ thông ngũ cốc loại thịt, sau đó hắn ánh mắt dừng lại tại đan dược tàn dư vật cái này một hạng, hắn hỏi, đan dược tàn dư vật là chuyện gì xảy ra? Khám nghiệm tử thi giật mình một cái nói, đan dược tàn dư vật liền là võ giả nuốt đem dược lực tan ra lưu lại một chút cặn bã. Khám nghiệm tử thi xem ra, đây là một kiện chuyện rất bình thường, chỉ cần võ giả không phải nghèo quá, đều sẽ mua một chút đan dược đến phụ trợ chính mình tu luyện, để cho mình thực lực mau chóng tăng lên. Ta hỏi chính là những này đan dược tàn dư vật giống nhau sao? Chu Phạm lại hỏi. Khám nghiệm tử thi lắc đầu nói, đại nhân khả năng có chỗ không biết, võ giả luyện hóa dược lực lưu lại cặn bã là rất khó lại kiểm tra ra có phải là hay không cùng một loại đan dược, bởi vì hỗn hợp thành một đoàn cặn bã dược tính quá phức tạp. Thật không có cách nào sao? Chu Phạm hỏi. Đại nhân, cái này thật rất khó. Khám nghiệm tử thi nói, nhưng đại nhân yêu cầu, chúng ta hết sức đi thay đại nhân nghiệm chứng. Nhanh đi. Chu Phạm phất phất tay nói. Khám nghiệm tử thi gật đầu quay người rời đi, trong lòng của hắn một mực tại nói thầm, không rõ kiểm tra những này đan dược cặn bã có làm được cái gì, hắn sớm đã xác minh qua, những này cặn bã dược tính liền một con chuột đều giết không chết, căn bản cũng không có thể quy về độc dược một loại. Khám nghiệm tử thi đương nhiên không rõ, Chu Phạm muốn sự tình cùng hắn khác biệt. Chu Phạm nhìn xem trên giấy viết đan dược tàn dư vật cười lạnh một tiếng, đan dược tàn dư vật hay là không có độc, nhưng một cái võ giả nuốt vào đan dược, cặn bã sẽ không vĩnh viễn lưu tại thể nội, có lẽ sẽ bị thân thể tiến một bước hấp thu lại, có lẽ sẽ bài xuất bên ngoài cơ thể. Khám nghiệm tử thi xem nhẹ một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là cái này 32 võ giả thể nội đều lưu lại đan dược tàn dư vật, cái này cho thấy bọn hắn nuốt vào đan dược thời gian chỉ sợ không kém bao nhiêu. Chương 956. Đột nhiên cản đường người chương 956, đột nhiên cản đường người mỗi một võ giả thời gian tu luyện cũng sẽ không đồng dạng, có là buổi sáng, có là giữa trưa, có là ban đêm. Hai võ giả thời gian tu luyện có lẽ sẽ nhất trí, nhưng 32 võ giả thời gian tu luyện đều nhất trí, hơn nữa lúc tu luyện đều nuốt đan dược, cái này rất có vấn đề. Nếu như là cùng một thời gian ăn vào đan dược tu luyện, cái kia Chu Phạm suy đoán là lần này võ giả tụ hội bên trên. Chỉ là Chu Phạm rất nhanh mày nhăn lại, bởi vì võ giả tu luyện cần chuyên tâm, tùy tiện không thể phân tâm, cần kiêng kỵ nhất có người bên ngoài ở bên, cái này 32 võ giả sẽ cùng một chỗ tu luyện. Nếu đan dược này có vấn đề, vậy bọn hắn cùng một chỗ tu luyện có phải hay không là vì ngăn ngừa đan dược tiết ra ngoài? Chu Phạm càng nghĩ càng thấy phải có cái này khả năng. Lúc này hai tên lực sĩ đi tới, trong đó một tên nói, đại nhân, trước mắt điều tra rõ 11 người thân phận. Đi thăm dò, cha bọn hắn tại sao tới tham gia cái này tụ hội, còn có tìm cùng ti phủ giao hảo võ giả hỏi thăm, gần nhất thành nội võ giả bên trong có hay không lưu truyền vật gì đặc biệt, nhất là đan dược. Chu Phạm từng cái bàn giao. Lực sĩ nhóm đáp ứng một tiếng, cũng nhanh bước rời đi. Loại này đầu mối đề ra nghi vấn cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Sáng sớm hôm sau, Chu Phạm đến ti phủ, đem điều tra án này người đều tụ tập lại, chú ý bản án tiến triển. Chỉ là để Chu Phạm thất vọng, khám nghiệm tử thi bên kia đối đan dược cặn bã kiểm nghiệm vẫn là không cách nào cam đoan những này đan dược cặn bã đến từ cùng một loại đan dược. Mà lực sĩ nhóm đối người chết truy tung, tạm thời cũng không tiến triển chút nào, hỏi thăm mấy cái người chết bạn bè, đều nói đó bất quá là một lần bình thường tụ hội, mà thành nội võ giả gần nhất cũng không có lưu truyền vật gì đặc biệt, vẫn là giống như dị vãng dạng kia. Chu Phạm quát lớn bọn hắn một phen, để bọn hắn tiếp tục đuổi theo cha, bao quát ở hắn trong phòng chết đi chôn dưới đất người võ giả kia vụ án cũng muốn lật ra đến lại cha một lần. Ở hết thảy thuộc hạ sau khi ra ngoài, Chu Phạm lại nhìn một lần hồ sơ, hắn tin tưởng đúng chắc phương hướng của mình không có sai, nhưng vì cái gì trừ võ giả bị chết, những võ giả khác cũng không biết cái kia đan dược sự tình đâu. Chẳng lẽ đó cũng không phải cái gì tu luyện đan dược, mà là một loại đặc thù độc dược. Thế nhưng là hung thủ kia là như thế nào bức bách hoặc dẫn dụ nhiều như vậy võ giả nuốt loại đan dược này? Những này võ giả bị chết đều là kinh nghiệm phong phú hạng người, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Trừ phi bọn hắn nhận khống chế, thân bất do kỷ. Chu Phạm bực bội lắc đầu, manh mối có ít, riêng là phỏng đoán không dùng. Hắn tiến vào nghi loan ti về sau, Phương Hòa An bản án, còn có cái này 32 võ giả bản án, qua tay cái này hai bản án một cái đều không có phá, thực sự là để cảm thấy nổi nóng. Trước kia ta thế nhưng là được xưng là thần thám hận tờ Chu, hiện tại thượng nhiệm phá án tỷ lệ thế mà là không. Chu Phạm tự rêu cười một câu. Chu Phạm với tư cách bản án chủ quan, những này cha tìm đầu mối sự tình không cần hắn tự thân đi làm, hắn thu hồi hồ sơ, đóng cửa ra ngoài bản giao tiểu quan lại vài câu, rời đi nghi loan ti phủ, thuê một chiếc xe ngựa hướng thư viện phương hướng đi. Nếu là có manh mối, Ti phủ những người này tự nhiên sẽ đi tìm thư viện tìm hắn, nếu là sự tình khẩn cấp, cái kia có thể dùng tin tức phụ truyền tin, hắn không cần lưu tại nơi này tiếp tục chờ tin tức, làm như vậy thực sự là quá lãng phí thời gian. Chỉ là xe ngựa còn chưa tới cửa thành đông, lại đột nhiên dừng xuống tới. Ngươi người này đột nhiên lao ra có phải là muốn chết? Bên ngoài truyền đến mã phu tiếng quát mắng. Tựa hồ là có người đột nhiên lao ra, dẫn đến xe ngựa không thể không dừng lại. Chu Phàm lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, hắn xốc lên một tia màn cửa, nhìn thấy trên đường huyên áo, người đi đường, lớn tiếng gào to bán hàng rong, cũng không có bất cứ gì thường nào. Chu Phàm sắc mặt hơi chậm, hắn kiên nhẫn trở lấy mã phu quát lui người kia. Chỉ là người bên ngoài hô, phiền phức thay ta đem tin chuyển giao trong xe ngựa vị đại nhân kia. Chu Phàm giật mình một cái, hắn vén rèm lên nhìn một chút, phát hiện là một cái sắc mặt có chút vàng như nến trung niên hán tử. Cái này trung niên hán tử trong tay chính nắm lấy một phong thư, hắn thấy Chu Phàm đi ra, mặt lộ vui mừng nói, đại nhân, đây là đưa cho ngươi tin. Chu Phàm liếc nhìn bốn phía một cái, cũng không có phát hiện kẻ quá khả nghi, hắn hỏi, ai bảo ngươi đưa tin? Mã phu thấy Chu Phàm đi ra, hắn liền im lặng mặc cho Chu Phàm ứng phó. Hán tử kia chắp tay nói, ta cũng không biết, người kia cho ta một chút tiền, để ta đưa tin cho đại nhân. Vậy ngươi nhận biết ta sao? Chu Phàm lại hỏi. Đưa tin người lắc đầu nói, không biết. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, ngươi không biết ta, làm thế nào biết thư này là đưa cho ta? Để ta đưa tin vị đại nhân kia chỉ vào đại nhân xe ngựa, nghĩ đến không có sai, ta đuổi một hồi lâu mới đuổi kịp đại nhân xe ngựa. Trung niên hán tử cái chán còn mang theo tích tích mồ hôi. Trong thành xe ngựa đi không nhanh, nhưng muốn đuổi theo đến cũng không dễ dàng. Hiển nhiên cái này trung niên hán tử cũng là phí một phen sức lực mới đuổi kịp Chu Phàm xe ngựa. Người kia dung mạo ra sao? Chu Phàm hỏi. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, có ai có thể như vậy cho hắn đưa tin? Người kia. Trung niên hán tử lời vừa ra khỏi miệng liền sửng sốt, hắn có chút mờ mịt nói, kỳ quái, ta vì cái gì nghĩ không ra hắn bộ dáng? Hắn là nam hay là nữ ta đều quên. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn đi xuống xe ngựa, nhìn xem người đưa tin kia đâu lại hỏi, vậy ngươi lại là ai? Nhà ở nơi nào? Trung niên hán tử không có trả lời, hắn mặt lộ cảnh giác, đại nhân, ta chẳng qua là đưa tin, ngươi hỏi ta lai lịch làm cái gì? Ta làm sao biết ngươi có phải là thật sự là đưa tin? Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Trung niên hán tử hừ một tiếng, hắn đem thư phong ném xuống đất, dù sao tin ta đã đưa đến, có nhìn hay không ở ngươi. Trung niên hán tử ném hết tin xoay người rời đi. Muốn đi? Chu Phàm cười lạnh, tay của hắn hướng về trung niên hán tử chụp tới. Trung niên hán tử liền cơ bản phản kháng đều làm không được, liền bị Chu Phàm bắt một cánh tay. Trung niên hán tử lập tức a một tiếng kêu thảm, giết người, cứu mạng a. Người đi đường đều là nhìn qua. Chu Phàm hờ hững nói, Nghi Loan Ti làm việc. Vừa nghe nói là Nghi Loan Ti, lập tức không người nào dám lại tới. Trung niên hán tử kia càng là sắc mặt trắng bệnh, nếu là hắn biết rõ đưa tin là cho Nghi Loan Ti người, hắn chắc chắn sẽ không lại cho, hắn cuống quýt đem chính mình tính danh địa chỉ đều nói một lần. Chỉ là Chu Phàm căn bản không có lắng nghe, hắn vận chuyển chân khí, từ bắt lấy trung niên hán tử cổ tay đưa vào, cấp tốc tại trung niên hán tử trên thân du tẩu một lần. Chu Phàm lúc này mới buông tay ra, hán tử trong túi lấy ra mười mấy đồng tiền đưa cho trung niên hán tử kia, thản nhiên nói, đi thôi, lần sau không cần lại cho kẻ không quen biết đưa tin, bằng không liền mệnh đều sẽ không có. Đúng đúng, đa tạ đại nhân. Trung niên hán tử nắm chặt đồng tiền, vội vàng đi ra. Chu Phàm quay người nhặt lên trên đất lá thư này, hắn ngồi lên xe ngựa, để mã phu tiếp tục hướng thư viện mà đi. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Chu Phàm nhìn xem trong tay tin, hắn trầm mặt, không có vội vã mở thư. Chương 957. Lấy đi đồ vật. Chương 957. Lấy đi đồ vật. Chu Phàm từ phù túi bên trong lấy ra một đạo phù lục dán tại phong thư bên trên. Hắn kiên nhẫn chờ lấy, phát hiện phù lục không có phản ứng về sau, lại đổi một đạo khác. Đây đều là kiểm chắc dùng phù lục. Cái kia đưa tin người không có vấn đề, nếu là hắn có vấn đề, liền sẽ không bị Chu Phàm nhẹ nhõm bắt, lại không dám để Chu Phàm chân khí tại hắn bên trong thân thể du tẩu. Coi như một cái tu sĩ có khả năng che giấu mình chân khí, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người khác chân khí nhẹ nhõm tiến vào bên trong thân thể của hắn, cái này tương đương với đem mệnh giao cho đối phương. Vì lẽ đó cái kia đưa tin người khả năng có vấn đề xác suất cực nhỏ. Vấn đề tại trong thư này, ai cho hắn đưa tin? Nếu không phải cái kia đưa tin giả thuyết quên cái kia để hắn đưa tin người bộ dáng, Chu Phàm chưa chắc sẽ coi trọng như vậy. Từng đạo kiểm chắc phù lục đều không có phản ứng, Chu Phàm mới dừng lại, hắn ngẩng lại, xốc lên xe ngựa mà cửa. Xác nhận ra khỏi thành về sau, hắn mới khiến cho xe ngựa hướng sơ qua chạy hướng thư viện phương hướng mà đi. Nếu là bình thường mã phu khẳng định sẽ không quá tình nguyện, thậm chí phải thêm tiền. Nhưng hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được Chu Phàm cùng đưa tin người nói chuyện, biết rõ vị này là Nghi Loan Ti đại nhân, hắn chỉ là bận bịu đáp một tiếng. Đợi đến thành nội đội tuần tra tuần thú ngoài thành biên giới về sau, Chu Phàm mới xuống xe ngựa, cũng ngoài định mức cho mã phu thêm bộ phần tiền. Mã phu cưỡi ngựa xe rời đi về sau, Chu Phàm đảo mắt bốn phía một cái, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, thi triển tuấn di cấp thân pháp, rời đi nơi này. Cứ như vậy, coi như chỗ tối có người nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không có khả năng đuổi theo cước bộ của hắn. Ở tại hoang dã thay xong mấy cái phương hướng, xác nhận cần phải an toàn về sau, Chu Phàm mới dừng lại bước chân, hắn lại lấy ra lá thư này, hắn hoài nghi đây là một phong mang theo ác ý tin. Bằng không sẽ không làm cho như thế thần thần bí bí. Chu Phàm lại suy tư một lần, nghĩ đến đưa tin những cái kia kẻ đối địch. Hắn không tiếp tục nghĩ, mà là vỗ đầu một cái nói, "Tiểu Quyền, mau ra đây." Hắn trên đầu chọc chui ra tóc đen nhánh, tóc đan vào một chỗ thành một cái tiểu nhân nhi. Tiểu Quyền từ Chu Phàm trên đầu nhảy xuống, ngồi tại Chu Phàm trên vai. Rồi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói, chủ nhân, ta vừa mới ngủ, ngươi gọi ta làm cái gì, nếu là không có việc gì, đừng nhiễu ta đi ngủ. Chu Phàm tức giận nói, cho ta 6 cái tiểu tiểu quyền. Tiểu Quyền lên tiếng trả lời là, liền đem một sợi tóc phân ra đến, nháy mắt liền phân hóa ra 6 cái tiểu quyền. Chu Phàm đem thư giao cho tiểu quyền, để các nàng mở thư. Mà Chu Phàm đã mang theo tiểu quyền lui vài chục bước. Tiểu Quyền hốc mắt ửng đỏ nói, "Chủ nhân, ngươi sao có thể luôn để các hài nhi của ta làm loại chuyện nguy hiểm này?" "Tốt, cho ngươi thêm một cái chân vịt." Chu Phàm nhìn chằm chằm tiểu quyền động tác hứng hờ nói, "Chúng tiểu nhân, tranh thủ thời gian động tác lưu loát điểm." Tiểu Quyền lập tức vui vẻ ra mặt, nơi nào còn có nửa điểm vì tiểu quyền lo lắng bi thương thần sắc. Tiểu quyền nhóm phân công hợp tác, bốn cái tiểu quyền một người một góc nâng lên phong thư, mà đổi thành bên ngoài hai cái tiểu quyền thì là đem thư lỗ hồng xé mở, đem một tấm giấy viết thư từ trong thư lấy ra. Chu Phàm không đi qua, mà là để tiểu quyền nghiêm túc nhìn xem giấy viết thư, sau đó để các nàng chạy về đến. Tiểu quyền nhóm trí thông minh không cao, cũng không nhận ra chữ, nhưng tiểu quyền nhận ra. Tiểu quyền nhóm dung nhập tiểu quyền bên trong thân thể, tiểu quyền nhắm mắt dung hợp tiểu quyền nhóm ký ức, hiện tại nàng đã có thể quyết định phải trang dung hợp tiểu quyền nhóm ký ức. Bằng không một lần thả ra quá nhiều tiểu quyền, tiếp nhận khổng lồ như vậy ký ức hình tượng, sẽ để cho nàng cảm thấy đau đầu. Ở tiểu quyền mở mắt ra về sau, Chu Phàm mới hỏi, trên thư viết cái gì? Tiểu quyền đem thư trên giấy chữ đọc lên đến, ngươi bắt ta đồ vật, nhất định phải trả lại, nếu không coi như ngươi là nghi loan ti phụ thi sử, ta cũng sẽ giết ngươi. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nhưng hắn trông thấy tiểu quyền dừng lại, nhíu mày hỏi, chỉ những thứ này sao? Tiểu quyền nghĩ một hồi nói, liền một hàng chữ, bất quá tại tin phía dưới chả viết một hàng con số, số lượng là 3288. 3288. Chu Phàm nhíu mày, đây là ý gì? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi qua, cúi đầu nhìn một chút trên đất giấy viết thư, hết thảy đều như tiểu quyền nói như vậy, một câu nói tăng thêm một con số. Chu Phàm bấm tay gảy nhẹ, đem thư giấy thiêu hủy. Hắn bay người hướng về thư viện phương hướng chạy đi, hắn đang suy nghĩ con số này là có ý gì. Người kia lưu lại cái này không hiểu thấu số lượng, khẳng định là cho rằng Chu Phàm có thể muốn lấy được. Mà con số này lại cùng người kia cho rằng Chu Phàm bắt hắn đồ vật có quan hệ. Chu Phàm không ngừng mà nghĩ, hắn đến tuột cùng cầm người kia thứ gì? Cho đến nhanh đến thư viện lúc, Chu Phàm đột nhiên dừng lại, sắc mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhớ tới đến, tại Ma Mộc Tu Hải, hắn đã từng lọt vào một cái ngồi quỷ dị xe ngựa đạo cảnh tu sĩ truy sát, về sau là Hắc Long phụ thân thay hắn giết cái kia đạo cảnh tu sĩ. Mà lúc đó hắn từ cái kia đạo cảnh tu sĩ trên thân tìm ra một tấm lệnh bài kia lên một mặt khắc dấu lấy thọ quỷ, một mặt viết số lượng chính là 3288. Việc này đã qua một đoạn thời gian rất dài, nếu không phải Chu Phàm cẩn thận hồi tưởng, hắn thật đúng là không cách nào nhớ tới. Sắc mặt hắn nặng nề, nếu quả như thật là cái kia đạo cảnh tu sĩ đồng bạn, cái kia rất có thể cũng là đạo cảnh tu sĩ. Đạo cảnh tu sĩ, liền tứ chấn sử đều không có đạt tới cảnh giới. Không có Hắc Long phụ thân hỗ trợ, cho dù là hiện tại Chu Phàm cũng không dám cam đoan chính mình liền có thể giết chết một cái đạo cảnh tu sĩ. Dù sao cấp bậc kia chiến đấu có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Chu Phàm lại nghĩ, cái kia viết thư người muốn hắn trả chính là cái gì? Hắn lúc ấy tại nam tử áo đen trên thân đạt được lệnh bài đã sớm ném, đáng tiền cũng chính là 3 bình Hóa Nguyên đan, trung đồng trả có một cái hộp gỗ. Hóa Nguyên đan hắn bán cho Vạn Bảo Các, trung đồng cùng hộp gỗ vẫn còn ở đó. Trung đồng mặc dù chất quý, nhưng Chu Phàm càng có khuynh hướng người kia muốn là bị Cửu Linh Vọng Phù Văn khóa lại cái kia hộp gỗ. Chu Phàm có chút nhíu mày, Vạn Bảo Các phù sư đã từng nói Cửu Linh Vọng Phù Văn cấm chế rất khó bài trừ, loại cấm chế này rắc một vòng mà cửu hoàn tê động, vòng vòng đan sen, nếu là không có chìa khóa, rất khó bài trừ hộp gỗ cấm chế. Bằng không hắn đã sớm bài trừ hộp gỗ cấm chế, đem đồ vật bên trong lấy ra. Trong hộp gỗ đồ vật không cách nào biết được nó rốt cuộc là thứ gì, trước tiên có thể không cần đoán, nhưng người kia là như thế nào biết rõ cái hộp tại trên người ta? Chu Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, biết rõ hắn có cái này cái hộp cũng chính là Vạn Bảo Các cái kia giải rác mấy người. Đây đều là Lý Cửu Nguyệt cùng Trùng Nương nhà sản nghiệp theo lý đến nói, những người kia là không thể nào lắm mồm, khắp nơi nói lung tung. Vạn Bảo Các bên kia tiết lộ bí mật khả năng rất thấp, nhưng người kia là thế nào biết đến đâu? Chu Phàm đồng tử bỗng nhiên co vào, hắn nghĩ tới một cái khả năng, là cái hộp kia có giấu cái gì truy tung ấn ký sao? Lúc trước cái kia quỷ dị xe ngựa đạo cảnh tu sĩ, thế nhưng là một mực đuổi theo tiến vào biển cây thương đội. Hắn lúc đầu tưởng rằng cái kia đạo cảnh tu sĩ có đặc thù đuổi người bản sự mà dẫn đến, trên thực tế cái kia đạo cảnh tu sĩ cũng có loại bản lĩnh này, nhưng cũng không đại biểu cái hộp liền không có vấn đề. Chương 958. Bên cửa sổ cô nương chương 958, bên cửa sổ cô nương Chu Phàm tự nhận không phải cái gì người ngu, lúc trước hắn đạt được cái hộp kia về sau liền cẩn thận kiểm tra qua một lần, xác nhận cái hộp không có phụ lên bất luận cái gì truy tung đồ vật. Về sau cái này cái hộp tức thì bị Vạn Bảo các phù sư kiểm tra qua, nếu là có truy tung phù văn, hắn đã sớm nhắc nhở Chu Phàm. Hiển nhiên cái hộp mặt ngoài cũng không có bất luận cái gì truy tung đồ vật, nhưng trong hộp đâu? Trong hộp có lẽ liền cất giấu một chút truy tung vật phẩm. Dù sao cái hộp mở không ra, hắn liền không cách nào kiểm chắc đến bên trong đến tuột cùng cất giấu thứ gì. Chu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu như trong hộp có dấu truy tung vật, vậy tại sao qua lâu như vậy mới có người tìm tới cửa? Là bị cái gì trì hoãn vẫn là? Càng đáng tin suy đoán có lẽ là muốn khoảng cách nhất định mới có thể phát hiện cái hộp tồn tại. Người kia trên thư lưu hiển nhiên đã biết rõ ta tại Nghi Loan Ti thân phận, thậm chí mấy ngày nay vẫn đang ngó chúng ta. Chu Phàm nghĩ tới đây xuất thân mồ hôi lạnh, chỉ là hắn vì cái gì không độc thủ, mà là trực tiếp viết một phong thư bại lộ chính mình tồn tại. Hắn sợ hãi Nghi Loan Ti, hắn lo lắng trong lúc nhất thời bắt không được ta, dẫn tới cao tượng thành đạo cảnh cao thủ. Vẫn là cả hai nguyên nhân đều có. Người kia sở dĩ lo lắng bắt không được ta ở chỗ người kia tạm thời còn không làm rõ được đồng bạn của hắn vì sao lại chết. Ta lại tại trong đó đảm đương một cái dạng gì nhân vật. Vì lẽ đó hắn mới có thể trực tiếp viết một phong thư tới, vì chính là thăm dò phản ứng của ta. Hiện tại không biết hắn đến tột cùng chỉ là muốn rất bình tĩnh uy hiếp ta cầm lại cái hộp kia, vẫn là muốn cầm quay về cái hộp sau khi thuận tay giết ta thay hắn đồng bạn báo thù. Chu Phàm trong đầu hiện lên đủ loại nghĩ cách, hắn trở lại thư viện, mới đem đủ loại nghĩ cách gáp xuống tới, chỉ còn lại duy nhất nghĩ cách, vô luận người kia ôm dạng gì nghĩ cách, tất nhiên đều nổi lên mặt nước, vậy thì nhất định phải nghĩ cách diệt đi cái này uy hiếp. Trên thư không có để lại bất kỳ phương thức liên lạc, cũng chưa hề nói ta nên như thế nào đem đồ vật trả lại hắn, hắn khẳng định là đang chờ ta phản ứng, lại hoặc là sẽ trong khoảng thời gian ngắn lần nữa liên hệ ta, ta phải nhanh một chút nghĩ đến an toàn biện pháp giết hắn. Chu Phàm rất nhanh liền từ ngoại viện tiến vào thư viện nội viện, hắn tin tưởng người kia không cách nào ẩn vào thư viện nội viện, nghi loan ti phủ chỗ như vậy, bởi vì chỗ như vậy đều bố trí có cường đại phụ trận cùng nghiêm khắc giám sát. Nhất là thư viện nội viện, có trọng điền cao thủ như vậy tại, người kia lại càng không có lá gan này. Vì lẽ đó Chu Phàm tại nội viện rất yên tâm, hắn hoàn toàn không cần lo lắng ở đây, còn nhận nút trong bóng tối cái kia đạo cảnh tu sĩ nhìn chăm chú. Hiện tại vấn đề là như thế nào giết hắn? Muốn giết một cái đạo cảnh tu sĩ, Chu Phàm có thể nghĩ đến ba cái biện pháp. Đệ nhất chính là mình ra sân, lúc trước hắn nhìn qua Hắc Long phụ ở trên người hắn giết đạo cảnh tu sĩ, cho nên vẫn là có nhất định nắm chắc, lại nói hắn tuấn di cấp thân pháp, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị khống trụ, đánh không lại chạy trốn tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái kia đạo cảnh tu sĩ cấp độ không thể quá cao, bằng không hắn khẳng định đến chơi nệ, đạo cảnh giữa các tu sĩ chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Giống như Hắc Long giết cái kia đạo cảnh tu sĩ nàng đã từng nói bất quá là đạo cảnh bên trong thấp nhất nhất giai, nếu là thực lực quá mạnh, vậy nhưng phiền phức. Vì lẽ đó tự mình động thủ phong hiểm quá lớn, đây là hạ sách. Biện pháp thứ hai là giống như lần trước mời Hắc Long dạng kia mời Chu Tiểu Miêu phụ thân hỗ trợ, làm như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt ở chỗ Chu Tiểu Miêu phụ thân, dù cho chỉ là thân thể của hắn, nhưng dùng Chu Tiểu Miêu kinh nghiệm còn có đối đạo cảnh tu sĩ hiểu, nhất định có thể thắng cái kia đạo cảnh tu sĩ. Đừng nhìn Chu Tiểu Miêu trong ngực bị hắn làm cho muốn sử dụng Tiểu Miêu ba thức, nhưng đó là bởi vì trụ cột của hắn quá vững chắc, một thân bản sự quá cường hãn, mà bị áp chế tại võ thế đoạn Chu Tiểu Miêu không có nhiều như vậy thủ đoạn có thể dùng, nhưng dùng thân thể của hắn liền khác biệt. Thuấn di thân pháp, Long thần ngữ, khô một thế, vì hai thế những thủ đoạn này tổ hợp lại dựa vào Chu Tiểu Miêu đối đạo cảnh tu sĩ hiểu, đây không có khả năng sẽ thua. Nhưng chỗ xấu ở chỗ sẽ bị phụ thân nhất định không có chuyện tốt. Chu Phàm nghĩ tới đầy trái tim rút. Xúc một cái, vô luận hắn như thế nào đề phòng, nhưng những cái kia dẫn đạo giả phụ thân ở trên người hắn, đều để tâm hắn kinh run sợ. Ai biết Chu Tiểu Miêu sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Nhưng dù sao cũng so chính mình tự mình xuất thủ phong hiểm nhỏ hơn một chút, đây là trung sách. Biện pháp thứ ba là mời một cái đạo cảnh tu sĩ xuất thủ. Chu Phàm nhận biết đạo cảnh tu sĩ sao? Đương nhiên nhận biết, giống như Trương Lý Lao Thái gia, chùa Bạch Tượng Viên Hải đại sư, thư viện trọng viện trưởng đều là đạo cảnh tu sĩ, hắn hiện tại tốt xấu là đứng tại thư viện bên này người, vì lẽ đó nếu như hắn mời trọng viện trưởng hỗ trợ, trọng viện trưởng khả năng rất lớn sẽ đáp ứng hắn. Về phần trọng viện trưởng thắng chẳng nhiều đạo cảnh tu sĩ, cái này hoàn toàn là cho cười, trọng viện trưởng dù sao cũng là thư viện thánh nhân đệ tử bình thường đạo cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng biện pháp này không phải là không có vấn đề ở chỗ người kia chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện, coi như hắn trả giá đắt mời trọng viện trưởng xuất thủ, nhưng trọng viện trưởng cũng không có khả năng một ngày 12 canh giờ đều bảo hộ hắn. Chu Phàm ngẫm lại, hắn lại sửa lại mạch suy nghĩ. Đầu tiên biện pháp thứ nhất là không cách nào chi pháp, không đến cuối cùng thời khắc, hắn cũng sẽ không mạo hiểm tự mình động thủ, mà biện pháp thứ hai cùng biện pháp thứ ba có thể kết hợp lại. Chu Phàm nghĩ tới đây, đông nhiên lại là linh cơ khẽ động, biện pháp thứ ba mời đạo cảnh tu sĩ hỗ trợ, hắn chưa hẳn liền muốn tuyển trọng điển, hắn còn có một cái thích hợp hơn nhân tuyển. Chu Phàm tại thư viện đi dạo, hắn đầu tiên gặp được Dạ Lai Tiên Hương. Dạ Lai cô nương, không biết ngươi nhưng có trông thấy Trùng Nương? Chu Phàm mở miệng hỏi. Hiện tại Lý Trùng Nương, Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú ba nữ tử tình cảm thế nhưng là rất tốt, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể hỏi như thế. Dạ Lai Thiên Hương trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, nàng rất mau trở lại đáp, Lý tỷ tỷ ở bên nghe binh pháp khóa. Dạ Lai Thiên Hương lại cho Chu Phàm nói rõ là ở đâu cái giảng đường. Chu Phàm cười tạ ơn một tiếng, hắn vừa định quay người rời đi, nhưng Dạ Lai Thiên Hương lại gọi lại hắn. Dạ Lai cô nương, còn có việc sao? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Dạ Lai Thiên Hương do dự một chút nói, Chu Minh, ngươi cũng từng nói qua, Lý tỷ tỷ vị hôn phu là huynh đệ của ngươi, lời đồn đại đáng sợ, Chu Minh cùng Lý tỷ tỷ tốt nhất đừng đi được quá gần, nếu không tiểu gì cũng sẽ dẫn tới chỉ trích. Nàng đây là quan tâm ta sao, nàng chẳng lẽ thật thích ta à? Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Cùng Dạ Lai Thiên Hương tách ra, Chu Phàm còn đang suy nghĩ lấy Dạ Lai Thiên Hương cái kia quan tâm chi ngôn, hắn cảm thấy có chút phiền não, không phải nói Dạ Lai Thiên Hương không tốt, mà là hắn đối Dạ Lai Thiên Hương không có bất kỳ cái gì cảm giác. Rất nhanh hắn liền đi vào Dạ Lai Thiên Hương nói tới giảng đường, hắn nhìn thấy Trùng Nương đang ngồi ở bên cửa sổ, nghiêm túc nhìn xem bục giảng phương hướng. Mùa đông chỉ riêng rơi vào nàng cái tia trắng, tích gương mặt bên trên, giống như bị kín một tầng mông lung thánh khiết qua mang. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem, hắn thở dài, rời đi ánh mắt. Chương 959. Trai lơ chương 959, trai lơ Chu Phàm có muốn bay người rời đi xúc động, nhưng trong lòng suy nghĩ, như thế rời đi không phải chính chứng minh tâm hắn hư sao? Lúc này bên cửa sổ vị cô nương kia nhìn qua, hướng hắn cười yếu ớt một cái, lại nháy mắt mấy cái, ý là để hắn chờ một chút. Giáp tự ban học sinh tùy thời đều có thể rời đi bất kỳ một cái nào giảng đường. Lý Trùng Nương đứng lên, lễ phép hướng giảng đường bị kia giáo tập thi lễ, liền lặng lẽ rời khỏi giảng đường. Lý Trùng Nương sau khi đi ra, nàng cười hỏi, "Chu đại ca, ngươi là có chuyện tìm ta sao?" Chu Phàm gật đầu nói, "Trùng Nương, khả năng có việc muốn nhờ ngươi, nhưng là có hay không phù hợp, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Trùng Nương ân một tiếng. Hai người ngay tại nội viện chậm rãi đi, hiện tại chính là thang đường thời gian, nội viện rất nhỏ, hành lang đều không có mấy người. Mùa đông sáng sớm không khí thanh lãnh, một diệp tại mùa thu quá nhiều đã mất xong. Ánh vào trong mắt đều là mùa đông rách nát hoang vu cảnh, nhưng có một phen đặc biệt thú vị. Chu Phàm đem hắn gặp phải sự tình cẩn thận nói một lần. Lý Trùng Nương sau khi nghe xong sắc mặt nghiêm túc, nàng nhìn xem Chu Phàm hỏi, "Chu đại ca, ngươi có nhớ tấm lệnh bài kia là cái dạng gì?" Tại vừa rồi Chu Phàm trong miêu tả, cũng không có đề cập lệnh bài cụ thể bộ dáng. Liên Lam một mặt là thọ quỷ, mặt khác là số lượng 3288. Chu Phàm giải thích nói. Lý Trùng Nương nhìn một chút nội viện bốn phía, xác nhận không ai về sau, nàng mới thấp giọng nói, "Nếu là không có sai, khả năng này là diện thủ hội." Diện thủ hội? Chu Phàm kinh ngạc, cái gọi là trai lơ liền là nam tiếp ý tứ. Tổ chức này vì cái gì lên dạng này một cái tên? Đây là một cái thực lực rất mạnh tổ chức thần bí, liền ta biết, phàm là gia nhập tổ chức này võ giả tu sĩ đều là tổ chức này thủ lĩnh. Chailer. Nói đến đây, Lý Trùng Nương hai gò má nhiễm lên một tia đỏ ửng. Chu Phàm kinh sợ, đều là một người Chailer, hắn lại nghĩ tới bị hắn giết chết tu sĩ kia tướng mạo âm nhu, hắn lập tức cảm thấy một trận ác hàn. Nghe nói tổ chức này yếu nhất đều có khí cương đoạn, bọn hắn đối ngoại tuyên bố có 5000 Chailer. Lý Trùng Nương vừa tiếp tục nói, 5000 Chailer, cái tổ chức kia thủ lĩnh giải quyết được à? Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, hắn bội hỏi, vậy cái này tổ chức phong cách hành sự như thế nào? Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, rất nhiều đắc tội diện thủ hội đều khó khăn được kết thúc yên lành. Lý Trùng Nương trên mặt lộ ra một tia lo lắng, muốn thật là diện thủ hội, vậy chuyện này liền phiền phức. Chu đại ca giết bọn hắn người, lại bắt bọn hắn đồ vật, đây không phải đem đồ vật còn cho bọn hắn liền có thể giải quyết. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói cách khác bọn hắn còn muốn mệnh của ta. Đối với cái này Chu Phàm sớm có đoán trước. Lý Trùng Nương an ủi, bất quá Chu đại ca không cần quá lo lắng, giống như diện thủ hội phạm phải rất nhiều trọng án, là quan gia muốn tiêu diệt tà ác tổ chức. Bọn hắn giấu đầu lộ đuôi, không dám hiện thân, sợ bị quan gia nhổ tận gốc. Hiện tại Chu đại ca lại là nghi loan ti phụ ti sử, bọn hắn coi như muốn giết Chu đại ca cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Phàm lắc đầu nói, ta không phải rất lo lắng, Trùng Nương, ta muốn biết Trần Tiền Bối có phải là tiến vào đạo cảnh, thực lực của nàng như thế nào. Chu Phàm trong miệng Trần Tiền Bối liền là một mực theo Trùng Nương vị kia Trần Bác Bì. Hắn vốn là một mực suy đoán Trần Bác Bì đã là đạo cảnh tu sĩ, mời Trần Bác Bì hỗ trợ so tìm mọi việc quân thân trọng điển muốn dễ dàng một chút, nhưng hắn không biết Trần Bác Bì phải chăng có nắm chắc. Lý Trùng Nương cười nói, Chu đại ca xin yên tâm, Bác Bì thẩm thẩm sớm đã tiến vào đạo cảnh, trên người nàng còn có mấy món cường đại khí cụ, thu thập một cái diện thủ hội người, tuyệt đối không phải vấn đề gì, ta sẽ đem Bác Bì thẩm thẩm gọi, để nàng ngày đêm nút trong bóng tối bảo hộ ngươi, dạng này người kia nếu là dám lại xuất hiện. Chu Phàm lắc đầu nói, không cần như thế, ý của ta là người kia khả năng sẽ liên hệ ta thu hồi bọn hắn đồ vật, đến lúc đó, ta lại để cho Trần Tiền Bối tới giúp ta một chút, giết chết hắn. Trần Bác Bì cần bảo hộ Lý Trùng Nương, nếu là thật phóng đến bảo hộ Chu Phàm, vạn nhất Lý Trùng Nương nơi này xảy ra chuyện gì, Chu Phàm nhưng không cách nào hướng Lý Cựu Nguyệt bằng hàn giao. Hắn chỉ cần thời điểm then chốt, Trần Bác Bì tới hỗ trợ liền có thể, hoàn toàn không cần cả ngày bảo hộ hắn. Lý Trùng Nương nhẹ trao lại mày nói, thế nhưng là người kia chưa hẳn liền sẽ liên hệ Chu đại ca, hắn rất có thể sẽ trực tiếp tìm cơ hội đến giết Chu đại ca, đoạt lại bọn hắn muốn đồ vật. Chu Phàm cười nói, nếu là hắn thật dám làm như vậy, vậy liền sẽ không viết thư cho ta, điều này nói rõ hắn không có nắm chắc, hắn khẳng định sẽ liên hệ ta, để ta đem đồ vật giao cho hắn. Thế nhưng là chỉ sợ vạn nhất hắn làm như vậy. Lý Trùng Nương cái tiết như đông hồ con ngươi nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Chu Phàm rời đi ánh mắt, nhìn về phía xa xa cây kia cây khô, hắn chậm rãi nói, "Trùng Nương, ngươi yên tâm là được, coi như hắn bạn nhất làm như vậy, ta cũng có biện pháp ứng đối, coi như giết không được hắn, ta cũng có nắm chắc chạy trốn." Lý Trùng Nương do dự một chút nói, "Tất nhiên rằng này, cái kia Trùng Nương nghe Chu đại ca, nhưng Chu đại ca tuyệt đối không nên xính cường, nếu là thật ứng phó không được, vậy thì nhanh lên dùng tin tức phủ cho ta biết." Chu Phàm gật đầu đáp ứng, hắn để Trùng Nương quay về giảng đường học binh pháp, Lý Trùng Nương sau khi đi, hắn lại lặng lặng nhìn xem cây kia cây khô. Cây khô còn thừa lại vài mảnh màu nâu lá cây trong gió rét run nhẹ nhẹ. Đem đi chưa đi, tựa hồ muốn lưu lại một ít nhất định mất đi đồ vật. Buồn xuân tổn thương thu không thích hợp Chu Phàm, hắn nhìn một hồi cảm thấy rất là không thú vị, liền quay về tàng thư các, tất nhiên kế hoạch đã chế định, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể lấy tính chế động. Bất quá đến hắn muốn rời đi tàng thư các thời điểm, lại có thư viện một tên đệ tử tìm được hắn. "Chu sư minh, có một cái gọi là Khỉ Ốm người bên ngoài viện chờ ngươi, giáo tập để cho ta tới hỏi ngươi phải chăng muốn gặp hắn." Người học sinh kia cung kính nói. Giáp tự ban học sinh so ban phổ thông học sinh đều mạnh hơn, vì lẽ đó giáp tự ban học sinh đều là sư minh sư tỷ. Nghe được là Khỉ Ốm tìm hắn, Chu Phàm trên mặt tươi cười, đại khảo xong sau, hắn lại đi Nam Tịnh thôn tìm hai lần Khỉ Ốm, vì lẽ đó Khỉ Ốm cũng biết hắn thi được giáp tự ban. Chu Phàm thu thập một chút đồ vật, liền rời đi tàng thư các, ra ngoài cửa sân nhìn thấy đoạn cánh tay trái Khỉ Ốm. Khỉ Ốm vẫn là giống như trước kia không có gì thay đổi, hắn nhìn thấy Chu Phàm nết miệng cười cười. Chu Phàm liền mang theo Khỉ Ốm đi tiểu lâu ăn cơm. Khỉ Ốm tại Nam Tịnh thôn, nhưng cũng đã tới mấy lần cao tượng thành, dù cho không có lần đầu tới cảm giác mới lạ, nhưng cũng đối cao tượng thành cảm thấy hiếu kỳ, thỉnh thoảng dò xét không khớp tiểu lâu người. Hai người gặp lại đều rất cao hứng, Khỉ Ốm uống ba chén rượu về sau, mới cười nói, "A Phàm, chủ yếu là muốn nói cho ngươi, chúng ta Bạch Hồng quán dọn đi." "Dọn đi?" Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, nhưng hắn nhìn xem Khỉ Ốm trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ bề bại, hắn liền hỏi, "Trước đó không phải nói không rời đi sao? Trước đó Nam Tịnh năm phái thế, nhưng là vì thế cùng Hà gia lên không nhỏ xung đột, vẫn là Chu Phàm ngẫu nhiên tham gia, đánh bại cái kia phi xà môn môn chủ việc này mới kết. Hiện tại vì cái gì đột nhiên lại muốn dọn đi?
Chương 960. Dưỡng lao cùng phụ thân chương 960, dưỡng lao cùng phụ thân Hà gia nỗ lực lớn đại giới, chẳng những cho một bút di chuyển tiền, còn cho chúng ta năm phái tại Cao Tượng thành 17 cái phụ thuộc thôn bên trong tìm vị trí thích hợp. Khi ấu mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, kỳ thật thái sư phụ bọn hắn cũng không muốn cùng Hà gia lên quá nhiều xung đột, có thể tại cái khác phụ thuộc thôn đặt chân, cho tiền cũng phù hợp, chúng ta năm phái liền đều đáp ứng di chuyển. Chu Phàm nghe có chút kinh ngạc, hắn nhưng là sớm đã biết rõ mỗi một cái thôn đều là một chút cố định môn phái địa bàn, những tông môn khác muốn đi vào, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại Nam Tịnh thôn năm phái đáp ứng di chuyển, vậy nói rõ Hà gia thay bọn hắn giải quyết địa bàn vấn đề. Xem ra Hà gia là thấy tới cứng không thể, liền trực tiếp dùng tiền nệ. Chu Phàm nghĩ tới đây, thay Khỉ Ốm rót một ly rượu hỏi, Hà gia vì cái gì nhất định muốn cầm xuống Nam Tịnh thôn? Tốn hao như thế lớn đại giới, nếu là vẹn vẹn bằng tông môn có thể lấy được những cái kia lợi nhuận, đây chính là làm ăn lỗ vốn. Khỉ Ốm gãi gãi đầu cười nói, ta cũng không rõ lắm, ta nghe thái sư phụ bọn hắn nói, tựa hồ là Hà gia muốn tại Nam Tịnh thôn nâng đỡ một cái tông môn, sau đó Nam Tịnh thôn là thuộc về cái kia tông môn. Nói đến đây Khỉ Ốm mặt lộ ghét tị, nếu là Bạch Hồng Quán có thể độc chiếm một cái thôn liền tốt, thế nhưng là dùng Bạch Hồng Quán thực lực, đó căn bản là chuyện không thể nào. Chu Phàm nhíu nhíu mày, một cái tông môn độc chiếm một cái thôn, cái này tại 18 cái phụ thuộc thôn bên trong, trước mắt chỉ có 3 cái thôn là như vậy tình huống, đây không phải một chuyện đơn giản. Coi như Nam Tịnh năm phái dọn ra ngoài, cũng muốn cái kia độc chiếm Nam Tịnh thôn tông môn thủ được mới được. Thế nhưng là có ý tứ địa phương ở chỗ, nếu là cái kia tông môn thủ được, kia dĩ nhiên có đem Nam Tịnh năm phái đuổi ra ngoài thực lực, cần gì phải nỗ lực dạng này lớn đại giới. Phải biết lúc trước phi xà môn cũng vẫn là kém một chút. Khi ốm, ngươi biết cái kia độc chiếm Nam Tịnh thôn tông môn danh tự sao? Sẽ không phải là phi xà môn a? Chu Phàm lại hỏi. Khi ốm giật mình một cái nói, hẳn không phải là phi xà môn, thái sư phụ bọn hắn nói phi xà môn đã sớm rời đi Cao Tượng huyện, về phần cái kia tông môn kêu cái gì, chúng ta cũng không biết, bất quá thái sư phụ bọn hắn nói hẳn là ngoại lai môn phái. Chu Phàm khẽ gật đầu không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn nghĩ tới, Hà gia nguyện ý trả giá đắt để Nam Tịnh năm phái dọn đi, có lẽ là cùng Nam Tịnh năm phái phía sau những cái kia tiểu thế gia đấu sức làm ra bộ phận thỏa hiệp nguyên nhân. Những chuyện này bất quá là uống rượu chuyện phiếm mà thôi, không tất yếu quá nghiêm túc mạnh cứu, dù sao cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Hai người ngược lại trò chuyện lên sự tình khác, sau khi cơm nước no nê, Chu Phàm lại để cho tiểu nhị cho hắn đóng gói hai cái chân vịt. Khi ông thấy này cười nói, "A Phàm, ngươi còn giống như tiểu hài dạng kia thích ăn chân vịt. Đây là cho cái kia hết ăn lại nằm tiểu gia hỏa chuẩn bị." Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ nghĩ. Hai người ra tiểu lâu, khi ông nói còn muốn chạy trở về, Chu Phàm liền thay hắn thuê một chiếc xe ngựa, để hắn trên đường cẩn thận một chút. Khi ông nói cho Chu Phàm chờ bọn hắn Bạch Hồng Quán chuyện gần nhất làm xong, lại mời Chu Phàm đi chơi, Chu Phàm cười đáp ứng. Xe ngựa tại bóng đêm không có tối xuống trước đó, chậm rãi chạy tới. Chu Phàm khẽ nhíu mày, kỳ thật Khỉ Ốm lúc này đến tìm hắn cũng không phù hợp, bởi vì chỗ tối cái kia đạo cảnh tu sĩ khả năng sẽ nhìn thấy cái này màn, từ đó lợi dụng Khỉ Ốm làm một ít chuyện gì. Hắn liền muốn bay người tìm một chỗ góc không người, ẩn thân đuổi theo, ít nhất phải hộ vệ Khỉ Ốm trở lại tông môn của mình, hắn mới có thể yên tâm. Lúc đầu đi gặp Khỉ Ốm, hắn còn không có chú ý tới vấn đề này, thấy Khỉ Ốm mới nhớ tới chính mình sơ sẩy, nhưng khi đó không thấy cũng muộn. Chu đại ca không cần lo lắng, hắn không ở phụ cận đây. Lý Trùng Nương thanh âm truyền vào Chu Phàm trong lỗ tai. Chu Phàm ẩn nấp nhìn một chút bốn phía, mới tại một cái góc chỗ phát hiện Lý Trùng Nương, phía sau nàng đứng chính là Trần Bắc Bỉ. Hiển nhiên Trần Bắc Bỉ lợi dụng biện pháp của mình thay Chu Phàm loại bỏ bốn phía. Lý Trùng Nương hướng Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, không có tới gần, mà là mang theo Trần Bắc Bỉ quay người rời đi. Bởi vì lúc này tới gần, nếu là đột nhiên để chỗ tối cái kia đạo cảnh tu sĩ phát hiện Trần Bắc Bỉ tồn tại, vậy liền phiền phức. Dù cho khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Trùng Nương hiển nhiên là không yên lòng ta, cho nên mới sẽ tại từ thư viện sau khi đi ra, liền mang theo Trần Bắc Bỉ vị này đạo cảnh tu sĩ theo ta. Chu Phàm rất nhanh liền hiểu được, nàng đối ta như vậy tốt, đó là bởi vì Lý huynh nguyên nhân. Chu Phàm lại tại trong lòng lặng lẽ nghĩ. Chu Phàm quay người rời đi nơi này, màu xám sương mù hoàn toàn như trước đây, lượn lờ trên thuyền. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền về sau, hắn đầu tiên là cho thực phù giải thích dù tứ quý thân pháp vấn đề. Phía trước mấy ngày, thực phù liền đã kháng kích đoạn viên mãn, hiện tại đang chuẩn bị lấy tốc độ đoạn nhập môn. Đi qua Chu Phàm đêm nay chỉ điểm, thực phù xem như đem du tứ quý hiểu thấu triệt. Chu Phàm cười nói, chờ tiểu nha đầu có được thuấn di cấp thân pháp, cái kia tại hoang dã bên ngoài, coi như gặp được lợi hại quái gì, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Thuấn di cấp thân pháp công dụng rất lớn. Thực phù nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá du tứ quý tu luyện độ khó cũng không ít, nhưng may mắn tiểu nha đầu thiên phú di chuyển ta, lại có Triệu Nhã Trúc cho đan dược vấn đề không lớn. Chu Phàm có chút đắc ý nghĩ. Chu Phàm, thực phù nói, ta hòn bi bên trong có một vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi muốn dùng cứ việc cầm đi chính là. Một vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm ngơ ngẩn. Hắn đội vàng nhìn về phía Chu Tiểu Miêu nói, ta muốn nhìn tiểu nha đầu hòm bi. Chu Tiểu Miêu chính cầm tuyết trắng kẹo đường, duỗi ra nhỏ, lưỡi tựa như mèo đồng dạng liếm. Nàng lấy tay từ xương mũ sám bên trong lấy ra thực phù hòm bi, nàng ngắm liếc mắt báo ra số lượng, 1.657 đầu. Chu Phàm một mặt nghiêm túc hỏi, tiểu nha đầu, ngươi nói cho ta, ngươi chừng nào thì tồn nhiều như vậy lớn sáng trùng? Ta cái này lão phụ thân thế mà không biết nữ nhi tồn nhiều tiền như vậy, thật là quá không hợp cách. Chu Phàm có chút đau lòng nhất có nghĩ. Chu Phàm vừa lo lắng tiểu nha đầu là trở lại Bạch Lãnh Tôn bên người, lợi dụng ma cô yêu tiền kiếm được, nhưng lo lắng hơn nàng là bước lên đại phong hiểm đi săn bắn cấp bậc không thấp cái gì.
Dù sao thực phù thế nhưng là thời gian ngắn tồn nhiều như vậy lớn sáng trùng. Thực phù giải thích nói, ta tại hoang dã đoạt lấy một khối địa bàn, tụ lại một nhóm thảo tử quyệt, mang theo bọn chúng đi mặt khác quái dị tranh địa bàn, giết không ít quái dị, mới ổn định lại. Những cái kia lớn sám trùng đều là tranh đoạt địa bàn giết chết quái dị đoạt tới. Thảo tử quyệt bất quá là hắc oán cấp quái dị nhóm, nhưng bởi vì số lượng không ít, cũng không dễ đối phó. Chu Phạm sững sờ nói, ngươi có biện pháp có thể để cho thảo tử quyệt nghe lời ngươi? Chu Tiểu Miêu nghe đến đó cười nhạo nói, đây là ma cô yêu bên kia gì truyền lại quyệt nhân thiên phú, ngươi cái này cha cũng quá không hợp cách, đương nhiên cũng cùng nàng quyệt nhân thiên phú khai phát rất khá có quan hệ, bằng không nhưng không có biện pháp khống chế một cái hắc oán cấp quái dị nhóm. Liền là giống như nàng nói như vậy. Thực phu gật đầu nói, bất quá loại thiên phú này chỉ có ta cùng đừng có, mặt khác phổ thông ma cô yêu không có. Có thể khống chế một cái quái dị nhóm, cái này săn giết quái dị quả thực không nên quá nhẹ nhõm, chỉ cần để quái dị nhóm đem đánh nửa chết nửa sống quái dị giao cho tiểu nha đầu mới đến kết. Chu Phàm nghĩ tới đây có chút chột dạ, hắn còn nghĩ lấy muốn chính mình nuôi nữ nhi, chẳng lẽ trái lại nữ nhi nuôi mình à? Dù sao lấy tiểu nha đầu thu hoạch lớn sám trùng tốc độ, đó thật là quá khủng bố. Không thể, ta cũng phải nỗ lực mới được, ta không thể còn trẻ như vậy liền bị nữ nhi dưỡng lao. Chu Phàm cũng không muốn chờ tiểu nha đầu đến nuôi mình. Chu Phàm lại là dặn dò, bất quá tiểu nha đầu, ngươi không cần xính cường, nếu là gặp phải quá lợi hại quái dị đến đoạt địa bàn của ngươi, vậy thì nhanh lên bứt bỏ những cái kia quái dị chạy trốn. Đúng, ngươi gần nhất có hay không quay về nương ngươi chỗ đó nhìn qua? Chu Phàm nhắc lên cái này, thực phu một mặt chán nản nói, ta trở về hai lần, thế nhưng là nương không nguyện ý thấy ta, xuống cấm chỉ lệnh, không cho ta bước vào ma cô yêu địa bàn. Bạch Lãnh Tôn làm như vậy chính hợp ý ta, thế nhưng là xem ra tiểu nha đầu vẫn là không bỏ xuống được Bạch Lãnh Tôn cùng ma cô yêu nhóm. Chu Phàm thở dài, an ủi thực phu vài câu, hắn mới lại nhìn về phía ngồi tại bên cạnh bàn liếm kẹo đường Chu Tiểu Miêu nói, ngươi muốn phụ thân trên người ta sao? Đây là Chu Phàm đối phó cái kia chỗ tối đạo cảnh tu sĩ một cái câu. Chu Tiểu Miêu mắt lộ dị dạng, nàng không nghĩ tới Chu Phàm sẽ chủ động nhắc lên việc này, nhưng nàng không có lên tiếng, chỉ là nhìn xem Chu Phàm, ra hiệu Chu Phàm nói tiếp. Thực phu mắt lộ ra lo lắng, nàng thế nhưng là biết rõ phụ thân là có phong hiểm. Ngươi yên tâm. Chu Phàm đối thực phu thấp giọng nói một câu, mới lại đối Chu Tiểu Miêu nói, tại phụ thân trước đó, ta muốn nói với ngươi nói quy củ, những quy củ này là ta cùng lúc trước hai cái dẫn đạo giả định ra tới, ngươi nếu là có dị nghị, vậy coi như ta không nói. Chu Phàm liền đem nhất định phải lập xuống đạo thể, đối thuyền thể, không thể làm bất cứ cái gì thường tổn quy củ của hắn nói một lần, về phần nói không chừng dùng trên người hắn bất kỳ vật gì, cái này đã trên người Triệu Nhã Trúc chứng thực dẫn đạo giả là không thể nào đáp ứng, vì lẽ đó Chu Phàm liền không có nhắc lại. Những này ta không có vấn đề. Chu Tiểu Miêu nghĩ một hồi nói, quy củ ta có thể tuân thủ, bây giờ nói xuống ngươi điều kiện. Chu Tiểu Miêu thế nhưng là rất rõ ràng, quy củ thì quy củ, nhưng không có khả năng nàng tuân thủ quy củ, Chu Phàm liền để nàng miễn phí phụ thân. Trên đời nhưng không có miễn phí chuyện tốt, nếu có, cái kia đằng sau liền sẽ có càng lớn đại giới chờ ngươi. Một cái yêu cầu cùng 5 vạn đầu lớn sắm trùng. Chu Phàm mở miệng nói, một cái yêu cầu là được, ta nhường ngươi phụ thân lúc, sẽ có một cái đạo cảnh tu sĩ muốn giết ta, ngươi trước tiên cần phải thay ta giết chết hắn, sau đó mới có thể làm chính mình sự tình. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh hỏi, cái gì trình độ đạo cảnh tu sĩ? Không biết, thậm chí là không phải đạo cảnh tu sĩ, ta cũng không biết. Chu Phàm lắc đầu nói, nhưng hắn trình độ sẽ không cao đi nơi nào, nếu là thắng không được, ta cho phép ngươi thay ta chạy trốn. Chu Tiểu Miêu sau khi nghe xong, mặt lộ cười khẩy nói, ta hiểu, ta thay ngươi làm tay chân, trái lại còn phải cho ngươi thanh toán 5 vạn đầu lớn sám trùng, ngươi cảm thấy trên đời sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Có. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, đừng vọng tưởng, ta sẽ không đáp ứng. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, muốn ta thay ngươi giết người, hẳn là ngươi cho ta 10 vạn đầu lớn sám trùng mới đúng. Về phần ngươi hứa hẹn tại ta giết chết đạo cảnh tu sĩ về sau, có thể làm chính mình sự tình, nhưng ngươi cho rằng đang mượn dùng thân thể của ngươi lúc đạo cảnh tu sĩ dễ giết như vậy sao? Vạn nhất giết đem ta phụ thân thời gian đều lãng phí làm sao bây giờ? Chu Phàm nhíu mày nói, vậy ngươi nói như thế nào mới hợp lý? Ngươi cho ta 10 vạn đầu lớn sám trùng, thời điểm then chốt ngươi có thể để ta phụ thân ở trên thân thể ngươi, giết cái kia đạo cảnh tu sĩ, về phần giết hết đạo cảnh tu sĩ về sau, còn lại bao nhiêu thời gian, cũng là chuyện của chính ta. Chu Tiểu Miêu đưa ra yêu cầu của mình. Hơn nữa chỉ sợ ngươi không rõ, ngươi bây giờ mới võ thất đoạn, đây chính là một cái thực lực không rõ đạo cảnh tu sĩ, một cái xử lý không tốt, ngươi liền sẽ chết, mà ngươi có thể ỷ lại chỉ có ta phụ thân. Chu Phàm lắc đầu cười nói, không hiểu là ngươi, ngươi cho rằng ta chưa thấy qua đạo cảnh tu sĩ sao? Ta có lòng tin coi như ta thắng không được, chạy trốn vẫn là không có vấn đề, mà lại nói nhường ngươi phụ thân, chẳng qua là một cái để phòng bạn nhất thủ đoạn, chưa chắc sẽ cần dùng đến ngươi. Vì lẽ đó giá cả vẫn là cái kia giá cả, 5 vạn đầu lớn sám trùng cùng điều kiện kia cũng sẽ không lại đổi, ngươi nếu là không nguyện ý coi như, đương nhiên tại ngươi hoàn thành phụ thân trước đó, 5 vạn đầu lớn sám trùng không cần trước cho ta, dù sao ta cũng không biết có thể hay không thật cần hỗ trợ của ngươi. Chu Tiểu Miêu bắt đầu trầm mặc, nàng khát vọng phụ thân sao? Đương nhiên khát vọng, đây là nàng thoát ly thuyền khống chế một cái cơ hội. Từ khi tỉnh lại, biết được lần này có thể phụ thân trên người đang thuyền giả, nàng vẫn tại tìm kiếm cơ hội thích hợp, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được quá cơ hội thích hợp, hiện tại Chu Phàm chủ động đưa ra, cái kia nàng liền không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Chương 961. Nghị sự chương 961, nghị sự, nhưng nếu là trả ra đại giới cùng thu hoạch được không bằng nhau, Chu Tiểu Miêu cũng sẽ không đồng ý, suy nghĩ một lần về sau, nàng trầm giọng nói, "Không, có 5 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi có thể gọi ta phụ thân, giải quyết cái kia đạo cảnh tu sĩ về sau, còn dư lại thời gian đều là ta. Ngươi nguyện ý đáp ứng liền đáp ứng, không nguyện ý đáp ứng coi như. Chu Phàm thở dài nói, kỳ thật nói không chừng ngươi phụ thân trên người ta thuận lợi đào thoát đâu. Cái kia đến lúc đó ngươi lưu tại nơi này lớn xám trùng liền vô dụng, cho nên nói năm vạn đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu đánh gãy Chu Phàm cười khẩy nói, ngươi coi ta ngớ ngẩn sao? Muốn thoát ly thuyền khống chế nơi nào có dễ dàng như vậy? Nếu là dễ dàng, phía trước hai cái dẫn đạo giả đã sớm trốn. Đây bất quá là một lần nếm thử mà thôi, ta khả năng rất lớn sẽ không có cách nào thoát ly thuyền khống chế, vì lẽ đó lớn xám trùng ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi để ta phụ thân ta giúp ngươi, phụ thân còn giữ lại thời gian thuộc về ta, rất công bằng một lần giao dịch. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, tốt, cái kia một lời đã định. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, muốn bằng phụ thân từ Chu Tiểu Miêu nơi đó hố lớn xám trùng, trừ phi hắn phụ thân không cần Chu Tiểu Miêu hỗ trợ, mà là đơn thuần phụ thân mới có thể. Sau đó Chu Tiểu Miêu dựa theo Chu Phàm yêu cầu, hướng thuyền thể, đạo tâm phát thệ, lập xuống phụ thân không thể tổn thương Chu Phàm kỹ càng lợi thể. Lần giao dịch này hết thảy tiền đề đều thành lập. Sau khi đạt được mục đích, ba người liền không có lại nói tiếp. Thực phụ, Chu Phàm tách ra đi tu luyện, mà Chu Tiểu Miêu không có ăn kẹo đường, mà là nhắm mắt tựa hồ đang suy nghĩ gì. Đợi nàng lần nữa mở mắt ra, Chu Phàm cùng thực phụ đã rời đi trên thuyền. Chỉ hy vọng cái kia đạo cảnh tu sĩ không nên quá khó giải quyết. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nghĩ, nhất định muốn một chiêu đem hắn giết chết, dạng này mới có đầy đủ thời gian áp dụng thoát ly kế hoạch. Không nghĩ tới phụ thân tới nhanh như vậy, thoát ly kế hoạch cũng muốn chuẩn bị cẩn thận mới được. Chu Phàm từ trên giường tỉnh lại, hắn lại hồi tưởng một chút đêm qua cùng Chu Tiểu Miêu đắc định, với hắn mà nói, lúc này mới xem như vạn toàn chuẩn bị, ngoài có Trần Bắc vì cái này đạo cảnh tu sĩ, bên trong càng là có Chu Tiểu Miêu có thể ở lúc mấu chốt phụ thân. Hiện tại liền nhìn cái kia diện thủ hội người lúc nào tới tìm hắn. Chỉ là chớp mắt lại hai ngày nữa. Hai ngày này, diện thủ hội vị kia khả năng đạo cảnh tu sĩ, một điểm dấu hiệu đều không có. Không có viết thư, càng không có đột nhiên xuất hiện. Hắn đang chờ cái gì đâu? Chu Phàm trong lòng không hiểu có chút bực bội, hắn nhịn xuống tính tình, nghe thuộc hạ đối món kia 32 tên võ giả chết đi bản án báo cáo. Qua nhiều ngày như vậy, vụ án này vẫn không có bất luận cái gì quá tốt manh mối, hết thảy giống như đá chìm đáy biển. Chu Phàm trầm mặt, không có nổi giận, chỉ là nghiêm lệnh điều tra án này thuộc hạ tiếp tục kiên nhẫn tra được. 32 tên võ giả trong thành đột nhiên chết đi, vụ án lớn như vậy tự nhiên sẽ không dễ dàng kết. Chu Phàm cũng không tin trên đời sẽ có không có dấu vết mà tìm kiếm bản án, hắn ngồi ở trong phòng nghĩ một lát, bởi vì cửa phòng không đóng lại, tiểu quan lại đến trước cửa kêu, đại nhân, thời gian đến. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn rời đi nơi này đi vào Nghi Loan Ti tập nghị phòng, tập nghị phòng bên trong Thẩm Tĩnh cùng Văn Đề đều đã đến. Chu Phàm mỉm cười hướng hai người chào hỏi. Thẩm Tĩnh hai người cũng là cười gật đầu cùng Chu Phàm nói chuyện với nhau. Chu Phàm không phải cái gì cậy tài khinh người hạng người, bởi vậy khoảng thời gian này cùng Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti bốn vị tứ chấn sử ở chung coi như vui sướng. Rất nhanh Trương Công Công cùng Hoàng Bất Giác cũng tiến vào tập nghị phòng. Từ lần trước Áo Công Công cùng Hoàng Bất Giác phát sinh cãi lộn về sau, liền rốt cuộc chưa có tới tập nghị phòng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tới Nghi Loan Ti trêu chọc. Ví dụ như cái gì sổ sách số lượng không rõ, làm cho Viên Lập Vị những này tham như gà bay chó chạy. Chu Phàm phụ trách bản án mấy ngày không phá, hắn cũng cảm thấy Áo Công Công sắc mặt bất thiện, hắn đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa, hắn cũng sẽ bởi vì phá án bất lực mà bị Áo Công Công thượng tấu vạch tội hắn một bản. Áo Công Công không tại, tập nghị phòng bầu không khí cũng coi như nhẹ nhõm, nhàn thoại vài câu, liền dần dần tiến vào chính đề. Năm người không phải mỗi ngày đều tụ, mà là cách đoạn thời gian liền tụ một lần, thương lượng một chút khó mà giải quyết vấn đề. Thương thảo sự tình các loại không sai biệt lắm về sau, Hoàng Bất Giác mới nghiêm mặt nói, đêm qua Bạch Gia một chi thương đội đang đến gần Cao Tượng thành một đầu xích đạo chỗ gặp tập kích, chỉ còn lại một người còn sống trở về. Hoàng Bất Giác lời này mới ra, Chu Phàm bốn người đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cao Tượng thành năm nhà Bạch Gia thực lực cũng không yếu, bọn hắn thương đội khẳng định có chừng đủ cường đại võ giả hộ vệ, bảo đảm thương đội an toàn. Nếu là tại khoảng cách Cao Tượng thành quá xa hoang dã xảy ra vấn đề, cái kia không kỳ quái, dù sao trên hoang dã sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nhưng khoảng cách Cao Tượng thành phụ cận xích đạo xảy ra chuyện, loại sự tình này thế nhưng là thật lâu chưa từng xảy ra. Ngoài thành phụ cận thường xuyên nhận Nghi Loan Ti dò xét quyệt viên điều tra bình thường gặp được quá lợi hại quá gì, đều sẽ lập tức nói cho Nghi Loan Ti, để Nghi Loan Ti nghĩ cách xử lý. Cái này thực sự có chút không giống bình thường. Là người tập kích vẫn là quái dị tập kích? Thẩm Tĩnh mở miệng hỏi. Thẩm Tĩnh trong lòng hoài nghi là người tập kích. Hoàng Bất Giác nói, người kia trốn về đến, thông qua cửa thành kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm, hắn cái gì cũng không chịu nói, về sau người của Bạch Gia ra mặt đem hắn đón về, mới khiến cho người nói cho chúng ta biết, nói là không biết tên quái dị tập kích. Lại là quái dị tập kích? Chu Phàm bốn người hai mặt nhìn nhau. Bạch Gia có thể hay không đang nói láo? Trương Công Công mặt lạnh nói. Hoàng Bất Giác lắc đầu nói, cái này không biết, vô luận thật giả, Bạch Gia bên kia đều là dạng này một cái thuyết pháp, nhưng nếu như là thật, vậy chúng ta gần nhất phải cẩn thận một chút. Để ti phủ dò xét quyệt viên đi đem cái kia một vùng cẩn thận điều tra, nhìn có thể hay không phát hiện cường đại quái dị tung tích. Văn Đề gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế, thế ra từ trước đến nay không hy vọng chúng ta Nghi Loan Ti nhúng tay bọn hắn sự tình, bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta cung cấp quá nhiều tin tức hữu dụng. Nhất là nếu như việc này là cố ý, Bạch Gia bên kia khẳng định hy vọng chính mình đến xử lý, bọn hắn cũng không cần thiết nhiều chuyện. Hoàng Bất Giác giao phó xong việc này về sau, lại cùng Chu Phàm bọn hắn thương lượng một chút việc nhỏ, liền kết thúc lần này tập thương nghị. Bạch Gia thương đội bị tập kích một chuyện ti phủ có quyết nghị, cái này cùng Chu Phàm cũng không có quan hệ, hắn lại như thường ngày ngồi xe ngựa chạy tới thư viện. Hắn hiện tại để ý nhất chính là diện thủ hội người kia đến tột cùng lúc nào sẽ xuất hiện. Ngang ngày phòng trộn quả nhiên phiền phức, nhưng Chu Phàm sớm đã hỏi qua Chu Tiểu Miêu, Chu Tiểu Miêu nói chỉ là một phong thư, rất khó có thủ đoạn gì thích hợp hắn sử dụng có thể phản truy vết tích đến người kia. Hiện tại hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Muốn nói diện thủ hội người kia có khả năng nhất xuất hiện đó chính là hắn không tại ti phủ cùng thư viện thời điểm, cũng chính là trên đường hoặc hắn ở tại chính mình phòng ở thời điểm. Nhưng cũng tiếc một ngày trôi qua, hắn từ cao tượng thành cùng thư viện ở giữa qua lại, cũng không có bị bất luận kẻ nào ngăn lại. Ban đêm trở lại mua lại tòa thứ hai phòng ở mới, Chu Phàm lại rất kiên nhẫn lợi dụng các loại biện pháp lục soát một lần phòng ở, xác nhận không có người trốn ở hắn phòng ở bên trong về sau, hắn lại bắt đầu bố trí phụ trợ. Chương 962. Đêm nay không người ngủ. Chương 962. Đêm nay không người ngủ. Từ khi cảm nhận được uy hiếp, Chu Phàm đối với mình ở lại chỗ bố trí phụ trận liền thật tốt mấy đạo phòng ngự. Cho dù hắn minh bạch, người kia nếu là muốn đến hắn phòng ở tìm hắn, cần phải tại gửi thư tín trước đó liền đến, sẽ không để cho hắn có chỗ để phòng thời điểm, nhưng hắn ý nguyên không thể không phòng. Bố trí nhiều như vậy phụ trận là phòng ngừa hắn ngủ say tiến vào hôi hà không gian về sau, người kia đến về sau, hắn không cách nào kịp thời tỉnh lại. Chu Phàm biết rõ người kia viết ra lá thư này, không có khả năng một mực không hiện thân là chuyện sớm hay muộn. Trừ phi người kia là muốn cho ta lâm vào trong khủng hoảng, từ đó trận cước đại loạn, nhưng khả năng này thực sự quá nhỏ. Chu Phàm lắc đầu, không có người sẽ có cơ hội đánh lén không cần, mà dùng dạng này chiêu số. Chu Phàm bố trí chân sau đủ phụ trận về sau, hắn lại để cho Tiểu Quyền đem Tiểu Tiểu Quyền thả ra, Tiểu Tiểu Quyền thuần thục tản mát tại từng cái góc phòng, đỉnh ngói, tường vây chỗ hắc ám. Một khi người kia xuất hiện, coi như có thể y mắng bài trừ bên ngoài phụ trận, nhưng nút trong bóng tối Tiểu Tiểu Quyền cũng có thể lập tức bừng tỉnh Chu Phàm. Đối với Chu Phàm đến nói, chỉ cần hắn có thể tại người kia xuất hiện lúc lập tức tỉnh lại, cái kia hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Chu Phàm trước cùng Tiểu Quyền ăn xong cơm tối, hắn lại bắt đầu một ngày tu luyện xong về sau, trên lệch thời gian không nhiều, hắn vừa nằm xuống đi ngủ. Cái kia đạo cảnh tu sĩ còn chưa có xuất hiện sao? Chu Phàm xuất hiện trên thuyền về sau, Chu Tiểu Miêu khó được mở miệng hỏi. Chu Phàm minh bạch Chu Tiểu Miêu không phải quan tâm hắn, mà là bởi vì chỉ có cái kia đạo cảnh tu sĩ xuất hiện, Chu Tiểu Miêu mới có phụ thân cơ hội. Chu Phàm lắc đầu. Cái kia cẩu vật đối phó ngươi dạng này, một cái luyện khí ba đoạn võ giả cứ như vậy cẩn thận. Hắn cái này đạo cảnh tu sĩ quá mất mặt. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, không cẩn thận cái kia đã chết. Hắn có thể không cẩn thận sao? Chu Phàm nghĩ thầm, hắn không để ý đến Chu Tiểu Miêu, mà là cùng thực phù nói một hồi lời nói, mới bắt đầu tu luyện. Chỉ là mới tu luyện một hồi, Chu Phàm liền cảm thấy một luồng kéo cách cảm giác. Sắc mặt hắn khẽ biến, rất nhanh kịp phản ứng, bên ngoài đang có cái gì đang thức tỉnh hắn, hắn rất nhanh liền sẽ bị kéo cách ra hôi hạ không gian. Sương mù sáng tại hướng Chu Phàm cùng thực phù bọn tới. Hắn khả năng đến. Chu Phàm nhìn xem bọn tới sương mù sáng hô. Chu Phàm, ngươi phải cẩn thận một điểm. Thực phù quan tâm nói. Hai người đều là chỉ tới kịp hô lên một câu nói như vậy, liền bị sương mù xám che quất, rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Chu Tiểu Miêu mặt lộ hưng phấn nói, đến hay lắm, hy vọng cái này cho hậu bối chuẩn bị thủ đoạn không dùng được, vậy ta đợi chút nữa liền có thể ra ngoài. Chu Phàm mở mắt mấy mắt, hắn nhảy lên một cái, đánh giá bốn phía. Trên bàn hắn một mực đặt vào có thể thiêu đốt một đêm ngọn đèn. Đây là để phòng tỉnh lại thời điểm con mắt nhìn không thấy. Liền xem như lục thức tăng thêm, Chu Phàm thị lực gia tăng, nhưng cái này gia tăng cũng không thể để hắn nhìn ban đêm, càng không thể để thị lực của hắn suy tưởng. Hắn nhìn một chút lương trụ bên trên rắn vào bốn đạo phù lục, không có bất kỳ cái gì hư hao, nói rõ phụ trận không có vấn đề. Tiểu Quyền, Chu Phàm cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn sớm đã đưa tay đem bên giường đặt vào đao dị phù túi đều cầm trong tay. Tiểu Quyền, Chu Phàm lại lần nữa hô. Địch tập, một cái mơ mơ màng màng thanh âm tại sau lưng của hắn thét lên. Chu Phàm lúc này mới phát hiện nguyên lai Tiểu Quyền một mực ngủ ở phía sau của hắn. Cái gì địch tập? Ngươi câm miệng cho ta. Chu Phàm cả giận, tên tiểu hỗn đản này khẳng định là vừa tỉnh. Không phải địch tập, chủ nhân ngươi đánh thức ta làm cái gì? Tiểu Quyền xoa xoa mắt nhỏ hỏi, ngươi vì sao lại ngủ ở nơi này? Ngươi không phải một mực tại trên mặt bàn ngủ sao? Chu Phàm một bên dò xét bốn phía một bên hỏi, bởi vì nếu có địch nhân đến, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức phát hiện ta trên bàn, vậy hắn khẳng định sẽ trước hết giết ta. Thế nhưng là ta ngủ ở chủ nhân giường bên trong, hắn khẳng định sẽ trước đối phó chủ nhân. Tiểu Quyền giải thích nói, Chu Phàm tại chỗ gần không có phát hiện, hắn lại lập tức mở ra lục thức, hết thảy tựa hồ lại có chút khác biệt. Hắn nói, đừng nói nhảm, đem ngươi Tiểu Quyền đều hô trở về, nhìn các nàng có phát hiện hay không. Loại hoàn cảnh này con mắt lên không tác dụng, nhưng hai mũi lời thân ý hai mũi hai thức lại có thể tạo được đại tác dụng. Chu Phàm tu luyện thế nhưng là đứng đầu nhất võ thức đoạn công pháp, dù cho chỉ là võ thức sơ đoạn, nhưng hai mũi hai thức phạm vi cũng không nhỏ. Cái mũi của hắn ngửi được đủ loại mùi, nhưng ở phong ốc của hắn bốn phía không có ngửi được xa lạ nhân loại mùi. Phạm vi lại quyết tán đến vụ cận vài tòa phòng ở, cái mũi ngửi đến mùi trở nên bất tạm, cũng khó có thể phân chia. Mà lỗ tai cũng nghe đến đủ loại trò chuyện âm thanh, các bạn hàng xóm đều tại nói chuyện. Nhưng nghe đến thanh âm quá nhiều, lỗ tai rất khó phân biệt ra được ai cùng ai nói chuyện. Tất nhiên không cách nào phân biệt, Chu Phàm liền đóng kín hai mắt mũi lưỡi thân ngũ thức, hết thể mới trở nên bình thường. Hắn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Tiểu Quyền nhóm lúc này đều tại Tiểu Quyền triệu hoán phía dưới, chi chi cha cha chạy trở về. Tiểu Quyền liếc liếc mắt bài bài đứng Tiểu Tiểu Quyền nói, chủ nhân, không nhiều không ít, hết thể 58 cái, các nàng cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì bình thường sự tình. Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, hắn đem gian phòng trụ xà nhà phụ lục bóc đến, nhíu mày. Chủ nhân, ngươi có phải là phát hiện cái gì? Tiểu Quyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Rất kỳ quái, hiện tại đêm đã khuya, bọn hắn vì cái gì đều không có ngủ. Chu Phàm đem phù lục thu vào phù túi bên trong, cái này tương đương với giải trừ bên trong phòng mình phụ trận phòng ngự. Hắn vừa rồi thông qua nhĩ thức nghe được thanh âm quá tạp, rất khó rõ ràng phân biệt ra được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng phụ cận phòng ở người vì cái gì đều không ngủ được. Chu Phàm không rõ, hắn cũng không có từng cái thu về trong phòng tản mát phụ trận phụ lục, đẩy cửa ra nhảy lên bên trên đỉnh ngói. Chu Phàm ngơ ngẩn, bởi vì chẳng những phụ cận phòng ở, liền hắn đứng vị trí ánh vào trong mắt, Tu Vũ Phường hết thảy phòng ở đều là sáng lên ngọn đèn quan mang. Gió lạnh gào thét, một chút trong phòng ẩn ẩn có thút thít khóc thút thít thanh âm truyền đến. Chu Phàm lần nữa mở ra lục thức, chân của hắn nhẹ nhàng giẫm mạnh, cả người lần nữa bật lên. Hắn vốn là tại đỉnh ngói, lần này nhảy lên thật cao, nhìn thấy liền càng nhiều. Nguyên bản thành nội cần phải hắc ám khu nhà ở vực đại đa số đều châm ngọn đèn, vô số thanh âm hội tụ tại Chu Phàm trong lỗ tai. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn lập tức đóng kín nhị thức, cả người cũng đang chậm rãi hạ xuống. Mắt thấy liền muốn đạp phá chính mình phòng ở nóc nhà, nhưng hắn vừa để khí, cả người nhẹ như yến nặng mới rơi vào đỉnh ngói phía trên. Lỗ tai của hắn ong ong gọi, khiến cho đầu hắn có chút choáng, hắn lắc đầu, thính lực mới trở nên bình thường. Hắn cười khổ một tiếng, vẫn là mới tiến vào võ thức đoạn kinh nghiệm không đủ, ngay tại lúc này loại hoàn cảnh này mở ra nhị thức, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Chu Phàm đứng tại đỉnh ngói bên trên, hắn mặt lộ nghi ngờ, hắn lúc đầu cho là mình tỉnh lại là bởi vì người kia đến, hiện tại xem ra chưa hẳn như thế. Thành nội xảy ra chuyện gì? Vì cái gì phòng ở đèn đều lóe lên? Chu Phàm lần nữa mở ra nhị thức, cái này hắn đem nhị thức khống chế tại nhất định phạm vi, đồng thời không ngừng co bảo, mà là hướng về tới gần hắn phòng ở một tòa sáng phòng ở nghe qua. Hắn rất nhanh nghe được một cái nam tử tại trấn an người nhà mình thanh âm. Hắn nghe một hồi liền nhíu mày, tựa hồ là bởi vì làm ác ngộng, nhưng vấn đề là cái này hộ người một nhà năm miệng đều làm ác ngộng. Chương 963. Quên quần không tiêu tan ác ngộng chương 963. Quên quần không tiêu tan ác ngộng Chu Phàm không ngừng đem nhị thức phạm vi điều chỉnh, hắn nghe được tất cả nhà tất cả hộ tiếng nói chuyện, tiếng khóc, thảo luận đều là cùng một sự kiện, bọn hắn làm ác ngộng. Đứng tại đêm tối trong gió lạnh, Chu Phàm trong lòng hàn ý bốc lên, hắn nhớ tới trước đó chính mình nhìn thấy toàn thành đèn đuốc, chẳng lẽ toàn bộ cao tượng thành ngủ người đều trong cùng một lúc làm một cái ác ngộng? Nếu là dạng này, vậy liền nói thông được hắn vì sao lại bị từ Hôi Hà không gian bên trong kéo ra đến. Hắn lại nghĩ tới Thiên Huyễn Tuyết Sơn hãi mộng chi hoàn. Tại Thiên Huyễn Tuyết Sơn chỉ cần chìm vào giấc ngủ liền sẽ bị đẩy vào trong cơn ác mộng, rất khó lại được dùng tỉnh lại. Chẳng lẽ là Thiên Huyễn Tuyết Sơn cái kia đáng sợ quái dị đi vào cao tượng thành? Chu Phàm nhìn khắp bốn phía. Tại đèn đuốc phía trên bầu trời đêm đen kịt một màu, gió lạnh hô hô, nhưng rốt cuộc khó mà có càng nhiều phát hiện. Cái này không phải là hãi mộng chi hoàn, nếu là hãi mộng chi hoàn, tại Hôi Hà không gian bên trong liền sẽ hiện hiện ra, mà cái này không có. Chu Phàm rất nhanh phủ nhận chính mình cái suy đoán này. Vô luận như thế nào, sự tình có chút kỳ quái, không biết Nghi Loan Ti bên kia phải chăng phát giác được những biến hóa này. Chu Phàm cầm lấy tin tức phủ, vừa muốn đem phát hiện của mình thông chi Nghi Loan Ti phủ. Chỉ là hắn tin tức phủ còn không có phát ra ngoài, hắn Nghi Loan Ti lệnh bài liền sáng lên nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Chu Phàm cầm lấy Nghi Loan Ti lệnh bài liếc liếc mắt, đây là Ti phủ triệu hoán tín hiệu của hắn, nếu là hắn không có hưởng ứng, lệnh bài kia sẽ còn phát ra thanh âm nhắc nhở hắn. Chu Phàm đặt nhẹ lệnh bài một cái phủ trên chỗ, ngân sắc quang mang tiêu tán. Hắn đem lệnh bài cùng tin tức phù đều thu hồi phù túi bên trong, nhảy xuống nóc nhà, đi trở về trong phòng lấy một vài thứ, mới khiến cho Tiểu Quyền tiến vào thân thể của hắn, hướng về Nghi Loan Ti phủ phương hướng chạy đi. "Tiểu Quyền, ngươi vừa rồi có hay không làm cái gì giấc mơ kỳ quái?" Chu Phàm vừa đi vừa yên lặng hỏi. Hắn tại Hôi Hà không gian bên trong, không có nhận cơn ác mộng ăn mòn, chỉ là chịu ảnh hưởng bị bức lui ra Hôi Hà không gian, nhưng thân là quái dị Tiểu Quyền đâu? "Có, ta mơ tới chân vịt, mỗi ngày ăn không đủ no chân vịt, khiến cho ta ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng." Chu Phàm xem ra quái dị sẽ không nhận ảnh hưởng. Lúc đêm khuya, chỉ có từng đội tuần tra trên đường phố tuần tra. Chu Phàm đi qua, bị tra hỏi lúc cũng muốn lấy ra lệnh bài tự giới thiệu. Vì thế hắn phí một chút thời gian mới đến Nghi Loan Ti phủ. Nghi Loan Ti phủ ngày đêm vận chuyển, cho dù là đêm khuya đồng dạng sáng như ban ngày. "Đại nhân, hoàng đại nhân nói nếu là ngươi đến, nhường ngươi lập tức đến tập nghị phòng đi." Cửa ra vào một vị tiểu quan lại thấy Chu Phàm đến, liền vội vàng tiến lên nói. Chu Phàm ân một tiếng, hắn liền đến tập nghị phòng. Tập nghị phòng bên trong chỉ có Hoàng Bất Giác, Trương Công công tại. "Ngồi đi, chờ bọn hắn đến sẽ cùng nhau nói." Hoàng Bất Giác nhìn một chút Chu Phàm mặt mang thần sắc lo lắng nói. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, Thẩm Tĩnh cùng Văn Đề đều đi vào tập nghị phòng. Hoàng Bất Giác gặp người đủ, hắn mới trầm giọng nói, "Ta cùng Trương Công Công hôm nay trực đêm, ba người các ngươi vừa rồi có hay không từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh?" Chu Phàm mặt lộ dị sắc, hắn lập tức nói, "Ta vừa rồi tại tu luyện, vẫn chưa có ngủ." Chu Phàm chỉ có thể nói như vậy, hắn cũng không thể nói mình ngủ không có làm ác mộng, dạng kia càng nan giải hơn thả. Bốn vị tứ chấn sử đều là đồng loạt ngắm liếc mắt Chu Phàm. Bọn hắn nghĩ thầm đều loại này canh giờ còn tu luyện, thật là quá chăm chỉ, khó trách có thể đoạt được này giới đại khảo khôi thủ. Bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao thức đêm tu luyện võ giả cũng không phải không có. Thẩm Tĩnh cười khổ nói, "Ta ngủ ác ngộng, loại cảm giác này thật lâu chưa từng thử qua." A Di Đà Phật, Bần tăng cũng làm ác ngộng. Văn Đề cũng là như thế nói. "Dạng gì ác ngộng?" Chu Phàm hỏi. Thẩm Tĩnh cùng Văn Đề liền hướng Chu Phàm đơn giản miêu tả một cái bọn hắn sở tác ác ngộng, nhưng hai người ác ngộng cũng không có cái gì quá độc đáo địa phương, hơn nữa cũng không giống nhau. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Tiến đến. Hoàng Bất Giác mở miệng nói. Đẩy cửa đi vào là ti phủ bên trong hai tên phụ sư, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc. "Đại nhân, tình huống đã thống kê đi ra." Hai tên phụ sư hướng Chu Phàm bọn hắn chắp tay hành lễ nói. Năm người vừa rồi sở dĩ không chút thảo luận, là bởi vì đang chờ sau đó mặt người thống kê tình huống. Nói. Hoàng Bất Giác bình tĩnh nói. Hai tên phụ sư bên trong một tên nói, "Chỉ chúng ta người cùng huyện nha bổ khoái thời gian ngắn điều tra, phát hiện có rất nhiều người cùng một thời gian làm ác mộng, bị ác mộng bừng tỉnh. Nguyên nhân tạm thời không rõ. phạm vi bao trùm cao tượng thành 4 khu 12 phường, theo phụ thuộc 18 thôn cùng thư viện, chùa Bạch Tượng những địa phương kia gửi tới tin tức, ngoài thành cũng không nhận được ảnh hưởng. Bao trùm một thành ác ngộng. Dù cho sớm đã có suy đoán, nhưng xác nhận xuống tới, vẫn là để Chu Phàm 5 người sắc mặt biến hóa. Cao tượng thành nhân khẩu đạt tới hơn 100 vạn, mà phần lớn người đều tại ngủ lúc làm ác ngộng, bọn họ đây không khỏi không cảm thấy ngạc nhiên. Trương Công Công giọng khe thẻ nói, nhưng có thương vong. Phu sư trả lời, chúng ta còn tại điều tra, hiện tại còn không cách nào biết được. Cao tượng thành quá lớn, dù cho Nghi Loan Ti toàn lực vận chuyển, nhưng cũng không phải lập tức là có thể đem hết thảy đều điều tra rõ ràng. Để ngoài thành đội tuần tra phân bộ phân nhân thủ tiến đến, mau chóng đem sự tình cho ta tra rõ ràng, có bất kỳ phát hiện trọng đại đều muốn lập tức báo cáo, đuổi không trở lại liền sử dụng tin tức phủ. Hoàng bất giác hạ lệnh. Còn có liền là để trong phủ phủ sư cùng dò xét quyệt viên mau chóng cho một hợp lý thuyết pháp cho ta, ta muốn biết đây là có chuyện gì. Hai tên phủ sư dẫn mệnh lệnh mà đi. Văn Đề gương mặt nghiêm túc nói, A Di Đà Phật, có thể để cho một thành người làm ác ngộng, khẳng định là một cái hoặc một đám hết sức lợi hại quái dị tiến vào trong thành mà đưa tới. Dạng này quái dị hẳn là không nhiều, người trong phủ rất nhanh liền có thể tra ra sẽ là cái gì chủng loại quái dị làm. Thẩm Tĩnh cao mày nói, quái dị chủng loại quá nhiều, không ai có thể nhận rõ hết thể quái dị, nhưng có điển tịch có thể thẩm tra bình thường đều có thể tra ra là loại nào quái dị làm ra. Trương Công Công thanh âm lanh lảnh nói, cao tượng thành phủ tường còn có bố trí trong lòng đất phụ trận, nếu như bị xúc động, chúng ta người khẳng định sẽ biết, nhưng bây giờ đều không có người báo cáo, nói cách khác cái kia quái dị có thể tránh thoát phòng ngự của chúng ta tiến vào trong thành. Hoàng bất giác lắc đầu nói, cao tượng thành phòng ngự nghiêm mật, nhưng cũng không phải nói không có lỗ thủng, bằng không thành nội liền sẽ không phát sinh quái dị tập kích sự kiện. Nói là nói như vậy, nhưng chưa từng có gặp qua dạng này đại quy mô cơn ác mộng tình huống, nó có thể dẫn phát đại quy mô ác mộng, ai biết nó có thể hay không trong mộng giết chết nhập mọi người, nếu là dạng này, cao tượng thành liền thế, nhất định phải tại hạ một cái trước khi trời tối, tìm được nó. Trương Công Công lại nói. Chu Phàm bỗng nhiên nói, có thể hay không cùng lúc trước người đeo mặt nạ kia uy hiếp có quan hệ. Lời này vừa nói ra, tứ chấn sự đều là sắc mặt ngưng lại, bởi vì người đeo mặt nạ kia lưu lại tổn ảnh phù uy hiếp còn không có bao lâu, liền xảy ra chuyện như vậy. Nếu quả như thật là người đeo mặt nạ kia gây nên, vậy hắn khẳng định sẽ có đến tiếp sau, hoặc là phát tới tổn ảnh phù uy hiếp hoặc là thủ đoạn khác. Văn Đề mở miệng nói ra. Trương Công Công liếc liếc mắt Hoàng bất giác hỏi, phía trên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta xin cái kia người đeo mặt nạ tổ chức án tông, vì cái gì lâu như vậy đều không có hồi phục. Chương 964. Án mạng xuất hiện chương 964, án mạng xuất hiện từ khi tao ngộ người đeo mặt nạ tổn ảnh phù uy hiếp về sau, Nghi Loan Ti bên này liền ngay lập tức xin liên quan tới người đeo mặt nạ điều tra hồ sơ. Nhắc lên việc này, Hoàng bất giác hơi giận nói, chẳng biết tại sao, một mực không có trả lời, nếu là bởi vì việc này xảy ra vấn đề, tổng phủ bên kia nhất định phải vì thế phụ trách. Trương Công Công cao mày nói, chờ một chút ta dùng hoàng cung bên kia quan hệ hỏi một chút. Không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, vậy chuyện này khẳng định tồn tại vấn đề gì? Chẳng lẽ là tổng phủ bên kia có người che chở cái này người đeo mặt nạ tổ chức? Trương Công Công nghĩ tới đây trong lòng đột nhiên siết chặt, vậy sẽ phải cẩn thận một chút mới được, Nghi Loan Ti tổng phủ thế lực săn sát, nhưng nói cho cùng vẫn là thuộc về hoàng thất. Ngay tại năm người một bên chờ đợi một bên thương thảo lúc, có người ở ngoài cửa gõ cửa, là 10 phần tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng gõ cửa này có thể khiến người ta cảm giác được gõ cửa người vội vàng sao động, Thẩm Tĩnh nói, "Mau vào." Một cái lực sĩ đẩy cửa vào, hắn gấp giọng nói, "Đại nhân, xảy ra chuyện, 4 khu 12 phường đều phát hiện người chết, trước mắt thống kê tử vong nhân số đã đạt tới 75 người." Bốn vị tứ trấn sử cùng Chu Phàm đều là sắc mặt biến hóa. Trừ ra Hoàng bất giác tiếp tục tọa trấn Nghi Loan Ti phủ ra, Chu Phàm bốn người một người lao tới một khu. Chu Phàm chạy tới chính là cao tượng thành Đông Nam ba phường, hắn ngồi Nghi Loan Ti chuyên môn xe ngựa, ven đường đội tuần tra nhau nhau nhường đường, chỉ là nhỏ một hồi thời gian, hắn liền mang theo người đến Đông Nam ba phường Thông Lợi phường. Phòng ốc cửa đã mở, trong phòng nằm một nam một nữ còn có một đứa bé thi thể. Hiển nhiên là một đôi phu phụ cùng bọn hắn hài tử. Ba bộ thi thể đầu đều co vào thu nhỏ, liền trên mặt ngũ quan cũng vì này trở nên nếp gấp, giống như một khối vỏ nát vài rách, trên mặt lưu lại hoảng sợ. Chu Phàm có chút không người, hắn nghiêng đầu nhìn một chút đã héo. Co lại đầu, mỗi cái não trên nóc đều có ba cái huyết động sắp xếp cùng nhau, giống như là dùng ngón tay đâm ra tới lớn nhỏ. Đại nhân, trừ ra trên đầu vết thương, chúng ta điều tra, thân thể bọn họ mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương. Bên cạnh một tên khám nghiệm tử thi bộ nói, đem bọn hắn đầu mở ra, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm chỉ vào ba người thi thể trầm giọng nói, khám nghiệm tử thi liền là chờ lấy Chu Phàm mệnh lệnh như vậy, nếu không phải là chờ Chu Phàm tới xem xét hiện trường, hắn sớm đã đem cái này ba bộ thi thể giải phẫu. Đầu bị nhẹ nhõm mở ra, bên trong giống huyết, tủy não cái gì đều không tồn tại, thậm chí liền đầu đều biến thành một lớp mỏng manh, bằng không đầu của bọn hắn liền sẽ không xuất hiện trình độ nhất định héo rút. Cho dù là trải qua các loại chuyện quỷ dị, lực sĩ phụ sư đều là trong lòng toát ra một trận hàn ý, đem thi thể mang về cẩn thận điều tra, nhìn có hay không manh mối. Chu Phàm đứng lên, hướng về một chỗ khác mà đi. Sau đó phát hiện Đông Nam ba phường chết đi thi thể đều là đồng dạng kiểu chết, đồng thời đều là một hộ người chết đi. Hỏi thăm người chết hàng xóm, đều là nói không có nghe được bất cứ động tĩnh gì. Chu Phàm từng cái nhìn sang, hắn thấy rất cẩn thận, nhưng nhìn thấy cuối cùng, hắn thở dài, như thế tàn nhẫn quỷ dị thủ đoạn, ở mức độ rất lớn là quái dị lầm ra. Liên là không biết cùng dẫn phát cơn ác mộng quái dị phải chăng cùng một cái. Một đêm sắp hết, chân trời sáng lên một đạo màu trắng đường biên. Chu Phàm cùng bốn vị tứ chấn sử lại tụ lại tại tập nghị phòng bên trong, bọn hắn nhìn xem thuộc hạ tổng kết ra tư liệu. Nước trà trên bàn đã lạnh, không phải người phía dưới quên thêm trà, mà là loại thời điểm này không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Bọn hắn đã ngồi trầm mặc một hồi lâu. Sự tình khó giải quyết trình độ đã vượt qua bốn người tưởng tượng trình độ. Trong vòng một đêm chết đi nhân số đã thống kê đi ra, hết thảy chết 157 người. Cái này 157 người có phổ thông bình dân, có võ giả, có thương nhân, đều là nhà đơn, người chết ít nhất là Đông Bắc ba phường. Bởi vì Đông Bắc ba phường dùng thế gia chiếm đa số, thực lực cường đại, kẻ giết người tránh đi thế gia. Đã trên cơ bản xác nhận là quái dị làm ra. Nhưng ti phủ bên trong phủ sư tìm đọc, phù hợp trước mắt bao trùm cao tượng thành như thế lớn phạm vi phát ra cơn ác mộng quái dị có 17 chủng, chỉ là cái này 17 chủng quái dị cũng không phải thích nuốt tùy não quái dị. Vì lẽ đó hoặc là phù sư tìm đọc 17 chủng quái dị đều không phải cái kia hoặc đám kia phát ra cơn ác mộng quái dị, hoặc là phát ra cơn ác mộng quái dị cùng thích nuốt tùy não quái dị cũng không phải là cùng một loại. Chỉ là xuất hiện thời gian tiết điểm như thế tiếp cận, mà cao tượng thành cũng không phải quái dị khắp cả hoang dã, hai loại quái dị không phải cùng một loại quái dị khả năng cũng không cao. Một đêm chết đi 157 người, đối Nghi Loan Ti đến nói là một loại khó tả áp lực. Frank, cửa bị đẩy ra, Áo Công Công bênh vang đắc ý đi tới. Trương Công Công nhìn thấy Áo Công Công trong lòng hơi buồn phiền, hắn rời đi ánh mắt. Hoàng bất giác liếc liếc mắt Áo Công Công, vẫn là đem ánh mắt rơi vào hồ sơ bên trên. Áo Công Công đảo mắt một cái năm người, hắn giọng khe khẽ nói, đêm qua là chuyện gì xảy ra? Toàn thành ngắc ngộ, còn có hơn 100 người bị hút tủy nào chết đi, hung thủ bắt được sao? Không người trả lời Áo Công Công. Áo Công Công tiếp tục chấn động rất xuống uy phong nói, các ngươi không nói lời nào, đó chính là không có bắt được hung thủ. Có người hay không nói cho ta, lúc nào có thể phá án? Nếu là không thể phá án, ta khẳng định sẽ bẩm báo thánh thượng, đem các ngươi toàn bộ cách chức. Áo Công Công, thế nhân đều biết, thánh thượng đã sớm không để ý tới triều chính, ngươi ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Hoàng bất giác bình tĩnh nói. Lớn mật Hoàng bất giác, thánh thượng há lại ngươi có thể chỉ trích? Ngươi chờ bị chém đầu cả nhà đi. Áo Công Công kêu gào nói. Tốt, ta liền đợi đến. Hoàng bất giác lạnh lùng nói, nhưng ngươi chỉ là giám sát đặc sứ, thích ngay tại một bên nghe, không thích liền đi, ta không muốn nghe đến thanh âm của ngươi. Áo Công Công tức giận đến toàn thân phát run, hắn phất ống tay áo một cái nói, vậy liền cho ta chờ xem, trong vòng 3 ngày không thể phá án, ta muốn để ngươi hoàng thập di để mắt. Áo Công Công nói xong lời này liền đi ra ngoài, hắn ra ti phủ lên xe ngựa, vẫn đang lớn tiếng chửi mắng Hoàng bất giác. Bên cạnh chó săn cười định nói, đại nhân đừng nóng giận, là loại tiểu nhân này chó tức lấy không đáng, chờ sau này trở về đi lên bạch tội hắn một bản, để hắn mất trước, nhìn hắn còn túm không túm. Áo Công Công một bàn tay phiến tại chó săn trên mặt trách mắng, ngươi cái này ngu xuẩn, ta chỉ là hù dọa một cái hoàng thập di mà thôi, loại sự tình này thượng tấu đối ta có chỗ tốt gì? Cha nuôi nói qua hại người không lợi mình sự tình chỉ có ngu xuẩn sẽ làm. Chó săn bụng mặt cảm thấy có chút bị khuất, rõ ràng liền là Áo Công Công mở miệng một tiếng nói muốn lên tấu tham gia cái kia hoàng bất giác, vì cái gì hắn phụ họa nói liền sẽ là như vậy kết quả. Làm người chó săn là thật khó. Áo Công Công không để ý đến bên người chó săn, trên mặt hắn lộ ra một tia sợ hãi, tối hôm qua cái kia ác mộng thật đáng sợ, nhưng ác mộng coi như, những cái kia chết đi người là chuyện gì xảy ra? Không thể, nơi đây không nên ở lâu, ta phải đi ra bên ngoài tránh tránh, may mắn ta đã không phải Nghi Loan Ti một thành viên, bằng không lại phải nắm lô mũi lưu tại thành nội. Chó săn nhịn không được nói, đại nhân, ngươi thế nhưng là hoàng cung đặc sứ, dạng này vừa đi hội sẽ không. 3. Áo Công Công lại là cho chó săn một bàn tay. Công Công, ta lại nói sai sao? Chó săn che lấy hai bên mặt phàn nàn nói. Ngươi không có nói sai. Áo Công Công sắc mặt có chút khó coi, nếu là ta không đến cao tượng thành vậy khẳng định không có vấn đề gì lớn, hiện tại lúc này đi, nếu là truyền về hoàng cung đi, để cha nuôi biết rõ, hắn nhất định phải cầm ta đi đốt hắn tiểu man. Chương 965. Tìm không thấy chương 965, tìm không thấy Áo Công Công đến lại rời đi, vẫn là đánh vỡ tập nghị phòng trầm mặc. Đương nhiên bọn hắn không phải thảo luận Áo Công Công sự tình cũng không đáng giá thảo luận, mà là đặt ở đêm qua bản án phía trên. Thảo luận một hồi, Hoàng bất giác trầm mặt nói, vô luận là một loại quái dị vẫn là hai loại quái dị gây nên, chúng ta cũng không cần ở đây suy đoán. Để người phía dưới bắt đuổi sát cha, bọn chúng không có khả năng một điểm vết tích đều không có để lại. Phải nhanh mới được nha. Thẩm Tĩnh có chút lo nghĩ nói, nếu là hôm nay không có giải quyết cái kia dấu ở chỗ tối quái dị, đêm nay chỉ sợ lại sẽ có người chết đi. 100 vạn nhân khẩu, chỉ là chết hơn 100 người, nhìn như không nhiều, coi như mỗi ngày chết rất nhiều người, một tháng cũng chính là chết mấy ngàn người. Nhưng khủng hoảng lan tràn mới là đáng sợ nhất, một cái ai cũng không biết lúc nào tử vong sẽ giáng lâm thành thị, coi như hoang dã nguy hiểm, cũng sẽ có rất nhiều người lựa chọn thoát đi, không cách nào thoát đi tại trong tuyệt vọng đồng dạng sẽ chọc cho ra rất nhiều phiền phức đến. Kể từ đó, không cần nửa tháng, cao tượng thành chỉ sợ cũng sẽ suy sụp xuống. Mà xem như một trong huyện tâm cao tượng thành một khi xảy ra vấn đề, cực lớn khả năng sẽ hướng về năm hương quyết tán, sinh ra phản ứng dây chuyền. Đạo lý này đang ngồi 5 người đều hiểu. Sau đó bọn hắn 5 người lại là phân công hợp tác, đem riêng phần mình phụ trách bộ phận định ra đến. Tập thương nghị kết thúc về sau, Hoàng bất giác cùng Trương Công Công một đêm không ngủ, tiến đến nghỉ ngơi đi. Nghi Loan Ti bên này cũng ngay tại khảo thí, liếc trời đi ngủ sẽ hay không tiến vào trong cơn ác mộng. Nghi Loan Ti ra đại sự như vậy, Chu Phàm chỉ có thể lưu tại ti phủ xử lý sự tình, không thể giống như Dĩ Vãng dạng kia lại đi thư viện học tập. Bởi vì cái kia diện thủ hội tu sĩ nguyên nhân, Chu Phàm cho Lý Trùng Nương phát một đầu tin tức, nói cho nàng hôm nay hắn lưu tại ti phủ xử lý chuyện xảy ra tối hôm qua, để nàng không nên lo lắng. Trên thực tế coi như Chu Phàm không có phát tin tức cho Lý Trùng Nương, Lý Trùng Nương cũng có thể đoán được Chu Phàm hôm nay không rảnh tới thư viện. Đêm qua phát sinh sự tình giống như ôn dịch hướng về toàn thành lan tràn. Toàn thành ngắc ngộng, bốn khu phát sinh án mạng, liên lụy nhân số quá nhiều, coi như Nghi Loan Ti muốn ngăn lại không cho truyền bá đều không thể làm được. Cao Tượng Thành cho tới người buôn bán nhỏ từ kẻ giàu có thế ra đều biết đêm qua chuyện phát sinh. Thậm chí có không ít thêm mắm thêm muối lời đồn nổi lên bốn phía, càng về sau Cao Tượng huyện nha bên này không thể không tại nghi Loan Ti thụ ý phía dưới dán ra báo cáo, trấn an dân chúng. Nhưng trong vòng một ngày ra khỏi thành nhân số tăng vọt, một mực mở 6 tòa cửa thành đã xếp thành hàng dài. Huyện nha bên này cũng không dám cản trở, bởi vì ra khỏi thành người không chỉ có bình dân, càng có con em thế gia. Những người này đều là sợ hãi, nghĩ đến bên ngoài tránh một chút. Phía ngoài thư viện, đại Phật tự khẳng định là sẽ không tùy ý tiếp nhận ngoại nhân ngủ lại, nhưng bên ngoài còn có 18 cái thôn. 18 cái thôn có thể chứa được người cũng không ít. Bình thường Cao Tượng Thành khẳng định so vùng ngoại ô 18 cái phụ thuộc thôn muốn an toàn, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, vì lẽ đó mấy người này mới sẽ nghĩ đến đi 18 cái thôn tránh một chút. Đương nhiên cái này chung quy là số ít, càng nhiều người không chỗ có thể đi lại hoặc là không cách nào rời đi, bọn hắn chỉ có thể thấp thỏm lưu tại thành nội, cầu nguyện Nghi Loan Ti mau chóng xử lý cái kia trốn ở thành nội nơi nào đó quái dị. Thành nội phát sinh sự tình, tại thư viện cùng đại Phật tự hai cái địa phương cũng gây nên thảo luận. Nhưng thư viện, đại Phật tự vẫn là tại quan sát, cũng không có tham gia việc này bên trong. Bọn hắn mặc dù có thể chỉ huy Nghi Loan Ti, nhưng cuối cùng danh bất chính, ngôn bất thuận, nếu không phải Nghi Loan Ti hướng bọn hắn xin giúp đỡ, bọn hắn liền sẽ không tùy ý nhúng tay Nghi Loan Ti sự vụ. Mà Nghi Loan Ti hiển nhiên còn không có hướng thư viện, đại Phật tự xin giúp đỡ dự định. Nghi Loan Ti quá ngu, nó mới ra điểm ấy treo thưởng để người hỗ trợ tìm kiếm cái kia quái dị. Nếu là ra treo thưởng đầy đủ, vậy ta khẳng định đồng ý giúp đỡ tìm một cái, nói không chừng tìm đến. Giáp tự ban trong phòng học, Trương Lý tiểu hồ mắng. Hùng Phi Tú cười khẩy nói cho cùng vẫn là ngại tiền ít ta, Trương Lý ra cứ như vậy nghèo sao? Trương Lý tiểu hồ nghiêm mặt nói, là thật nghèo, ta cái này người thừa kế thứ nhất một tháng cũng lĩnh không mấy đồng tiền. Đô Nê, Lý Trung Nương, Dạ Lai Thiên Hương. Hùng Phi Tú hừ một tiếng, không muốn để ý tới Trương Lý tiểu hồ, mà là nhìn xem Lý Trùng Nương quan tâm nghĩ, đại tỷ đầu, bên ngoài lời đồn bay lời trời, ai cũng không biết cái kia quái dị là cái dạng gì, nếu như trước lúc trời tối, Nghi Loan Ti bên kia không cách nào tìm ra cái kia quái dị. Trong thành khẳng định không an toàn, không bây giờ đêm không cần trở về, lưu tại thư viện ta túc, tránh lại nói. Trương Lý tiểu hồ nói, thư viện mặc dù an toàn, nhưng là nơi này hoàn cảnh quá kém, cũng không phải là cái gì thích hợp lại người địa phương, không bằng các ngươi liền đến nhà ta lại, Trương Lý gia tốt xấu là cao tượng huyện đệ nhất thế gia, an toàn tuyệt đối là không có vấn đề. Lý Trùng Nương bốn người đều là nhìn một chút Trương Lý Tiểu Hồ, tốt xấu nhận biết lâu như vậy, hiểu Trương Lý Tiểu Hồ, biết phía sau khẳng định còn có lời. Đồng học một trận, mỗi người thu 1000 huyền tệ tốt. Trương Lý Tiểu Hồ nói bổ sung. Lý Trùng Nương bốn người không tiếp tục lý Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ cắn răng nói, 500 huyền tệ, không thể ít hơn nữa, Trương Lý ra gian phòng cũng không nhiều. Đỗ Nê nói, Trương Lý huynh, đừng tốn sức, 50 huyền tệ cũng sẽ không có người đi. Trương Lý Tiểu Hồ thở dài, vậy liền mất đi một lần cơ hội kiếm tiền. Dạ Lai Thiên Hương hiếu kỳ hỏi, các ngươi nói đến tột cùng là cái gì quái dị làm? Chẳng những Nghi Loan Ti phủ sư đang tra duyệt tư liệu, thư viện bên này giáo tập cũng trốn tàng thư các tìm kiếm điện tịch, thế nhưng là trước mắt vẫn là không cách nào đem cái kia phát ra ác mộng cùng hấp não người tùy quái dị đối ứng. Có phải hay không là ngay từ đầu liền sai, kỳ thật cái này căn bản là hai loại khác biệt quái dị. Đỗ Nê thở dài, có phải là hai loại khác biệt quái dị, kỳ thật đó cũng không phải chuyện quan trọng gì, vấn đề ở chỗ bọn chúng núp ở chỗ nào. Vấn đề này để trong phòng học bốn người đều là có chút trầm mặc. Hiện tại đã là giữa trưa, đêm qua bóng đêm bao phủ, khó mà tìm kiếm, nhưng bây giờ đi qua đường này, Nghi Loan Ti bên kia vẫn là không có bất kỳ tin tức chuyển đến. Cao Tượng Thành dù lớn, nhưng một mực tại quan gia trong lòng bàn tay, nửa ngày thời gian, chỉ sợ có thể tìm kiếm địa phương đều tìm một lần, đều không có tìm được, muốn đến có thể tìm tới hy vọng xa vời. Lý Trung Nương mày ngải cao lại, nàng đang suy nghĩ Chu Phàm hiện tại lại tại làm cái gì? Vì cái gì tìm không thấy? Hoàng Bất Giác trầm mặt nhìn xem bọn thuộc hạ chất vấn. Bởi vì tâm lo việc này, Hoàng Bất Giác cùng Trương Công Công đều chỉ là ngủ 2 canh giờ, liền tỉnh lại. Nghị sự đường bầu không khí ngột ngạt. Trừ Hoàng Bất Giác 4 vị tứ chấn sử cùng Chu Phàm, còn có 3 vị lực sĩ, 2 vị phụ sư, 1 vị dò xét quyệt viên tại. Bọn hắn 6 người đều là Nghi Loan Ti phụ kim ấn hoặc ngân ấn cấp bậc võ giả, cũng là lần này phụ trách lục soát người chủ trì. 6 người hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Vì cái gì tìm không thấy? Hoàng Bất Giác lại là lần nữa hỏi, trong thanh âm ẩn chứa tức giận. Một tên kim ấn lực sĩ nhắm mắt nói, Hoàng đại nhân, chúng ta đã đem Cao Tượng Thành đều tìm một lần, nhưng xác thực tìm không thấy bọn chúng. Chương 966. Hữu Tâm Trồng Hoa. Chương 966. Hữu Tâm Trồng Hoa không chỉ là huyện nha bộ khoái, Nghi Loan Ti đám võ giả còn có ngoài thành đội tuần tra cũng bị điều hơn phân nửa vào thành, bọn hắn giết không ít thiện ở ẩn nấp trong đám người quái dị, nhưng không có một cái sẽ là làm ra đêm qua động tĩnh quái dị. Thậm chí bọn hắn dựa theo trước đó đọc qua tìm tới am hiểu phát ra cơn ác mộng cái kia 10 mấy loại quái dị, căn cứ bọn chúng đặc thù đến suy đoán bọn chúng khả năng chỗ đút, nhưng đều tìm không đến bọn chúng. Các ngươi tìm không thấy ta biết, nhưng ta hỏi chính là vì cái gì? Hoàng Bất Giác sắc mặt lạnh xuống, các ngươi liền không có suy nghĩ thật kỹ, bọn chúng đến tuột cùng sẽ núp ở chỗ nào sao? Trong 6 người một cái phù sư cười khổ nói, đại nhân, cái này chúng ta đều nghĩ qua, trước mắt có mấy cái suy đoán, nhưng đều chỉ là suy đoán mà thôi. Những suy đoán này đã sớm cùng Chu Phạm, Thẩm Tĩnh, Văn Đề 3 cái chủ quan nói qua, Hoàng Bất Giác cùng Trương Công Công ngược lại là chưa từng nghe qua. Trương Công Công nói nghe một chút. Tên kia phù sư bội nói, một là bọn chúng am hiểu ẩn hình, 2 là bọn chúng ký sinh tại người trên thân, 3 là bọn chúng đêm qua đã sớm chạy ra Cao Tượng Thành, 4 là bọn chúng sẽ đột điện. Đây là 4 loại có khả năng nhất tình huống. Nhưng nếu là thuộc về cái này 4 loại tình huống, muốn đem những cái kia quái dị tìm ra đến, vậy liền khó. Hoàng bất giác trầm giọng nói, đã có suy đoán như vậy, vậy liền dựa theo những suy đoán này tìm đến, bọn chúng am hiểu ẩn hình, chúng ta cũng có thể để cho một chút ẩn hình quái dị hiện thân phụ lục, khí cụ, ký sinh tại người trên thân, vậy liền từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật trong thành người, nhất là kẻ ngoại lai. Nếu như bọn chúng ban đêm chạy ra cao tượng thành, vậy chúng nó sẽ trốn bao xa? Phái dò xét quyệt viên hoặc là những võ giả khác tìm kiếm giã ngoại. Nếu như đột địa, vậy liền thăm dò lòng đất, khi tất yếu đào sâu ba thước đều muốn đưa chúng nó móc ra. Sáu người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào lên tiếng là tốt, bởi vì cứ như vậy điều tra phạm vi cùng độ khó đều gia tăng thật lớn, hơn nữa chưa hẳn hữu dụng. Trương Công Công âm thanh trách mắng, còn không đi. Sáu người vội vàng lên tiếng trả lời là, lui ra ngoài. Sáu người kia nghĩ đến minh bạch sự tình, bốn vị tứ chấn sử cùng phụ thi sử đương nhiên cũng minh bạch, nhưng bây giờ chỉ có thể dạng này đi làm. Thư viện, đại Phật tự bên kia có tin tức hay không? Hoàng bất giác lại hỏi. Thư viện, đại Phật tự hiện tại không có trực tiếp đúng tay, là bởi vì trực tiếp đúng tay cũng vô dụng, nếu như tìm tới quái dị, nghi loan ti bên này ứng phó không được, thư viện, đại Phật tự nhiên sẽ xuất thủ. Bất quá cũng không đại biểu thư viện, đại Phật tự chẳng hề làm gì, tại xác nhận khó mà tìm ra đám kia quái dị về sau, nghi loan ti bên này kỳ thật liền hướng thư viện, đại Phật tự xin giúp đỡ, hy vọng thư viện, đại Phật tự cung cấp một cái hữu hiệu biện pháp đến tìm ra cái kia quái dị. Văn Đề thở dài nói, bọn hắn tạm thời cũng không có cách nào. Thiện ở ẩn nấp quái dị lẻn vào trong thành, có đôi khi muốn đem nó tìm ra đến, thật rất khó. Thư viện, đại Phật tự cũng không bỏ ra nổi biện pháp đến. Trầm mặc một hồi, Chu Phàm nói, vậy chúng ta phải làm cho tốt tại trời tối trước không cách nào tìm được những cái kia quái dị chuẩn bị. Nếu như tìm không thấy, vậy bọn hắn liền không thể không thừa nhận sự thật này, sau đó ứng đối càng gian nan đêm xuống hoàn cảnh, cũng không thể chờ nhập dạ chi sau lại vội vàng ứng đối. Lẽ ra nên như vậy. Thẩm Tĩnh gật đầu nói. Năm người lại thương lượng một hồi, mới mang theo riêng phần mình nhiệm vụ tàn đi. Chu Phàm rời đi nghị sự đường về sau, hắn hướng về tự mình xử lý sự vụ phòng ở đi đến, chỉ là đi tới một nửa liền cho một cái lực sĩ ngăn lại. Cái này lực sĩ mở miệng thấp giọng nói, đại nhân, có một chuyện ta không biết nên không nên bây giờ nói. Chu Phàm nhận ra cái này lực sĩ là theo chân chỗ hắn lý cái kia 32 người án mạng một cái thuộc hạ. Chu Phàm hai mắt ngưng lại nói, có phải là cái kia bản án có manh mối? Lực sĩ gật gật đầu, hắn nói không biết nên không nên bây giờ nói, là bởi vì hiện tại toàn bộ thi phủ đều tại quay chung quanh đêm qua ác mộng cùng đêm qua án mạng một chuyện, so sánh đêm qua sự tình, cái kia 32 cái nhân mạng án đều bị để qua một bên, bọn hắn những này điều tra 32 võ giả bản án người đều bị điều động gia nhập tìm kiếm quái dị bên trong đi. Đi theo ta. Chu Phàm không chút do dự nói. Rất nhanh Chu Phàm liền mang theo tên này lực sĩ tiến vào gian phòng của hắn, hắn để tiểu quan lại giữ ở ngoài cửa, mới dò xét một cái tên này thuộc hạ nói, đêm qua sự tình trọng yếu, nhưng 32 người án mạng cũng không phải dâu dịa, ta nghe ngươi nói một chút thời gian vẫn phải có. Nếu là manh mối không rõ ràng, cái kia Chu Phàm có thể tạm thời buông xuống, đợi xử lý xong trước mắt sự tình lại tiếp tục tra, nhưng nếu là manh mối rõ ràng. Tên kia lực sĩ gật đầu nói, lại nhân trước đó một mực để chúng ta tra tìm trong vụ án khả năng tồn tại đang lượng, hôm nay kiểm tra toàn thành, tại ngẫu nhiên tình huống dưới, chúng ta gặp phải một cái bộ dạng khả nghi võ giả. Thế là chúng ta liền hét lại người võ giả kia, muốn cẩn thận đề ra nghi vấn một phen, ai biết người võ giả kia không chút do dự liền chạy đi. Lực sĩ nói, thế nhưng là phố lớn ngõ nhỏ đều là chúng ta người, hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Không có một hồi liền bị bắt lại. Bởi vì chúng ta muốn tìm chính là quái dị, mà không phải người, vì lẽ đó bắt hắn lại về sau, chúng ta hỏi vài câu, không hỏi ra cái gì đến, nhưng y nguyên đem hắn mang về ti phủ ngục giam đóng kín, muốn làm xong mấy ngày nay lại đến xử lý hắn. Chu Phàm nghĩ thầm nếu là đổi hắn cũng sẽ xử lý như vậy, hắn nhíu mày nói, vậy các ngươi là như thế nào phát hiện hắn có vấn đề? Ngay tại trong chúng ta buổi trưa quay về ti phủ thời điểm, ti phủ bên trong ngục tốt nói người kia bệnh phát, chúng ta đi qua xem xét, đều giật mình, người kia sắc mặt dữ tợn, mắt của hắn đều là một mảnh huyết hồng, lớn tiếng gào thét ý nghĩa không do nói. Lực sĩ nhớ lại việc này, trên mặt vẫn là mang theo một tia sợ hãi. Đại nhân, chúng ta còn chú ý tới sắc mặt của hắn rất trắng, không có nửa điểm huyết sắc, bởi vì không biết hắn vì cái gì nổi điên, chúng ta cũng không dám tới gần, chỉ là để ngục tốt đổ mấy thùng nước đá, nếu là lại không hiệu quả, vậy chúng ta chỉ có thể mời trong phủ phụ sư tới xem một chút. Bất quá mấy thùng nước đá đi xuống, quả nhiên hữu hiệu. Người kia toàn thân run rẩy thanh tỉnh không ít, hắn nắm lấy đặc chế cột cửa không ngừng gấp hô, nói hắn có bệnh cấp tính, để chúng ta đem hắn phủ túi màu lam bình sứ dược đưa cho hắn. Hắn phủ túi sớm đã bị đoạt lại, chúng ta liền đi tìm đến hắn phủ túi, từ hắn phủ túi bên trong tìm tới cái kia màu lam bình sứ ném cho hắn, hắn từ trong bình lấy ra một viên đan dược, nuốt vào. Sau đó lại cũng không để ý đến chúng ta, mà là nhắm mắt ngồi xếp bằng vận công. Lúc đầu nếu là dạng này, chúng ta khẳng định không cách nào phát hiện dị thường của hắn, nhưng hắn vận công thời điểm, chúng ta phát hiện trên mặt của hắn hiện ra nụ cười quỷ dị. Nghe đến đó, Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, nhưng không có lên tiếng, mà là tiếp tục nghe. Nụ cười này còn có đan dược, để chúng ta mấy cái nhớ tới cái kia 32 người án mạng trên thi thể hiện lên dáng tươi cười, cho nên chúng ta mấy cái thương lượng một chút, liền để cho ta tới tìm đại nhân. Lực sĩ cuối cùng nói, đại nhân, chúng ta còn không có thẩm vấn người kia. Chu Phàm thở phào, thật là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liêu xanh um. Chương 967. Bệnh mèo điên. Chương 967. Bệnh mèo điên. Cao tượng nghi loan ti phủ ngục giam bình thường giam giữ võ giả hoặc bị bắt lại tạm thời không có giết chết quái dị, bởi vì là xây dựng địa hạ lao ngục, có vẻ hơi âm trầm. Hai bên trên vách tường cắm bó đuốc chập chờn vàng sáng hỏa diễm cũng vô pháp xua tan phần này âm trầm cảm giác. Một vòng toàn thành điều tra xuống tới, không có tìm được muốn tìm quái dị, nhưng lại bắt giữ không ít thân phận khả nghi võ giả. Những võ giả này đều là nói không rõ lai lịch của mình lại hoặc là chứng minh thân phận có vấn đề, toàn bộ bị giam tiến cao tượng nghi loan ti phủ ngục giam bên trong. Trong nhà giam đều là từng cái võ giả, có chút tại đại sảo hô to, có chút ngồi không rên một tiếng, nhắm mắt ai cũng không để ý tới, có chút thờ ơ lạnh nhạt, có chút tại tường hô nói chuyện phiếm. Chu Phàm mang theo lực sĩ đi qua lúc, có võ giả hô to hoan uổng, cũng có võ giả lớn tiếng đục mạng. Chu Phàm đối với những người này không nhìn thẳng, hiện tại nghi loan ti phủ còn không có lúc rỗi dài đến xử lý những võ giả này. Chu Phàm cũng là dành thời gian mới tới ngục giam một chuyến, xử lý xong chuyện nơi đây, hắn còn muốn nhanh đi về là vào đêm làm chuẩn bị. Lực sĩ nói tới người võ giả kia đã sớm bị giam giữ tại khu cách ly. Khu cách ly bình thường giam giữ lấy quái dị lại hoặc là cần đề ra nghi vấn võ giả. Cùng lực sĩ cùng nhau phát hiện người võ giả kia dị thường, hai cái lực sĩ đã chờ từ sớm ở khu cách ly ngoài cửa. Đại nhân, hai cái lực sĩ vội vàng hướng Chu Phàm hành lễ. Người kia không có cái gì dị thường a? Chu Phàm hỏi. Hắn ăn đan dược về sau đã khôi phục như thường, liền là rất lo nghĩ đi tới đi lui, thỉnh thoảng hô hai tiếng hỏi có người hay không tại, bất quá chúng ta không để ý đến hắn. Cái kia hai cái lực sĩ bên trong một cái trả lời. Đang thẩm vấn hỏi bắt đầu trước, để phạm nhân trước lo nghĩ sợ hãi là một cái rất hữu dụng thủ đoạn. Rất tốt, đem cửa mở ra. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia hai tên lực sĩ quay người đem chỗ tối phủ lục bóc, cửa im ắng tự động mở ra. Chu Phàm mang theo ba cái kia lực sĩ đi vào. Khu cách ly chỉ có ba cái nhà tù, hai lớn một nhỏ. Hai cái đại lao phòng là cân nhắc quái dị thể tích mà thiết kế, mà cái kia nhỏ nhà tù chủ yếu là vì giam giữ nhân loại võ giả. Trên vách tường còn mang theo rất nhiều đủ loại hình cụ. Hiện tại chỉ có nhỏ nhà tù bên ngoài đốt một ngọn đèn dầu, Chu Phàm bọn hắn có thể trông thấy người võ giả kia, nhưng người võ giả kia lại không cách nào trông thấy Chu Phàm bọn hắn. Chu Phàm bốn người bọn họ có ý không chế tiếng bước chân, người võ giả kia cũng không có phát hiện Chu Phàm bọn hắn tiến đến. Dừng lại, Chu Phàm hai mắt nhắm lại, hắn mở ra nhãn thức, nguyên bản bởi vì ánh đèn đủ ám gương mặt có chút mơ hồ võ giả nháy mắt rõ ràng. Võ giả này thoạt nhìn đã không được tuổi trẻ, tóc trắng đen xen kẽ, một tấm mặt vàng bên trên có rõ ràng già yếu nếp nhăn. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng để lộ ra sợ hãi hốt hoảng cảm xúc, hắn tựa hồ đang sợ cái gì. Chu Phàm quan sát được nơi này thời điểm, dừng lại chân mới tiếp tục hướng phía trước, cũng có ý phát ra âm thanh. Ai? Người võ giả kia nghe được tiếng bước chân, lập tức mặt lộ cảnh giác hô. Ngươi cho rằng ta là ai? Chu Phàm hỏi lại, cây đuốc thắp sáng. Ba tên lực sĩ liền vội vàng đi tới, đem trên vách tường ngọn đèn đều thắp sáng. Kỳ thật bọn hắn cũng có thể sử dụng dạ quang phủ, nhưng nếu là ánh đèn quá sáng tỏ, không cách nào sinh ra loại kia chèn ép thẩm vấn khí thế, vì lẽ đó khu cách ly mới có thể áp dụng loại này phương pháp nguyên thủy. Người võ giả kia thấy rõ Chu Phàm bộ dáng, hắn kinh ngạc tại Chu Phàm tuổi trẻ sau khi, vội vàng nói, vị này khẳng định là Nghi Loan Ti đại nhân. Đại nhân, ta cũng không có phạm pháp, thân phận cũng chân thật có thể tra, còn xin đại nhân phóng ta. Chu Phàm tại, ba vị lực sĩ cũng không dám tùy ý mở lời. Chu Phàm cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta Nghi Loan Ti chủ yếu chức trách là đối phó quái dị, chỉ cần thân phận của ngươi không có vấn đề, chúng ta lập tức thả người. Bất quá ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi còn thành thật hơn trả lời ta. Võ giả liên tục gật đầu, đại nhân xin hỏi, ta khẳng định biết gì nói đấy. Ngươi tên là gì? Chu Phàm hỏi. Đại nhân, ta gọi là Nguyên, là cao tượng huyện Điền Bi Hương người. Ta tới trước đó, nghe ta thuộc hạ nói ngươi đột nhiên phát bệnh thật sao? Chu Phàm mở miệng hỏi. Đa Nguyên đồng tử hơi co lại, hắn cười khăn nói, đúng vậy, bệnh cũ, còn nhiều phải ti phủ mấy vị huynh đệ hỗ trợ, bằng không ta khả năng sẽ chết. Đây là bệnh gì? Chu Phàm bình tĩnh hỏi. Đây là. Đa Nguyên trở nên ấp úng, một loại tương đối hiếm thấy bệnh, đại nhân chưa hẳn nghe qua, đại nhân hỏi cái này làm gì? Đại nhân hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó. Bên cạnh một cái lực sĩ nghiêm nghị quát lớn, thái độ tốt một chút. Chu Phàm thản nhiên nói, đúng. Tên kia lực sĩ vội vàng nói, không tiếp tục mở miệng. Cũng không có gì, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hỏi một chút. Chu Phàm lại đối Đàng Nguyên ha ha cười nói. Đàng Nguyên cười khổ nói, kỳ thật ta cũng không biết bệnh này kêu cái gì, chỉ là thỉnh thoảng nghe người nói qua đây là bệnh mèo điên, cũng không biết có phải là liền là cái tên này. Người này nói đến rất mờ, cứ như vậy Nghi Loan Ti bên kia coi như để người cha, không có cha được cái gọi là bệnh mèo điên lại hoặc là cha được cùng người này nói không giống, hắn cũng có thể thoái thác nói không biết. Chu Phàm trong lòng chuyển ý nghĩ như vậy, hắn mặt lộ ý cười nói, nguyên lai là bệnh mèo điên. Vậy ngươi ăn đến chữa trị bệnh mèo điên đan dược lại kêu cái gì? Đang Nguyên trên mặt lộ ra cảnh giác ý, đại nhân, đan dược là ta ngẫu nhiên gặp gỡ một tên dược sư cho ta, hắn nói tại ta bệnh phát tác thời điểm, có thể chậm lại nỗi thống khổ của ta, hắn nói đan dược này gọi hôn khí đan. Nguyên lai là hôn khí đan. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, người dược sư kia tên gọi là gì? Ngụ ở chỗ nào? Ta chỉ biết là hắn họ Lữ, là cự hùng huyền người, nhưng ngụ ở chỗ nào ta cũng không biết. Đang Nguyên cái trán chảy ra mồ hôi. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi không biết hắn ở đâu. Vậy ngươi đan dược ăn xong làm sao bây giờ? Đa Nguyên mới vừa nói chỉ có thể chậm lại thống khổ, nói rõ cái này dược không cách nào chữa trị bệnh của hắn. Đại nhân hiểu lầm, ta thật không biết người dược sư kia ở nơi nào, hắn cùng ta ước định, hàng năm cố định thời gian sẽ xuất hiện tại Cự Hùng huyện một nhà tiểu lâu bên trong, ta có thể đi nơi đó tìm tới hắn mua của hắn đang ăn dược. Đa Nguyên vội vàng giải thích nói. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất hắn không xuất hiện ngươi làm sao bây giờ? Đa Nguyên lau lau mồ hôi trên trán nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở, ta sơ sẩy, ta không có nghĩ qua vấn đề này. Lần sau gặp được người dược sư kia, khẳng định phải để hắn nói cho ta hắn ở nơi nào. Chu Phàm khép cười một tiếng, hắn quay người nhìn xem ba tên thuộc hạ hỏi, các ngươi cảm thấy hắn nói phải thế nào? Đại nhân, người này đơn thuần ăn nói linh tinh, không được nghiêm hình tra tấn, hắn là sẽ không nhận. Một tên lực sĩ hung hăng nhìn xem trong lao Đàm Nguyên. Đàm Nguyên toàn thân run lên, hắn nhưng là nghe nói qua Nghi Loan Ti đại lao hình cụ chỗ đáng sợ, hắn run giọng đội la lên, đại nhân, ta không có nói sai, ta nói câu câu là thật. Chu Phàm cũng là lắc đầu nói, đừng nghiêm hình tra tấn, làm như vậy quá tàn nhẫn. Đàm Nguyên vì thế thở phào, chờ hắn bệnh mèo điên phát bệnh thời điểm, không muốn cho hắn đan dược. Chu Phàm nói bổ sung, Đàm Nguyên sắc mặt trắng bệnh, trước đó hắn bệnh phát, cái kia đan dược cho hắn, nhưng về sau hắn vận công luyện hóa đan dược lúc, ti phủ bên trong lực sĩ nhóm lại đem cái kia bình sứ cho thu lại. Nếu là không có dược, phải bị loại đau khổ này còn không bằng chết tính. Chương 968. Thẩm vấn chương 968, thẩm vấn đại nhân, ta thật cái gì cũng không biết nha, cầu người tha ta. Trong lao Đàm Nguyên lập tức hướng Chu Phàm quỳ xuống đến, không ngừng dập đầu khóc giống nói. Chu Phàm chỉ là hờ hững nhìn xem hạ lệnh, hắn lúc nào nguyện ý nói, lúc nào cho hắn thuốc, đợi chút nữa đi vào đem hắn trói lại, đừng để hắn bệnh phát lúc tự sát. Đàm Nguyên run rẩy không thôi, đây là để hắn cầu sinh không thể muốn chết không xong, hắn hiện tại không có bệnh phát, sẽ không muốn tự sát, nhưng bệnh phát thời điểm nếu là không có thuốc, hắn khả năng thật chọn bản thân kết. Người này thật độc nha. Hắn ba cái thuộc hạ nhiều nhất liền là muốn nghiêm hình để ra nghi vấn chính mình còn có thể chịu được được, nhưng vị này Nghi Loan Ti đại nhân cách làm so với hắn thuộc hạ càng âm độc gấp 10. Không biết ngươi bệnh lúc nào phát tác đâu? Chu Phàm lại là bình tĩnh hỏi. Đàm Nguyên trầm mặc không có trả lời, trong lòng của hắn đang suy nghĩ Chu Phàm vì cái gì hỏi như vậy, là muốn tới đây nhìn hắn bệnh phát lúc thống khổ bộ dáng sao? Bất quá ta hy vọng là trong vòng 3 ngày tuyệt đối đừng bệnh phát, tin tưởng ngươi cũng nghe đến một chút đêm qua phát sinh sự tình, ta gần nhất phải xử lý chuyện này, cũng không rảnh rỗi tới thăm ngươi. Chu Phàm nói khẽ. 3 ngày? Đàm Nguyên con mắt đống trợn to, hắn một ngày không ăn thuốc kia liền sẽ bệnh phát, hắn quả thực không thể tin được 3 ngày sau đó, hắn sẽ bị tra tấn thành cái quỷ gì bộ dáng. Không có mệnh lệnh của ta, ai đến cũng không cho phép để cho hắn chạy thoát, vô luận hắn kêu nhiều thống khổ, cũng không thể cho đan dược hắn ăn. Chu Phàm nói đến đây dừng lại một cái, tính, cái kia bình đan dược vẫn là phóng trên người ta an toàn hơn một chút. Nghe được Chu Phàm muốn đem đan dược mang đi, Đàm Nguyên triệt để sụp đổ, hắn kêu lên nói, đại nhân, là ta sai, ngươi tuyệt đối đừng đem thuốc mang đi, bằng không ta sẽ chết, ta không nên cùng ngươi ăn nói linh tinh, là ta sai. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi liền cho ta trung thực nói một chút, ngươi bệnh này là chuyện gì xảy ra, thuốc kia lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật cho là chúng ta cái gì cũng không biết sao? Đàm Nguyên ngơ ngác, muốn mở miệng nhưng vẫn là không có mở miệng. Chu Phàm không để ý tới hắn, mà là quay người đi ra ngoài. Đại nhân, ngươi đừng đi, ta thật không thể nói. Đàm Nguyên một mặt khẩn trương hô, ta bị buộc lập xuống quỷ thể, không chờ ta đem tất cả mọi chuyện nói ra, ta liền bị thể quỷ giết chết. Chu Phàm dừng lại chân, hắn lạnh lùng nhìn xem Đàm Nguyên nói, ta làm sao biết ngươi có gạt ta hay không? Đại nhân nếu là không tin, ta có thể lập xuống quỷ thể, cam đoan ta đối đại nhân nói tuyệt không có nửa điểm nói ngoa. Đàm Nguyên cắn răng nói, hắn biết rõ cơ hội chỉ có một lần. Cho một đạo quỷ thể phù hắn. Chu Phàm hạ lệnh. Bên cạnh lực sĩ liền đem một đạo quỷ thể phù đưa cho Đàm Nguyên. Đàm Nguyên cầm cái này đạo quỷ thể phù không chút do dự lập xuống quỷ thể. Thấy Đàm Nguyên lập xuống quỷ thể, Chu Phàm mới hỏi, ngươi mới vừa nói liên quan tới ngươi bệnh cùng đan dược sự tình đều bị buộc lập xuống quỷ thể, đúng không? Đúng. Đàm Nguyên gật gật đầu, hắn biết rõ Chu Phàm là tại xác nhận lời hắn nói là thật là giả. Vậy ta hỏi ngươi đáp, nếu là dính đến ngươi lập xuống quỷ thể, ngươi có thể không trả lời? Chu Phàm nghĩ một hồi nói, là hết thảy có thể thu hoạch được đan dược võ giả đều lập xuống quỷ thể sao? Cái này không rõ ràng, nhưng ta biết những người kia được đến đan dược đều là lập xuống quỷ thể. Đàm Nguyên trả lời. Sắc mặt hắn ngưng lại, vụ án này người sau lưng rất cẩn thận, từ Đàm Nguyên trả lời bên trong liền có thể biết rõ, chỉ sợ hết thảy thu hoạch được đan dược võ giả đều bị yêu cầu lập xuống quỷ thể. Khó trách cha lâu như vậy, đều không có từ trong thành võ giả trong miệng đạt được có quan hệ đan dược bất cứ tin tức gì, đều lập xuống quỷ thể, đương nhiên sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên việc này. Quỷ thể không thể nhẹ lập, các ngươi nguyện ý lập xuống quỷ thể, là bởi vì đan dược này đối các ngươi có tác dụng lớn, lớn đến các ngươi tự nguyện lập xuống quỷ thể đúng không? Chu Phàm lại hỏi. Chu Phàm biết rõ, Đàm Nguyên lập xuống quỷ thể khẳng định là bất luận cái gì liên quan đến đan dược danh tự công dụng còn có đan dược tương quan tên người đều là không thể nói, vì lẽ đó những này hắn không hỏi, mà là tận lực nếm thử lách qua quỷ thể phạm vi. Đàm Nguyên đầu đầy mồ hôi, hắn đang nhanh chóng suy nghĩ Chu Phàm vấn đề là không đã chạm đến quỷ thể nội dung, mỗi một cái vấn đề hắn đều tại bên bờ sinh tử du đấu, nghĩ kỹ một hồi hắn mới gật đầu nói, ngươi nói không có sai. Đan dược này hiển nhiên tồn tại thiếu hụt, vậy cái này thiếu hụt các ngươi tại phục dụng đan dược trước liền trước thời hạn biết sao? Chu Phàm ngẫm lại nói, chúng ta biết rõ. Đàm Nguyên lại nói, phục dụng đan dược khả năng sẽ chết sao? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Cái này không thể nói. Đàm Nguyên lắc đầu nói, cái này đã chạm đến quỷ thể phạm vi. Chu Phàm lại thử nghiệm chào hỏi mấy vấn đề, nhưng Đàm Nguyên đều là lắc đầu nói không thể nói. Xem ra cái này quỷ thể rất nghiêm cẩn, Chu Phàm trong lòng âm thầm tiếc hận, nhưng hắn không thể hỏi lập xuống quỷ thể nội dung giới hạn, bởi vì cái này đồng dạng là trái với quỷ thể, nếu không hắn cũng không cần như thế phiền phức thăm dò. Ngươi nghe nói thành nội một cái trang viên chết 32 võ giả án mạng sao? Chu Phàm lại đổi một loại khác hỏi pháp. Vấn đề này không có liên quan đến cái kia bệnh cùng quỷ thể, Đàm Nguyên gật đầu nói, việc này phàm là võ giả đều biết, ta đương nhiên cũng biết. Chu Phàm liền cho Đàm Nguyên kể một ít bản án nội tình, đặc thù là những thi thể này tử vong lúc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đàm Nguyên mắt lộ ra kinh hãi, cái này sao có thể? Cái gì không có khả năng? Chu Phàm hỏi. Ta đây không thể nói. Đàm Nguyên ngẫm lại vẫn lắc đầu. Chu Phàm hiểu được, không thể nói là bởi vì liên quan đến Đàm Nguyên lập xuống quỷ thể. Cái này khiến hắn hiểu được, Đàm Nguyên chỗ phục dụng đan dược quả nhiên cùng bản án có quan hệ. Ngươi cho rằng vụ án này cùng ngươi bệnh ngươi đan dược có quan hệ sao? Chu Phạm là xác nhận lần nữa hỏi. Chu Phạm cho là hắn vấn đề này cũng không có chạm đến Đàm Nguyên lập xuống bị thể. Đàm Nguyên nghiêm túc suy tư một hồi nói, ta cho rằng nó khả năng có quan hệ, nhưng ta không dám khẳng định. Chu Phạm hỏi, vì cái gì không dám khẳng định? Đàm Nguyên tổ chức một chút ngôn từ, hắn thận trọng nói, bởi vì ta không sao. Đàm Nguyên ý tứ hẳn là hắn phục dụng đan dược không có chuyện, đây đúng là kỳ quái địa phương, nếu như đồng dạng là một loại đan dược, vì cái gì Đàm Nguyên không có việc gì, những người kia ngược lại chết đâu? Ngươi cảm thấy sẽ là ngươi biết hoặc đã từng thấy qua người làm sao? Chu Phạm lại hỏi. Cái này không biết. Đàm Nguyên lắc đầu. Chu Phạm quay chung quanh vụ án này, không ngừng thăm dò, nhưng là Đàm Nguyên nhiều khi bởi vì quỷ thế nguyên nhân, có quá nhiều không cách nào nói cho Chu Phạm. Hỏi tới hỏi lui, biết đến đồ vật không ít, nhưng có quá nhiều giá trị lại quá ít. Hỏi cuối cùng, Chu Phạm nói, ngươi cảm thấy ta nếu là muốn phá án, hẳn là như thế nào làm thích hợp nhất? Hay là hẳn là tìm người nào hay là đi chỗ nào? Chu Phạm cái này tra hỏi rất có kỹ xảo, hoàn toàn không được liên quan đến Đàm Nguyên bệnh cùng đan dược, hắn chỉ hỏi bản án. Đàm Nguyên trầm mặc không có trả lời, hắn đương nhiên cũng nghe minh bạch Chu Phạm ý tứ, hắn nhưng là hướng Chu Phạm lập xuống qua quỷ thể, cam đoan không nói láo. Vì lẽ đó nếu như hắn không biết, có thể trả lời không biết, nhưng một khi biết rõ, mà trả lời không biết, vậy liền chạm đến quỷ thể. Vì lẽ đó quỷ thể không thể luật phát, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Chương 969. Nguyên khởi nơi nào chương 969, nguyên khởi nơi nào ngươi cảm thấy ta nếu là muốn phá án, hẳn là như thế nào làm thích hợp nhất? Hay là hẳn là tìm người nào hay là đi chỗ nào? Chu Phạm kiên nhẫn chờ đợi, đây là hắn hỏi Đàm Nguyên cuối cùng vấn đề, cũng là cái kia 32 người án mạng có thể hay không tiếp tục tra được mấu chốt. Hắn đã từng thăm dò hỏi qua Đàm Nguyên, hiện tại thành nội đến tột cùng có bao nhiêu võ giả phục dùng loại đan dược này, nhưng Đàm Nguyên nói hắn không thể trả lời. Coi như Đàm Nguyên không thể trả lời, Chu Phạm suy đoán khả năng nhân số không ít. Vụ án này liên lụy võ giả càng nhiều, nếu là không nhanh chóng đem chủ mưu bắt được, cũng không biết muốn dẫn xuất bao nhiêu phiền phức đến. Ta không cách nào trả lời đại nhân nên đi tìm người nào, nhưng ta cảm thấy có lẽ một nơi nào đó sẽ có phá án manh mối. Đàm Nguyên một mặt cẩn thận trả lời. Một mực không có làm sao nói chuyện ba cái lực sĩ có chút kích động, vụ án này có manh mối. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh hỏi, địa phương nào? Đàm Nguyên nuốt một miếng nước bọt nói, đại nhân đừng hỏi ta là như thế nào biết rõ, bằng không liền sẽ phát động ta quỷ thể, chỗ kia là Nam Tịnh thôn. Nam Tịnh thôn? Nghe cái này tên quen thuộc, Chu Phạm mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng Đàm Nguyên sẽ không đối với hắn nói dối, nếu thật là Nam Tịnh thôn có manh mối, này sẽ là đầu mối gì đâu. Chu Phạm lại đếm thử quay chung quanh Nam Tịnh thôn chào hỏi mấy vấn đề, chỉ là Đàm Nguyên đều nói không thể nói. Chu Phạm từ bỏ hỏi lại cùng ba tên lực sĩ quay người muốn rời đi, Đàm Nguyên vội la lên, đại nhân, vậy ta làm sao bây giờ? Chu Phạm lại ngừng một chút chân, hắn xoay người nói, ngươi hẳn phải biết hiện tại lúc này, ta không có khả năng thả ngươi. Cái này ta minh bạch, ta nói là ta thuốc kia. Đàm Nguyên mặt lộ hoảng loạn nói, thuốc kia nhất định phải cho ta. Chu Phạm nói, ngươi yên tâm đi, mỗi lần ngươi muốn phát bệnh lúc đều sẽ có người cho ngươi thuốc, chỉ là ngươi thuốc còn có thể chống đỡ bao nhiêu ngày. Ta một ngày liền muốn ăn một viên, hiện tại chỉ còn 8 quả, ở trước đó. Đại nhân, ngươi nhất định phải phóng ta, bằng không ta sẽ chết. Đàm Nguyên mặt lộ sầu khổ cầu khẩn nói. Cái này ngươi yên tâm, ta tự có an bài. Chu Phạm không cùng Đàm Nguyên nói nhảm, mà là cùng thuộc hạ của mình đội vàng rời đi. Khu cách ly cửa lần nữa bị khóa lên. Đại nhân, chúng ta vì cái gì không đem hắn phóng, đi theo hắn tìm hiểu nguồn gốc? Một tên lực sĩ không hiểu hỏi. Chu Phạm lắc đầu nói, hắn lập quy thể, khẳng định không thể mang bọn ta đi tìm nắm giữ đan dược người. Một khi thả hắn, hắn sẽ chỉ nghĩ biện pháp thoát khỏi chúng ta, coi như các ngươi có nắm chắc đi theo hắn, nhưng nếu để cho hắn phát hiện, sẽ chỉ làm hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan trong cơn cảnh. Loại phương pháp này không đến lúc bạn bất đắc dĩ đừng dùng, hơn nữa hắn còn có thuốc phục dụng, hiện tại thả hắn, hắn cũng sẽ không tìm cái kia bán thuốc người, chờ một chút xem đi. Rời đi ngục giam, Chu Phạm nhìn xem ba cái thuộc hạ, bắt đầu bàn giao nhiệm vụ. Để một cái lực sĩ lưu tại trong ngục giam nhìn xem Đàm Nguyên, mỗi cách một đoạn thời gian bệnh phát lúc liền mớm thuốc cho Đàm Nguyên. Để một cái lực sĩ cầm một viên đan dược mang cho ti phủ bên trong luyện đan dược sư xác minh thành phần. Cái cuối cùng lực sĩ thì là đi thu thập Hà Gia tư liệu giao cho Chu Phạm. Đúng vậy, Hà Gia. Nói lên Nam Tịnh thôn, Chu Phạm liền không cách nào coi nhẹ Hà Gia. Hà Gia gần nhất một mực mưu đồ Nam Tịnh thôn địa bàn, không tiếc tốn hao đại giới để Nam Tịnh năm phái di chuyển. Nếu như Nam Tịnh thôn thật sự có vấn đề gì, cái kia Hà Gia có khả năng có vấn đề. Giống như loại kia bán cho võ giả đan dược, không phải cái gì thế lực nhỏ có thể làm ra tới. Ở trong mắt Chu Phạm, Hà Gia tự nhiên trở thành đối tượng hiểm nghi. Hai ngày này Chu Phạm đều không có ý định để người trong phủ tay đi Nam Tịnh thôn điều tra, bởi vì Nam Tịnh thôn cũng không nhỏ, muốn từ trong đó tra ra có vấn đề gì, cái này cũng không dễ dàng. Tại ti phủ trước mắt phải xử lý sự tình độ ưu tiên bên trên, hắn cũng không có nhân thủ nhiều như vậy. Nếu như chỉ là phái mấy người đi qua, vậy có thể hay không điều tra ra cái gì khó mà nói, ngược lại có khả năng đánh cỏ động rắn. Chu Phạm muốn sờ sờ Hà Gia ngọn nguồn lại nói, đem sự tình bố trí đi. Chu Phạm ngược lại bắt đầu bận rộn tứ chấn xử bố trí cho hắn nhiệm vụ. Thật vất vả đem tất cả mọi chuyện bố trí thỏa đáng, Chu Phạm trở lại trong phòng còn không có thở phào, lại có hai người sớm đã chờ lấy hắn. Đại nhân, lực sĩ cùng phụ sư cùng nhau chắp tay nói, hai người này đều là thay hắn điều tra 32 võ giả án thuộc hạ. Đại nhân, đây là ta sưu tập đến Hà Gia tư liệu. Lực sĩ cầm trên tay hồ sơ giao cho Chu Phạm. Cái này hồ sơ là từ Nghi Loan Ti bên trong phòng hồ sơ từng cái đọc qua chép đến, trên cơ bản nghi loan ti liên quan tới Hà gia tư liệu đều tại hồ sơ bên trong. Trừ ra phòng hồ sơ người, còn có những người khác biết sao? Chu Phạm nhìn một chút hồ sơ, sắc mặt nghiêm túc hỏi.
Không có.
Lực sĩ lắc đầu, ta toàn bộ hành trình nhìn xem, việc này chỉ có ta cùng sao chép hồ sơ hai cái tiểu quan lại biết rõ, người còn lại cũng không thể biết rõ.
Rất tốt.
Chu Phạm hài lòng gật gật đầu, lúc trước hắn liền dặn dò qua, bởi vì liền xem như nghi loan ti cũng có khả năng tin tức tiết ra ngoài, người biết càng ít càng tốt. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền để Hà gia giật mình, nếu như tin tức thật tiết lộ, cái kia chỉ có mấy người biết rõ, điều tra cũng càng dễ dàng một chút. Chu Phạm không có vội vã nhìn hồ sơ, mà là nhìn về phía một tên khác phù sư. Phù sư lúc này mới chắp tay nói, đại nhân, viên đan dược kia trải qua chúng ta đan dược sư kiểm nghiệm, hắn nói đây là một loại bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đan dược, đối thành phần phân tích cũng chỉ là phân tích ra mấy loại thường gặp dữ liệu, còn lại càng nhiều liền không cách nào biết được. Chẳng qua nếu như có càng nhiều đan dược cung cấp bọn hắn nghiên cứu, cũng có thể kiểm tra ra thuốc này tác dụng. Một viên đan dược là đi qua vô số loại dược liệu dung luyện mà thành, muốn đem nó hết thảy thành phần phân tích ra được, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chu Phạm để cầm đan dược đi kiểm tra, cũng bất quá là mới biết, đan dược này ti phủ bên trong đan dược sư phải chăng nhận ra. Về phần càng nhiều đan dược cung cấp ti phủ đan dược sư nghiên cứu, Chu Phạm thở dài, trừ phi hắn không muốn Đàm Nguyên mệnh. Không nói trước Đàm Nguyên phải chăng vô tội vấn đề, Đàm Nguyên thế nhưng là bản án mấu chốt nhân chứng, cũng không thể bởi vì không có đan dược mà chết đi. Chu Phạm ngẫm lại nói, ngươi nói cho những cái kia đan dược sư, không có khả năng cho bọn hắn càng nhiều loại kia đan dược, để bọn hắn nghĩ cách dùng duy nhất đan dược khảo thí độc tính, dược hiệu tác dụng. Phù sư gật đầu đáp ứng. Chu Phạm lại căn dặn vài câu, để bọn hắn đi làm việc về sau, hắn mới ngồi ở trong phòng, nghiêm túc lật lên xem hồ sơ, nhìn lên Hà gia tư liệu đến. Tư liệu rất nhiều, Chu Phạm xem trọng một hồi mới xem xong. Trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư. Trên tư liệu đề cập Hà gia tại Cao Tượng huyện rất nhiều thế gia bên trong ở vào trung đẳng trình độ, không tính thu hút, nhưng cũng không phải cái gì bừa bãi vô danh tiểu thế gia. Tiểu thế gia leo lên bên trong thế gia sinh tồn, bên trong thế gia leo lên lại thế gia sinh tồn. Chỉ bất quá có chút thế gia lập trường rõ ràng, có chút thế gia lập trường mơ hồ không rõ, rất khó coi đi ra nó đến tột cùng là leo lên cái nào thế gia. Mà Hà gia liền là như thế, liền xem như Nghi Loan Ti cũng có chút không cách nào xác nhận Hà gia phía sau thế gia là ai. Hiện tại chỉ là biết rõ Hà gia phía sau thế gia hư hư thực thực là Đông Phương gia, Bạch gia hai nhà này bên trong một nhà. Chu Phạm đem ra một trang giấy, đem Đông Phương gia, Bạch gia, Hà gia đều viết trên giấy. Chương 970. Vào đêm trước đó chương 970, vào đêm trước đó viết xuống ba nhà danh tự về sau, Chu Phạm nhìn chằm chằm trên giấy ba nhà danh tự, hắn ánh mắt tại ba nhà bên trong du ly bất định. Sau đó nhìn Bạch gia danh tự hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Gần nhất Bạch gia một chi thương đội lúc trước gặp tập kích, chỉ còn lại một người sống. Chu Phạm đem việc này viết đang đến gần Bạch gia danh tự địa phương. Hắn lại nhìn về phía Hà gia, thuận thế viết xuống Nam Tịnh thôn danh tự, viết xong Nam Tịnh thôn danh tự về sau, hắn lại nghĩ tới một vụ án. Hà gia quản sự từng tại trước mặt hắn chết đi. Chu Phạm lại đem việc này viết vào, tiếp theo là tại hắn vừa mua trong phòng cỗ thi thể kia Phương Hòa An còn có 32 võ giả chết đi bản án. Chờ những này viết xong về sau, hắn dừng lại một chút, lại đem tên của mình viết vào. Bởi vì Hà gia quản sự ở trước mặt hắn chết đi, cỗ thi thể kia lại là hắn phát hiện, hắn mới đem tên của mình viết vào. Bạch gia, Đông Phương gia, Hà gia, Phương Hòa An tử vong án, Hà gia quản sự tử vong án, 32 võ giả tử vong án, Bạch gia thương đội bị tấn công, Nam Tịnh thôn, Chu Phạm hắn nhìn xem trên giấy như thế từ tổ, mày nhăn lại đến. Những này từ tổ chưa chắc có liên quan, hắn biết xuống đến chẳng qua là vì nhìn trong đó phải chẳng có liên quan, đây là hắn một cái thói quen. Có chút cũng không nhất định sẽ có liên quan. Chu Phạm khẽ nhả khẩu khí, vẫn là manh mối có ít, hiện tại muốn trước xác nhận Hà gia chỗ dựa là ai, Hà gia quản sự chết phải chăng bởi vì hắn biết rõ Hà gia một số bí mật mà lọt vào diệt khẩu, Hà gia là có hay không cùng những này án mạng có liên quan, Nam Tịnh thôn lại tồn tại cái gì bí mật. Đây đều là muốn từng cái tra rõ ràng sự tình. Còn có liền là phải chăng có người đang cố ý đem ta liên lụy nhập những này trong vụ án. Chu Phạm đem chính mình viết giấy thu nhập phủ túi bên trong, đem hồ sơ cất kỹ, đứng lên, đẩy cửa ra đóng cửa khởi động phụ trợ, mới đem một ít chuyện giao cho Nghi Loan Ti đám võ giả đi điều tra. Về phần tạm thời không thể giao cho Nghi Loan Ti đám võ giả đi làm, Chu Phạm chỉ có thể tạm thời đè xuống, hiện tại ti phủ hạng nhất đại sự là đối phó cái kia chỗ tối nhìn không thấy quái dị. Mùa đông cái kia xám xanh trời càng ngày càng mở, ý vị này đêm càng ngày càng gần. Cao Tượng Thành bên trong người vẫn là chậm chạp không có nghe được cái kia quái dị bị giết chết tin tức truyền đến. Chậm rãi, phần lớn người đều hiểu tới, hôm nay cái kia quái dị khả năng đã không cách nào lại bị giết chết. Sợ hai bồi rối tiến một bước lan tràn. Càng là ở cửa thành đóng kín trước đó, có không ít người hướng cửa thành dũng mãnh lao tới, muốn ra khỏi thành tị nạn. Đối mặt tình huống như vậy, huyện nha bên kia thông chi Nghi Loan Ti phủ, hỏi bọn hắn nên xử lý như thế nào, phải chăng muốn trước thời hạn đóng cửa thành. Cuối cùng Nghi Loan Ti phủ vẫn là quyết định, thành nội dân chúng muốn đi, vậy liền để bọn hắn đi. Đi người nhìn như không ít, chỗ cửa thành bài lên đội ngũ thật dài. Nhưng nếu là tại 18 cái thôn không có nơi đặt chân, vẫn là lưu tại Cao Tượng Thành bên trong, bằng không bọn hắn liền muốn đối mặt hoang dã ra quái dị. Đương nhiên cũng có chút lựa chọn báo đoàn tại giã ngoại qua đêm, nhưng làm như vậy nhất định phải có võ giả và mua qua đêm dùng ngũ diễm phủ, đây không phải bình thường bình dân có thể mua được. Vì lẽ đó phần lớn người vẫn là lưu tại thành nội, sợ hãi bất an chờ lấy đêm tối giáng lâm. Theo vào đêm, trên đường phố đã không có bao nhiêu người tại, đại đa số người tất cả về nhà, hô hô gió lạnh tại quét sạch phố lớn ngõ nhỏ. Huyên náo bất an thành thị trở nên an tĩnh lại. Chu Phạm giờ phút này thân ở Đông Nam Ba phường một chỗ phòng ở bên trong. Hắn đứng tại trong tiểu viện, trong nội viện khoảng chừng mười mấy nghi loan ti võ giả. "Bắt đầu đi." Chu Phàm trầm mặt nói, "Đều cẩn thận một chút, một khi có phát hiện, lập tức báo cáo." Đám võ giả cúi người hành lễ, rất nhanh liền rời đi sân nhỏ. Nghi loan ti tại xác nhận khó mà tìm ra cái kia quái dị về sau, bọn hắn liền vì vào đêm lại làm chuẩn bị. Cao tượng thành mỗi một khu đều làm tốt an bài, Chu Phàm phụ trách liền là đông nam ba phường. Toàn thành phố lớn ngõ nhỏ đỉnh ngói này địa phương đều bố trí võ giả giám sát. Chỉ cần cái kia quái dị dám xuất hiện, bọn hắn liền có thể lập tức phát hiện, mà sẽ không lại lần xuất hiện đêm qua chuyện như vậy. Thậm chí không chỉ là cao tượng thành bên trong, liền phụ thuộc 18 cái thôn vì ngăn ngừa ngoài ý muốn mà tiến hành nhất định bố trí. Đương nhiên bởi vì nhân thủ nguyên nhân, 18 cái thôn giám sát kém xa tít tắp cao tượng thành, bọn hắn đem bộ phận thôn giám sát giao cho thư viện, đại Phật tự, thế ra những này không phải là quan gia thế lực, bằng không căn bản làm không được loại trình độ này. Đêm nay toàn thành đề phòng, cao tượng thành trong ngoài trong không khí đều tràn ngập túc sát chi khí. Chu Phàm chỗ tiểu viện là đi qua tỉ mỉ chọn lựa, là đông nam ba phường vị trí trung tâm. Nếu là đông nam ba phường chỗ nào xảy ra vấn đề, hắn đều có thể lập tức dẫn người chạy tới chi viện. Hết thảy có thể làm bố trí đều làm. Chu Phàm biết rõ vừa mới vào đêm, cái kia quái dị không có khả năng nhanh như vậy liền xuất hiện, hắn cùng sân nhỏ thuộc hạ nói một tiếng, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Coi như thật sự có phát hiện, chỉ cần thuộc hạ gọi hắn, hắn cũng có thể lập tức. Bởi vì hôi hà không gian nguyên nhân, coi như bận rộn nữa, hắn cũng muốn tiến vào một lần hôi hà không gian, bằng không khả năng sẽ tại cái nào đó hắn khó mà dự liệu thời gian bị cưỡng chế kéo vào. Vì thế hắn đã từng dặn dò qua thực phụ, chỉ cần vào đêm, cũng không cần bốn phía đi lại, bởi vì hắn tùy thời đều có thể tiến vào hôi hà không gian. Tiến vào hôi hà không gian về sau, Chu Tiểu Miêu nhìn xem Chu Phàm, bởi vì lần trước Chu Phàm đột nhiên kéo ly, cũng không có gọi nàng hỗ trợ, nàng cần nghe một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thực phụ cũng là quan tâm nhìn xem Chu Phàm, lần trước Chu Phàm đột nhiên bị kéo ly, cái này vốn là không phải cái gì bình thường sự tình. Chu Phàm liền hướng về hai người đơn giản giải thích vài câu. Có thể khiến người ta làm cơn ác mộng cái gì? Chu Tiểu Miêu giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nói cách khác cái kia đạo cảnh tu sĩ cũng không có xuất hiện. Không có. Chu Phàm lắc đầu, ngươi có biết hay không đây là cái gì quái dị? Đúng, nó tựa hồ còn thích hút tùy não. Chu Phàm lại đem những cái kia tại ác mộng đêm bị giết chết người đặc thù từng cái nói cho Chu Tiểu Miêu. Nếu như ngươi biết, ta nguyện ý nỗ lực thù lao. Chu Phàm nói, vấn đề thù lao cũng không đáng tiền. Nếu như có thể biết là cái gì quái dị, chuyện kia liền đơn giản hơn nhiều. Chu Tiểu Miêu nhíu mày nói, chưa từng nghe qua, nó gây ảnh hưởng đều không thể trên thuyền hiện hiện ra, chỉ là làm cho ngươi không thể không rời đi hôi hà không gian mà thôi, muốn đến cũng cường đại không đến đi đâu. Chứ những cái kia không thể biết cấp quái dị, hàng năm miễn cưỡng diệt quái dị thực sự quá nhiều, mà ngươi cũng biết, chúng ta những này dẫn đạo giả trên thuyền, duy nhất tin tức con đường đến từ các ngươi đăng thuyền giả, nếu là tại ta lên thuyền trước đó mới xuất hiện quái dị, ta cũng sẽ không nhận biết. Chu Phàm cười khổ một tiếng, Chu Tiểu Miêu không nhận ra cũng không kỳ quái, giống như nàng nói như vậy, trừ ra những cái kia thập phần cường đại quái dị, nếu là quá yếu quái dị, nàng chưa hẳn liền có thể nhận biết. Nhất là hàng năm đều sẽ có không ít mới quái dị lên, đây cũng là quái dị khó đối phó địa phương. Đương nhiên Chu Tiểu Miêu trong miệng cường đại không đến đi đâu quái dị, chỉ là tương đối Chu Tiểu Miêu mà nói. Nếu là bởi vậy có chỗ khinh thị, cái kia Chu Phàm cảm thấy mình nào khẳng định là xấu đi. Chương 971. Đầy bụi đất chương 971, đầy bụi đất không cách nào từ Chu Tiểu Miêu nơi này được đến tin tức hữu dụng, Chu Phàm ngẫm lại, quyết định trước thời hạn lui ra hôi hà không gian, ngay tại lúc này ngủ hay là không quá thỏa đáng. Hắn cùng thực phù nói một tiếng, liền bị sương mù xám bao phủ, rời đi hôi hà không gian. Thực phù cũng giống như thế. Trong phòng tỉnh lại, Chu Phàm đẩy cửa ra ngoài hỏi canh giữ ở ngoài viện thuộc hạ, mới biết được hắn đã ngủ một canh giờ. Tại cái này trong vòng một canh giờ, cao tượng thành bên trong không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Chu Phàm tính ra một ít thời gian, khoảng cách đêm qua toàn thành ác mộng phát sinh thời gian còn có một cái nửa canh giờ. Hắn lại dùng tin tức phù cùng cái khác ba cái khu vực tứ chấn sử trao đổi một chút, đông bắc, tây bắc, tây nam ba khu đồng dạng không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Chu Phàm không thể tùy ý rời đi chỗ này, bằng không sự tình phát sinh, khả năng thuộc hạ liền đến không kịp thông chí hắn. Hắn để người phía dưới mỗi cách một đoạn thời gian báo cáo một lần, mà hắn chỉ có thể lưu tại trong phòng một bên suy nghĩ võ kỹ một bên kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là theo thời gian dần dần trôi qua, dần dần tiếp cận toàn thành cơn ác mộng thời gian tiết điểm, vẫn không có động tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ nổi lên một trận gió lạnh, thổi đến thành nội một số xanh biết thực phát ra tiếng xào xạc, trừ cái đó ra, thành nội tĩnh lặng được dọa người. Cũng bởi vì tiếp cận cơn ác mộng thời gian tiết điểm, trông coi nghi loan ti đám võ giả, hiệp trợ huyện nha bọn bổ khoái, tinh thần đều kéo căng, chú ý bốn phía động tĩnh. Nhưng cho đến qua đêm toàn thành ác mộng phát sinh thời gian, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, để thuộc hạ không nên kinh thường, trước khi trời sáng đều muốn toàn bộ tinh thần đề phòng. Dù sao hiện tại không xuất hiện, nhưng cũng không phải là nói bọn chúng liền không đến, trước khi trời sáng, bọn chúng cũng có thể tới. Chu Phàm nhảy lên đỉnh ngói, tại đêm khuya mùa đông trong gió lạnh, nhìn xem phụ cận sáng lên đèn đuốc. Bầu trời đen kịt dưới là nhà nhà đốt đèn. Bởi vì e ngại toàn thành ngắc ngộng, một số người lựa chọn trắng đêm không ngủ lại hoặc là thay phiên đi ngủ, vì lẽ đó thành nội đêm nay có không ít phòng ở đều là chạy ra ngọn đèn qua mang. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cũng không biết thành nội dân chúng làm như vậy có phải có hiệu quả, hắn suy tính được càng nhiều hơn chính là bọn chúng vẫn sẽ hay không đến. Có lẽ bọn chúng phát giác được thành nội xâm nghiêm đề phòng, không còn dám hiện thân, lại hoặc là bọn chúng đi ngoài thành 18 cái thôn. Đương nhiên cũng có thể là bọn chúng vốn chỉ là đi ngang qua, sau đó sẽ không lại xuất hiện. Nhưng vô luận như thế nào suy đoán, đều chỉ là suy đoán mà thôi, cái này phải đi qua thời gian đi nghiệm chứng. Gió lạnh gào thét, gió đêm mang đến bất an khí tức. Thành nội bỗng nhiên bốn phía vang lên khóc thét đều to thanh âm, tĩnh lặng thành thị lập tức trở nên huyên náo. Trong phòng truyền ra bối rối, thút thít, gầm thét đủ loại thanh âm đan vào một chỗ. Đứng tại nóc nhà Chu Phàm ánh mắt phát lạnh, bọn chúng đến. Chu Phàm từ nóc nhà nhảy xuống, sân nhỏ thuộc hạ đều là khẩn trương nhìn xem Chu Phàm. Có tin tức truyền đến sao? Chu Phàm hỏi. Bọn thuộc hạ đều là lắc đầu. Thành nội hết thảy võ giả đều là hành động, có tại phố lớn ngõ nhỏ buồn tẩu xem xét, có tại nóc nhà lên thần tốc đi lại, đồng dạng tại hướng phía dưới hướng lên liếc nhìn. Bọn hắn nhìn chằm chằm phòng ốc song cửa sổ bên trong ánh đèn lắc lư bóng người, hy vọng có thể tìm ra nào săn giết nhân loại quái dị thân ảnh. Và hôm nay công tác chuẩn bị bên trong đã sớm thông chi qua thành nội tất cả mọi người, nếu là phát hiện bất luận cái gì quái dị vết tích, đều có thể lớn tiếng kêu cứu, bọn hắn sẽ chạy tới đầu tiên. Đám võ giả ý đồ tại hỗn tạp ồn ào náo động thanh âm bên trong tìm ra kêu cứu thanh âm, đồng thời thét ra lệnh hết thể dựa vào ác ngộng đánh thức người không muốn lung tung lên tiếng, để tránh bọn hắn nghe không được kêu cứu thanh âm. Thành nội tại ban đầu hỗn loạn lung tung về sau, trở nên yên tĩnh không ít. Chu Phàm sớm đã lần nữa nhảy lên đỉnh ngói, mở ra nhãn thức, dù cho hy vọng xa vời, hắn cũng muốn thử nhìn một chút có thể hay không đem cái kia quái dị tìm ra đến. Nhưng hắn có thể nhìn thấy tại phố lớn ngõ nhỏ buôn tẩu võ giả, lại không cách nào nhìn thấy những cái kia quái dị bóng dáng. Bọn chúng sẽ núp ở chỗ nào đâu? Còn không có tin tức sao? Chu Phàm lại là lớn tiếng quát hỏi. Tiểu viện dưới bọn thuộc hạ đều là trầm mặc không nói, bọn hắn đều đang ngó chừng trong tay mình tin tức phủ, thế nhưng là tin tức phủ không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Cái này khiến Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, hắn càng phát ra cảm thấy không ổn. Sau nửa canh giờ, toàn thành ác ngộng sớm đã đi qua. Chu Phàm sắc mặt tái xanh đứng tại một tòa phòng ở phía trước, hắn đi vào, đây là một cái nhà năm người, nhưng nam nữ già trẻ năm người đều chết, đầu héo rút, tại não đỉnh phía trên giữ lại ba cái huyết động. Mà cái này không chỉ là một hộ người, đêm nay Đông Nam ba phường trước mắt đã phát hiện 6 hộ người. Đây là Nghi Loan Ti yêu cầu tất cả nhà tất cả hộ tại xác nhận hẳn không có nguy hiểm về sau, cấp tốc kiểm tra chính mình hàng xóm an nguy, mới nhanh như vậy tra tìm đi ra. Xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Ác mộng trôi qua về sau, cao tượng thành 4 khu đều xuất hiện nhân viên tử vong án lệ. Chu Phàm ngồi xổm xem xét một chút thi thể, đây đã là hắn đêm nay xem xét thứ 3 hộ người, kỳ thật không có cái gì để mắt, thủ pháp giết người cùng đêm qua giống nhau như lúc. Chu Phàm mở ra tị thức, nhưng cũng không có ngửi được cái gì quá đặc biệt mùi. Đại nhân, hoàng đại nhân bọn hắn nhường người tranh thủ thời gian hồi phủ. Bên cạnh một cái phủ sư đi tới nói. Chu Phàm sụ mặt gật đầu, rời đi nơi này, hắn tiến vào Nghi Loan Ti phủ, xuất hiện tại tập nghị phòng bên trong. 4 vị tứ chấn sử đã đến 3 vị. Chu Phàm đem trong tay mình hồ sơ giao cho Hoàng Bất Giác, sau đó lại tiếp nhận 3 vị tứ chấn sử đưa tới hồ sơ thoạt nhìn. Không đến bao lâu, văn đề cũng trở về. Thương thảo lúc này mới chính thức bắt đầu, đầu tiên là xác nhận trước mắt tử vong nhân số. Trước mắt đã biết thành nội tử vong nhân số 182 người, tử vong đặc thù cơ bản giống nhau, đều là bị hút tủy não. Cái này 182 người coi như không phải đêm nay cuối cùng tử vong nhân số cũng kém cũng nhiều, bởi vì chuyện xảy ra đã có một đoạn thời gian, không còn có người báo cáo tử vong nhân số. Tử vong số người nhiều nhất khu là Tây Nam ba phường, thứ yếu là Đông Nam ba phường, Đông Bắc ba phường, Tây Bắc ba phường tử vong nhân số ít nhất. 4 cái khu người không có phát hiện bất kỳ quái dị vết tích. Theo hồ sơ nói, tới gần phát sinh tử vong phòng ở đám võ giả cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, bọn hắn không có nghe được bất luận cái gì tử vong trước phát ra tiếng kêu cứu. Bọn chúng không phải có thể nháy mắt giết chết một phòng người liền là có thể để cho một phòng người triệt để mất đi phát ra tiếng năng lực. Thẩm Tĩnh trầm giọng nói, A Di Đà Phật. Văn Đề thở dài, vấn đề là bọn chúng đến tuột cùng như thế nào lẻn vào trong phòng. Chúng ta toàn thành bố phòng, nhiều người như vậy nhưng không có người có thể phát hiện dấu vết của bọn chúng. Nói là bọn chúng, là bởi vì Nghi Loan Ti bên này suy đoán xác suất rất lớn là quái dị nhóm làm. Bằng không làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong xuất hiện trong thành 4 khu giết người hút tủy não. Đương nhiên chỉ là suy đoán mà thôi, bọn hắn liền cái kia quái dị cái bóng đều không nhìn thấy. Văn Đề nói lời để Chu Phàm bọn hắn đều là bắt đầu trầm mặc, đây đúng là để bọn hắn không hiểu địa phương. Những cái kia quái dị tới vô ảnh đi vô tung, dạng này quái dị không phải là không có, nhưng rất ít, hơn nữa bọn hắn cũng vì loại tình huống này trước thời hạn bố trí một số phụ trận, ý đồ để quái dị hiện hình. Nhưng bọn hắn bố trí phụ trận hiển nhiên cũng không có tác dụng. Tập nghị phòng bên trong bầu không khí ngột ngạt kiềm chế, không ai từng nghĩ tới như thế kín đáo bố trí, thế mà một chút tác dụng cũng không có tạo được. Có thể nói là tại trước mắt bao người, để những cái kia quái dị ăn chán chê mà bể. Để bọn hắn gấp rút điều tra, ta không tin một điểm vết tích đều không có để lại. Hoàng Bất Giác trầm mặt nói, bọn chúng hẳn là có trí khôn. Chu Phàm đống nhiên mở miệng nói, 4 vị tứ chấn sử đều là nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm nói tiếp, cái này 2 đêm chết người chỉ có 5 cái là võ giả, đương nhiên võ giả số lượng vốn lại ít, cái này tựa hồ chẳng có gì lạ, nhưng cái này chết võ giả đều là lực khí đoạn võ giả. Hơn nữa thế gia trải rộng Tây Bắc khu tử vong nhân số ít nhất, vì lẽ đó ta hoài nghi bọn chúng khả năng cảm giác được thế gia tồn tại lợi hại võ giả, từ đó không dám tiến vào. Bọn chúng khả năng tại xu lợi tránh hại, rất có thể là trí quyệt. 4 vị tứ chấn sử sắc mặt biến hóa, nếu là thật chính là trí quyệt, chuyện kia liền càng khó giải quyết, trí quyệt thế nhưng là có được có thể so với trí tuệ con người, bọn chúng lại có như thế bí ẩn săn giết thủ đoạn, muốn tìm ra bọn chúng độ khó càng lớn hơn. Trương Công Công cao mày nói, chưa chắc là trí quyệt, xu lợi tránh hại có lẽ là bọn chúng một loại bản năng, nhưng vô luận như thế nào, bọn chúng hiểu được tránh đi võ giả đây là sự thật, có thể từ xu lợi tránh hại cái này đặc tính để ti phủ bên trong phủ sư nhóm kết hợp trước đó đặc tính cẩn thận tìm đọc một phen. đám người lại là thương thảo một hồi nên như thế nào đi tìm ra những cái kia quái dị, nhưng là trong lòng bọn họ không có lực lượng có thể tìm ra những cái kia quái dị. Văn Đề cười khổ nói, Thường Đông về sau, tin tức khẳng định sẽ truyền ra, đến lúc đó tất cả mọi người biết rõ Nghi Loan Ti cũng không có bắt được giết chết những cái kia quái dị, thành nội nhất định lòng người bàng hoàng. Văn Đề nói lời Chu Phàm bọn hắn đương nhiên cũng minh bạch, khủng hoảng đem tiến một bước lan tràn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày mai ra khỏi thành tị nạn người sẽ càng nhiều. Cứ thế mãi, cao tượng thành suy sụp sẽ không thể tránh, sẽ có càng ngày càng nhiều vấn đề phát sinh. Thẩm Tĩnh Âm thanh lạnh lùng nói, ta rất hoài nghi là cái kia người đeo mặt nạ tổ chức làm, hắn không phải nói muốn chúng ta di chuyển sao? Tất nhiên tìm không được những cái kia quái dị, các ngươi nói chúng ta có biện pháp có thể tìm được hắn sao? Nếu có thể tìm được người đeo mặt nạ kia, nói không chừng hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Chu Phàm lắc đầu nói, rất khó, hắn mang theo mặt nạ chúng ta không biết hắn dung mạo ra sao, hơn nữa thân cao thanh âm những này đều có thể ngụy trang. Hoàng Bất Dứt nói, tận lực thử một chút, dù sao chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn, chúng ta muốn tiếp tục cho áp lực tổng phủ bên kia, để bọn hắn đem người đeo mặt nạ tổ chức hồ sơ cùng hưởng cho chúng ta, hy vọng có thể có manh mối. Hiện tại Nghi Loan Ti giống như một cái đi loạn con rồi không đầu, bọn hắn biện pháp gì đều muốn nếm thử, hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Cao tượng Nghi Loan Ti phủ thật lâu không có gặp được như thế khó giải quyết vấn đề. Sắc trời dần dần sáng lên, chỉ là mặt trời bị tối tăm mở mịt mây che lại, tại cao tượng huyện mùa đông, dạng này trời đầy mây cũng không hiếm thấy. Coi như không phải như vậy thời tiết, rộng lớn cao tượng thành y nguyên khoác lên một lớp bụi sắc vẻ lo lắng. Theo hướng đông, đêm qua phát sinh sự tình quả nhiên như Nghi Loan Ti suy nghĩ dạng kia, phi tốc huyết tán ra đến. Nghi Loan Ti thất bại tan tác mà quay trở về, đêm qua lại chết hơn 100 người, quái dị vẫn không có tìm được, đủ loại tin tức trong thành lưu truyền. Thành nội các thư sinh rõ ràng mắng hành sự bất lực huyện nha cùng Nghi Loan Ti, nhưng bọn hắn mắng thì mắng, trong lòng thấp thỏm lo âu, nếu là Nghi Loan Ti đều không có cách, vậy chuyện này liền nghiêm trọng, nói không chừng đêm nay liền sẽ đến phiên trong bọn họ nào đó một người. Phố lớn ngõ nhỏ đều có nghị luận việc này, tiếng bàn luận xôn xao, mọi người trên mặt lộ ra hoảng hốt sợ hãi vẻ. Chu Phàm từ Nghi Loan Ti đi ra, đi tại coi như náo nhiệt trên đường phố, hắn đương nhiên cũng lưu ý đến trên đường trên mặt mọi người e ngại. Hắn thở dài, ti phủ còn tại cố gắng nghĩ đến đủ loại đối sách, nhưng chưa chắc có hiệu quả. Đêm qua một đêm không có làm sao đi ngủ, thừa dịp ban ngày, Nghi Loan Ti phủ chỉ có Trương Công Công còn tại trấn thủ, còn lại ba vị tứ trấn sử cùng Chu Phàm đều có thể trở về nghỉ ngơi. Nghi Loan Ti phủ đám võ giả cũng có bộ phận tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Người mạnh hơn, cũng không có khả năng không ngủ không nghỉ làm việc. Nếu là Nghi Loan Ti tinh thần của mọi người căng đến quá gấp, chỉ sợ cũng phải sụp đổ, vì lẽ đó nên nghỉ ngơi thời điểm vẫn là phải nghỉ ngơi. Chu Phàm trở lại phòng ốc của mình bên trong, hắn lên dây cót tinh thần, không có lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là thật tốt kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, bày ra phụ trợ, gọi ra Tiểu Quyền, để Tiểu Quyền giám thị bốn phía, hắn mới bình yên chìm vào giấc ngủ. Hắn nhưng không có quên trốn ở phía sau một mực chưa từng xuất hiện vị kia diện thủ hội tu sĩ. Chu Phàm ngủ rất say, đến giữa trưa mới bị Tiểu Quyền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Chu Phàm đối ngủ say không có tiến vào hôi hà không gian cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đi qua dài như vậy một đoạn thời gian, hắn đã sớm tổng kết ra quy luật nhất định. Bình thường tiến vào hôi hà không gian về sau tiếp cận 6 canh giờ đi ngủ mới tỷ lệ lớn có thể xuất hiện trên thuyền, đương nhiên là có thời điểm không cần 6 canh giờ cũng có thể tiến vào hôi hà không gian. Vì sao lại dạng này, Chu Phàm cũng không hiểu, nhưng ban ngày đi ngủ nếu là không cách nào tiến vào hôi hà không gian, có thể hướng dẫn đạo giả xin giúp đỡ, đánh đổi khá nhiều tiến vào hôi hà không gian. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn lại sắc mặt nghiêm túc nhớ tới gần nhất phát sinh sự tình các loại. Vô luận là nút trong bóng tối cái kia diện thủ hội tu sĩ vẫn là y nguyên vô tung vô ảnh quái dị, đều mang cho hắn to lớn lực áp bách. Chu Phàm từ phù túi bên trong lấy ra một khối kim sắc luyện khí tinh ngọc, đây cũng là trên người hắn cuối cùng một khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. Sớm tại mấy ngày trước, hắn liền thuận lợi tiến vào võ thức trung đoạn, luyện khí ba đoạn liền là như thế, chỉ cần rèn luyện chân khí đạt tới trình độ nhất định, liền nước chảy thành sông bình thường không có cái gì phá cảnh cánh cửa đang chờ hắn. Hiện tại luyện hóa khối này kim sắc luyện khí tinh ngọc, dựa vào nó, hắn hôm nay liền có thể võ thức đoạn viên mãn. Chương 972. Cực hạn 10 bước chương 972, cực hạn 10 bước thời gian chậm rãi trôi qua, làm Chu Phàm dừng lại vận chuyển thức thần quyết lúc, hắn đã tiến vào võ thức cao đoạn. Chu Phàm thở phào, mặc dù không có cái gì cánh cửa có thể nói, nhưng mỗi lần thức thần quyết cần chân khí nghịch chuyển lúc, hắn đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ không còn có lo lắng như vậy, võ thức đoạn cái cuối cùng đẳng cấp cũng bị hắn thuận lợi hoàn thành. Chu Phàm đứng lên, cảm ứng chân khí trong cơ thể biến hóa, thể nội hùng hậu chân khí hoàn thành hai vòng rèn luyện, chân khí uy lực so với võ thế đoạn lợi hại hơn nhiều. Liền xem như trước kia võ thế đoạn hắn, Chu Phàm cũng có lòng tin có thể nhẹ nhõm thủ thắng, đương nhiên là tại không sử dụng võ thế điều kiện tiên quyết. Võ thức đoạn lục thức tăng trưởng chẳng qua là chân khí biến hóa mà dẫn đến, nhưng trên bản chất rèn luyện sau chân khí uy lực tăng lên mới là cường đại nhất địa phương. Một cái võ thế đoạn võ giả nếu như võ thế không phải rất lợi hại, hắn là rất khó đánh thắng được một cái võ thức đoạn võ giả. Nếu như là thực lực bây giờ ta đi tham gia lôi đại thi, nhất hành, hậu thập tam kiếm bọn hắn những này người sợ rằng sẽ thua càng nhanh. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hiện tại khí cương đoạn võ giả hoàn toàn không phải là ta đối thủ, đạo cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là, có lẽ cái kia diện thủ hội tu sĩ ta hoàn toàn không cần Chu Tiểu Miêu trợ giúp, chính mình liền có thể giết chết hắn. Không được, ta không thể nghĩ như vậy quá bành trướng, phải cẩn thận vi thượng, gặp được cái kia diện thủ hội tu sĩ lúc, vẫn là để Chu Tiểu Miêu tới đi. Dù sao nếu là cái kia diện thủ hội tu sĩ thực lực hơn xa trước đó giết chết cái kia đạo cảnh tu sĩ, vậy liền phiền phức. Chỉ là hắn vì cái gì còn không có xuất hiện. Chu Phàm nghĩ tới đây lại nhíu mày, đối phương càng là như thế, hắn liền càng lo lắng. Hắn không rõ cái kia diện thủ hội tu sĩ đến tột cùng đang chờ cái gì. Mấy ngày nay Chu Phàm thế nhưng là cố ý lưu một số sơ hở, nhưng cái kia diện thủ hội tu sĩ vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Chu Phàm lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ cái kia diện thủ hội tu sĩ sự tình, hắn có thể làm chuẩn bị đều làm, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Cân nhắc chính mình đại khái thực lực trình độ, Chu Phàm lại là cười cười, có thể võ thức đoạn nhẹ nhõm nghiền ép khí cương đoạn thậm chí mới tiến vào đạo cảnh tu sĩ, cái này chỉ sợ không phải ai cũng có thể làm được. Bất quá hắn lại thở dài, có thể làm được điểm ấy cũng không dễ dàng, ưu tú thiên phú, tài nguyên thiếu một thứ cũng không được. Dùng trong cơ thể hắn khổng lồ như vậy lượng chân khí, nếu không phải hắn tu luyện dùng chính là kim sắc luyện khí tinh ngọc, nhưng không có nhanh như vậy liền hoàn thành võ thức đoạn tu luyện, nếu là dựa vào kém nhất màu lam luyện khí tinh ngọc, hắn đoán chừng chờ hắn hoàn thành võ thức đoạn tu luyện, giáp tự ban những cái kia các bạn cùng học đoán chừng đại bộ phận đều tiến vào khí cương đoạn. Về phân khí cương đoạn, nếu như đơn thuần sử dụng màu lam luyện khí tinh ngọc, hắn phải hao phí hơn nửa năm thời gian, chờ hắn hoàn thành khí cương đoạn, giáp tự ban những người khác đoán chừng đều đi châu phủ học đạo đi. Vì lẽ đó muốn mỗi một cảnh giới đều hoàn mỹ, thật không dễ dàng, nếu không phải từ dẫn đạo giả nơi đó biết, cơ sở càng vững chắc, sau đó đường liền có thể đi được càng xa, Chu Phàm chưa hẳn có thể kiên trì như vậy đi xuống. Trong nội tâm nghĩ đến những chuyện này, Chu Phàm bắt đầu khảo thí chính mình lục thức, đầu tiên là nhãn thức, một khi mở ra nhãn thức, dù cho không cách nào xem thấu từng đây, nhưng hết thảy đều rõ ràng nhập vi, liền xem như bên cạnh bay qua một con ruồi, hắn đều có thể nhìn thấy con ruồi cái kia hồng sắc mắt kép, cánh đường vân, con ruồi lục túc, xem cách tự nhiên cũng có rất lớn tăng trưởng, sau đó là nhĩ thức, có thể nghe được càng xa xôi thanh âm, đồng thời còn có thể để tính lực phạm vi thay đổi hẹp, dạng này có lợi cho sàng chọn đi nhất định tạc âm. Nhãn thức, nhĩ thức kết hợp giống như là chậm dần đối thủ động tác hiệu quả. Một khi đối thủ động tác bị chậm dần, cái kia có thể nhìn thấy sơ hở liền sẽ tăng nhiều, phối hợp ta khoái đao, đây không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Chu Phàm phát hiện chính mình có chút đánh giá thấp hai mắt song thức mở ra đối với hắn tác dụng. Thu liêm hai mắt song thức, hắn lại khảo thí tị thức cùng thiệt thức càng nhiều là dùng đến chính xác kiểm chất dùng, thời điểm then chốt có thể tạo được tác dụng đồng dạng không ít. Chu Phàm không có cẩn thận khảo thí tị thức cùng thiệt thức, hắn mở ra thân thức là xúc giác lan tràn, đến võ thức cao đoạn, thân thức phạm vi cũng có trình độ nhất định tăng trưởng. Chu Phàm ngồi tại trước giường, hắn nhìn cách đó không xa cửa phòng, hắn thân thức lan tràn đi qua. Sau đó giống như xúc động cửa gỗ đồng dạng, cửa gỗ bị kéo ra, sau đó lại đóng kín. Nhưng cái này cường độ đã là thân thức có thể làm được cực hạn. Chu Phàm nghiêm túc nghĩ một hồi, thân thức trừ có thể dùng đến bài trừ thăm dò một số khả năng tồn tại cạm bẫy bên ngoài, chiến đấu bên trong cũng không phải không dùng được, ví dụ như thời điểm chiến đấu, hắn dùng thân thức công kích địch nhân yếu hại, như địch nhân mắt. Dạng này cường độ đối người mắt cũng có được nhất định uy hiếp, coi như tổn thương không được con mắt, nhưng cũng có thể để cho địch nhân lâm vào trong lúc bối rối. Đương nhiên cũng có thể cho đối phương đụng quần đến một chút kích thích. Chính là như vậy làm không khỏi quá vô sỉ một số, bất quá sinh tử chiến, hướng đối thủ hạ ba đường đánh xong tất cả đều là có thể, Chu Phàm lại muốn mấy loại thân thức cách dùng, sau đó mạch suy nghĩ dần dần rộng rãi. Hắn gần đây bận việc tại Nghi Loan Ti phủ sự vụ, đối với tu luyện đối với đi tàng thư các học tập ngược lại là ít rất nhiều, nếu có rảnh rỗi, hắn khẳng định sẽ đi tàng thư các xem thật kỹ một chút phải chăng có cùng loại võ thức đoạn mở ra hai mắt mũi lưỡi thân ngũ thức như thế nào kinh nghiệm chiến đấu thư tịch, gia tăng kiến thức của mình. Sau đó chính là Chu Phàm coi trọng nhất thứ 6 thức ý thức. Chu Phàm đem mặt khác ngũ thức đóng kín, mở ra ý thức, khảo thí ý thức có thể lan tràn phạm vi. Cuối cùng hắn phát hiện ý thức của hắn có thể đạt tới quanh thân 10 bước, 10 bước sau đó liền không cách nào làm được. Quanh thân 10 bước phạm vi này cũng không nhỏ, Chu Phàm rất hài lòng, nhưng hắn phát hiện một khi đem ý thức lan tràn đến 10 bước, chân khí dùng một loại tốc độ cực nhanh đang tiêu hao. Mức tiêu hao này liền long thần huyết thần tốc bổ sung chân khí tốc độ đều có chút theo không kịp. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn đem ý thức lùi về 5 bước bên trong, mức tiêu hao này cùng chân khí bổ sung mới duy trì cân bằng. Không nghĩ tới ý thức sẽ như thế tiêu hao chân khí. Chu Phàm một chút nhíu mày, cái này cũng có thể cùng ý thức có thể cảm ứng được nguy cơ có quan hệ. Cũng chính là hắn có được long thần huyết, nếu là đổi những võ giả khác, chỉ sợ chỉ có thể ngẫu nhiên mở ra ý thức tới kiểm tra một chút, nếu không căn bản tiếp nhận không được. Nếu như là dạng này, vậy liền không cách nào thời gian dài mở ra, nhưng ta có thể duy trì 5 bước, sau đó thỉnh thoảng để ý thức lan tràn đến cực hạn 10 bước lại co lại trở về, dạng này liền không sợ tiêu hao chân khí quá nhiều. Chính là như vậy làm rất phiền phức, chỉ sợ ta phải đi qua một đoạn thời gian mới có thể quen thuộc. Nghĩ đến biện pháp giải quyết, Chu Phàm hai hàng lông mày giãn ra, với hắn mà nói, đây bất quá là phiền toái nhỏ mà thôi, ý thức có thể gia tăng đến 10 bước, cái kia có thể thay hắn cảm ứng được không ít nguy cơ đang tiềm ẩn. Thậm chí hắn hiện tại ra ngoài trên đường phố bốn phía đi tới, nếu là cái kia diện thủ hội đạo cảnh tu sĩ ngay tại hắn 10 bước bên trong, ý thức của hắn khả năng rất lớn sẽ cảm giác phải đến tồn tại nguy hiểm. Đương nhiên tiền đề bên trên là muốn cái kia đạo cảnh tu sĩ đối với hắn lộ ra sát ý, nếu là không có sát ý, cái kia ý thức liền không thể cảm giác được. Chương 973. Tổng phủ hồi phục chương 973, tổng phủ hồi phục ý thức có thể cảm giác được chính là nguy hiểm, nhưng nếu như đi trên đường một cái tiểu thâu muốn trộm Chu Phàm thứ ở trên thân, ý thức là không cách nào làm ra bất kỳ phản hồi. Chẳng qua nếu như là bay tới ám khí hoặc một người hiện lộ đối Chu Phàm sát ý bất kỳ cái gì khả năng nguy hiểm đến Chu Phàm đồ vật hoặc người nào, ý thức đều có thể lập tức làm ra phản ứng. Đây là thứ 6 thức ý thức khuyết điểm. Bất quá đối Chu Phàm đến nói, chỉ cần ý thức có thể cảm ứng được nguy hiểm, vậy những này nhỏ khuyết điểm đều không phải vấn đề. Đây là ý thức điểm trọng yếu nhất. Nhĩ thức hoặc nhãn thức mở ra hay là có thể nghe được hoặc nhìn thấy bay tới ám khí, nhưng nguy hiểm chưa chắc là hữu hình, nhiều khi là vô hình, ví dụ như bước vào nơi nào đó, nếu là ý thức nhắc nhở gặp nguy hiểm, vậy liền có thể lập tức lui ra ngoài, đây là mặt khác ngũ thức không cách nào làm được sự tình. Cũng bởi vì ý thức quyết điểm, coi như Chu Phàm trên đường bốn phía loạn lắc lư, coi như cái kia diện thủ hội tu sĩ đâm đầu đi tới, nhưng chỉ cần cái kia diện thủ hội tu sĩ không có ra tay với Chu Phàm ý tứ, Chu Phàm liền không cách nào biết được hắn liền là cái kia diện thủ hội tu sĩ. Chu Phàm lại là suy nghĩ một hồi lục thức, ở trên lệch thời gian không nhiều sau đó, hắn liền thu thập một chút, rời đi chỗ ở, đến Nghi Loan ti phủ. Đến trong phủ, Chu Phàm đi trước tập nghị phòng, lúc này trấn thủ ti phủ Trương Công Công đã nghỉ ngơi đi. Tập nghị phòng bên trong Hoàng Bất Giác cùng Văn Đề Tại, Chu Phàm liền hỏi thăm một chút ác mộng quái dị tiến triển, chỉ là tiếc nuối là Nghi Loan ti bên này ý nguyên không thu hoạch được gì. Không đến bao lâu, Thẩm Tinh cũng tới, hắn cũng giống như Chu Phàm hỏi như vậy, nhưng nghe đến không có tiến triển sau đó, hắn nhíu mày nhăn trán. Nếu là dạng này, đêm nay chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thẩm Tinh hỏi. Hoàng Bất Giác, Văn Đề cùng Chu Phàm đều là mặt mày ủ rũ, hiện tại xem ra ban ngày lại muốn thất bại, đêm nay nên như thế nào ứng đối đâu? Ác mộng quái dị vấn đề Nghi Loan ti phủ đã sớm cùng thư viện đại Phật tự hai nơi nói, hiện tại cái này hai nơi người đều tại thay Nghi Loan ti nghĩ biện pháp, nhưng lại một mực không thể xuất ra biện pháp quá tốt đến. Cao tượng thành người thực sự là quá nhiều, muốn đem người tập hợp một chỗ tập trung trông coi, thành nội khẳng định không có như thế lớn diện tích, liền xem như ra khỏi thành tại hoang dã ra, diện tích đầy đủ, nhưng trăm vạn người tập hợp một chỗ, cần ứng đối phiền phức càng nhiều, hết thảy quan gia nhân thủ đều bỏ vào, cũng vô pháp xử lý nhiều chuyện như vậy. Người một khi như thế độ cao tập trung, cũng không phải binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, một khi ra một ít chuyện gì, sẽ là đáng sợ tai nạn. Vì lẽ đó đem người tập hợp một chỗ tập trung trông coi căn bản cũng không hiện thực. Để hết thảy lưu tại trong thành người không muốn đóng kín cửa sổ, vô luận là ngủ hay là không ngủ, đều phải để lại tại cửa sổ phía trước. Chu Phàm đề nghị, dạng này làm toàn thành ác mộng phát sinh lúc, Nghi Loan ti võ giả, huyện nha bổ khoái, đội tuần tra võ giả, khi đi ngang qua thời điểm hay là có thể nhìn thấy cái kia quái dị xuất hiện. Biện pháp này không tệ. Thẩm Tĩnh gật đầu đồng ý nói. Hoàng Bất Giác cũng mở miệng nói, đêm qua giám sát phủ văn không có kiểm chắc đến những cái kia quái dị xuất hiện, để trong thành phủ sư nhóm đổi một bộ tân phủ trận nhìn có hiệu quả hay không. Từng cái nhằm vào đêm qua vô hiệu biện pháp bị nói ra, nhưng ngay cả như vậy, trải qua đêm qua sự tình, có thể tạo được bao lớn tác dụng, tập nghị phòng bốn người cũng không dám cam đoan. Mọi người ở đây thương thảo thời điểm, tập nghị phòng cửa bị gõ vang. Tiến đến, Hoàng Bất Giác mở miệng nói, đi vào là trong phủ tổng tham mưu viên Lập Vĩ, hắn khuôn mặt tiểu tụy, gần nhất bởi vì toàn thành cơn ác mộng sự tình, ti phủ bên trong vô luận ngoại vụ vẫn là nội vụ nhân viên nghỉ ngơi thời gian đều bị thật to thu nhỏ, viên Lập Vĩ cái dạng này, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đại nhân, viên Lập Vĩ chắp tay hành lễ nói, tổng phủ văn kiện khẩn cấp. Viên Lập Vĩ nói xong lấy ra một phong thư, giao cho Hoàng Bất Giác. Hoàng Bất Giác đội vàng tiếp nhận tin, hắn mở ra nhìn một hồi, mặt lộ sắc mặt giận dữ, đem thư đưa cho cách hắn gần nhất Văn Đề. Văn Đề xem hết mặt lộ không vui lại đưa cho Chu Phàm, Chu Phàm tiếp nhận nhìn một hồi, sắc mặt hắn bình tĩnh đưa cho Thẩm Tĩnh. Chu Phàm xem xong thư sau minh bạch Hoàng Bất Giác vì sao lại tức giận như vậy, tổng phủ gửi tới văn kiện khẩn cấp là đối người đeo mặt nạ tổ chức sự kiện đáp lại. Trên thư nói tổng phủ chưa từng có hạ lệnh đem người đeo mặt nạ tổ chức vụ án đưa ra cho tổng phủ, mà là trong phủ có người ăn cắp con dấu giả truyền mệnh lệnh, hiện tại người kia đã bắt được, ngay tại thẩm vấn bên trong, nhưng trước đó bắt được người đeo mặt nạ tổ chức thành viên còn có hồ sơ cũng không thấy. Thẩm Tĩnh xem hết lông mày cau lại. Hoàng Bất Giác phất phất tay, Viên Lập Vĩ cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Các ngươi như thế nào nhìn? Hoàng Bất Giác trầm giọng hỏi. Thẩm Tĩnh cười lạnh nói, việc này có rất lớn vấn đề, muốn thật là trong phủ có người ăn cắp con dấu giả truyền mệnh lệnh, vậy tại sao muốn kéo lâu như vậy mới hồi phục chúng ta? Bọn hắn hẳn là ngay lập tức cho trả lời chắc chắn mới đúng, muốn đến cái kia kẻ ăn cắp chẳng qua là kẻ chết thay mà thôi. Hoàng Bất Giác trầm mặt nói, vô luận như thế nào, việc này ta sẽ tiếp tục gửi thư tín chất vấn, nếu là tổng phủ không thể cho ra một cái tốt trả lời chắc chắn, vậy chuyện này liền muốn lên tấu quan gia, để quan gia đi hỏi một chút Nghi Loan ti tổng phủ, đây là có chuyện gì. Văn Đề thở dài, A Di Đà Phật, việc đã đến nước này, tổng phủ bên kia sợ là không cách nào kỳ vọng, liên quan tới người đeo mặt nạ tổ chức một chuyện, Lạc Thủy Hương bên kia hồ sơ chúng ta cũng nhìn, nếu là lần theo Lạc Thủy Hương hồ sơ đi kính đô điều tra, cái này nước xa cứu không cần hỏa. Toàn thành điều tra ác mộng quái dị lúc, Nghi Loan ti cũng không có quên tìm kiếm người đeo mặt nạ tung tích, nhưng tương tự không thu hoạch được gì. Bốn người vội vàng thảo luận vài câu, liền kết thúc tập thương nghị, làm sắp đến thứ ba đêm làm chuẩn bị. Cũng bởi vì đã là lúc xế chiều, đêm tối tới gần để cao tượng thành trở nên có chút sao động bất an, không ít người càng là mang nhà mang người, xếp hàng chuẩn bị ra khỏi thành qua đêm. Nếu như đi tại cao tượng thành bên trong, liền sẽ phát hiện mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn ngập thần hồn nát thần tính khí tức. Hiện tại chỉ có thể xác nhận chết người hẳn là phát sinh ở toàn thành ác mộng sau đó, nhưng bởi vì không có người sống gặp qua những cái kia quái dị, cũng không có người biết được, phải chăng không ngủ được liền không có việc gì. Điểm ấy liền Nghi Loan ti đều không thể xác nhận. Vì lẽ đó không phải nói ban đêm không ngủ được liền nhất định an toàn, đây cũng là thành nội rất nhiều người muốn chạy trốn cao tượng thành nguyên nhân. Cao tượng thành có thể muốn xong. Thành nội không ít người trong lòng đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Chỉ là bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Hiện tại phụ thuộc 18 cái thôn sớm đã không cách nào dung nạp quá nhiều người, nghe nói liền thôn con đường đều trụ đầy người, cho thôn quản trị cùng đội tuần tra tuần thú mang đến không ít phiền phức. 18 cái thôn tại cao tượng thành huyện nha ngầm đồng ý phía dưới, đồng dạng đều sẽ không lại tiếp nhận trong thành người. Những cái kia đi ra quá nhiều người chỉ có thể bão đoàn tại hoang dã bên ngoài qua đêm, nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, nếu là qua một thời gian ngắn Nghi Loan Ti vẫn là không cách nào giải quyết những cái kia đáng sợ quái dị, vậy bọn hắn liền không thể không cân nhắc chuyển nhà khả năng. Chỉ là đường dài di chuyển vô luận nhân số nhiều ít, ở cái thế giới này vĩnh viễn là chuyện nguy hiểm. Chương 974. Bạch Tuế chương 974, Bạch Tuế thành nội nhân tố bên ngoài làm khủng hoảng phát sinh vấn đề, vô luận dạng gì biện pháp, đều chỉ có thể trị phần ngọn không trị tận gốc. Nếu là không cách nào tìm ra cái kia quái dị, cao tượng thành suy sụp không thể tránh né. Toàn thành di chuyển. Cái này không đến cuối cùng trước mắt, căn bản liền sẽ không cân nhắc. Bởi vì đây không phải thôn, mà là một tòa cự thành, như phủ tường kiến tạo cũng không biết hao phí bao nhiêu thế hệ tâm huyết, muốn di chuyển, vậy khẳng định sẽ không bỏ rơi phủ tường, nhưng muốn đem phủ tường tháo dỡ dọn đi, cái này cần hao phí chi phí cũng to đến kinh người. Hơn nữa không chỉ là phủ tường, còn có mặt khác cần cân nhắc nhân tố. Đừng nói cao tượng thành, liền xem như một dặm chi thành, như thiên lương thành, nếu không phải chân chính đến sơn cùng thủy tận lúc cũng sẽ không cân nhắc di chuyển. Toàn thành di chuyển so với tìm ra cái kia quái dị giết chết cái kia quái dị, chỉ sợ còn khó hơn gấp trăm lần. Chu Phàm đang bận rộn lấy làm thứ ba làm đêm chuẩn bị lúc, cũng không có quên quan tâm 32 người án mạng tiến triển. Chỉ bất quá điều tra cần thời gian, hết thảy còn tại điều tra bên trong, nhất là bây giờ vẫn là thời buổi rối loạn, nhân thủ không đủ tình huống dưới thật to kéo chậm vụ án tiến triển. Đối với cái này Chu Phàm chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đại nhân, một tên lực sĩ xuống tới, hắn gấp giọng nói, thành nội bình tĩnh phường phát hiện Bạch Tuế, hoàng đại nhân bọn hắn nhường ngươi mau chóng tới. Bạch Tuế? Chu Phàm liền giật mình một chút, hắn rất nhanh sắc mặt biến hóa, Bạch Tuế thế nhưng là huyết liệt cấp quái dị, hơn nữa còn là không giống bình thường huyết liệt cấp quái dị. Chu Phàm thân thể nhoáng một cái liền xông ra gian phòng, hắn nhảy lên nóc nhà, nhìn về phía thành nội tây nam khu vực, thuộc về tây nam ba phường Bình Tĩnh phường có một cái bán kính một trượng lớn màu trắng cục thịt đang không ngừng bành trướng. Màu trắng cục thịt tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, toàn thân thịt ngay tại chậm rãi ngọ nguậy, tựa hồ có cái gì tại biến hóa ra đến. Quả nhiên là Bạch Tuế. Chu Phàm thân thể như một sợi khói nhẹ thần tốc tung bay về phía trước, tại phía sau hắn, đồng dạng có một đám lực sĩ phụ sư theo, chỉ là lực sĩ phụ sư nhóm nhưng không có Chu Phàm nhanh như vậy thân pháp, bọn hắn bị bỏ lại một khoảng cách. Chu Phàm thi triển thân pháp, rất nhanh liền đến Bình Tĩnh phường. Nhưng chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn, màu trắng cục thịt đã bành trướng đến bán kính 2 trượng lớn, vô số phòng ở bị nó áp sập. Tại dưới nóc nhà, Bình Tĩnh phường dân chúng ngay tại chạy trốn từ phía. Đứng tại đỉnh ngói Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh hai người thân ảnh. Bọn hắn chính mang theo một đám lực sĩ phụ sư đứng tại một cái khác đỉnh ngói cách đó không xa, ngay tại gấp giọng nói gì đó. Những này lực sĩ phụ sư nguyên bản là tại Bình Tĩnh phường điều tra quái dị hạ lạc, cũng là bọn hắn ngay lập tức phát hiện Bạch Tuế tồn tại. Lực sĩ phụ sư nhóm rất nhanh tứ tán ra, có chút đi sơ tán dân chúng, có chút chạy nhanh vờn quanh Bình Tĩnh phường bày ra từng đạo phụ lục, còn lại thì là quay chúng quanh to đến dọa người cục thịt trên dưới nhảy lên, sử dụng trong tay mình bám vào phụ lục binh khí đi đâm màu trắng cục thịt. Nhưng bọn hắn công kích chỉ có thể tại cục thịt chỗ lưu lại từng đạo dần dần vết tích rất nhanh lại bị tân thịt trắng mọc ra bao trùm. Chu Phàm rơi vào Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh bên người, ba người bọn họ nhìn xem cái này màn, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Đây là Bạch Tuế đặc tính, trước mắt còn không biết có cái gì có thể tổn thương đạt được nó, lực sĩ phụ sư nhóm công kích nó chẳng qua là tìm kiếm nó tuế môn, chỉ cần có thể tìm được nó tuế môn, mới có cơ hội giết chết nó. Nhưng Bạch Tuế tuế môn chỉ có sợi tóc nhỏ, muốn đem nó tìm ra đến cũng không dễ dàng. Coi như áp dụng phạm vi lớn hỏa diễm thiêu đốt các loại đặc thù phụ lục công kích, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Duy chỉ có người tự mình dùng thử đao kiếm đi đâm, làm đâm chọn tựa như kim thiết đồ vật, cái kia mới là Bạch Tuế tuế môn. Bạch Tuế còn tại bành trướng sinh trưởng. Một mực tại đếm thử công kích Bạch Tuế lực sĩ phụ sư nhóm rất nhanh liền nhảy ra, bởi vì bọn hắn trên thân phòng ngự phụ lục đã trở nên ảm đạm đi, đây là Bạch Tuế phát ra hào quang ăn mòn đưa đến. Bạch Tuế xuất hiện đều sẽ khiến cho khoảng cách nó quá gần đồ vật thành thuần túy màu trắng, sau đó dần dần tiêu tán. Nếu không phải trên thân đeo phòng ngự phụ lục, lực sĩ phụ sư nhóm căn bản cũng không dám tùy tiện tới gần Bạch Tuế. Hơn nữa không ngừng sinh trưởng phòng ngự là tính, khiến cho người bình thường cho dù có phòng ngự phụ lục hỗ trợ cũng vô pháp đâm rách Bạch Tuế trên thân thịt, vì lẽ đó Nghi Loan Ti trong lúc nhất thời không cách nào tìm quá nhiều người đến giúp đỡ. Lực sĩ phụ sư nhóm đổi một đạo phòng ngự phụ lục, tiếp tục tiến lên công kích, liền xem như nguyên lai sớm đã đâm qua địa phương, bọn hắn cũng không có bỏ qua. Bởi vì Bạch Tuế tuế môn là sẽ không ngừng di động. Nhỏ như sợi tóc không ngừng di động, khiến cho tìm kiếm Bạch Tuế tuế môn cho tới bây giờ không phải một chuyện đơn giản. Nhưng bọn hắn lại không thể bỏ mặc không quan tâm, bởi vì Bạch Tuế sẽ càng lúc càng lớn, làm lớn đến trình độ nhất định sau đó, nó liền sẽ đình chỉ tiếp tục sinh trưởng, từ đó tiến vào giai đoạn thứ 2 biến hóa. Thân thể của nó sẽ có rất nhiều cục thịt chóc ra, những này cục thịt phân hai loại, một loại được xưng là binh bạch tuế, binh bạch tuế sẽ hóa thành cùng chung quanh sinh vật cùng loại hình thái, bắt đầu thanh trừ hết thể sinh linh, còn có một loại được xưng là tử bạch tuế. Tử bạch tuế cùng bạch tuế cùng loại, nó sẽ tại bạch tuế cách đó không xa tìm kiếm địa phương không ngừng sinh trưởng, trưởng thành tử bạch tuế cũng có thể sinh ra binh bạch tuế. Kinh khủng sinh sản tốc độ, khiến cho bạch tuế có thể nhẹ nhõm chiếm cứ một chỗ, hơn nữa nó còn có thể giống như côn trùng bình thường chậm rãi di động, thôn phệ hết một chỗ năng lượng sau đó, lại có thể tiếp tục rời hướng một chỗ khác phát triển. Bạch tuế một khi xuất hiện, nhân loại nếu là không cách nào kịp thời tiêu diệt nó, cái kia rất dễ dàng hình thành một trận tai nạn. Nó có thể bị định thành huyết liệt cấp, cũng là bởi vì nó rất khó bị giết chết và đối một chỗ tạo thành to lớn phá hư. Chu Phàm ba người đối với cái này có rất rõ ràng nhận biết, vì lẽ đó bọn hắn sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Bạch tuế mặc dù đáng sợ, nhưng bằng chính nó không có khả năng lẻn vào cao tượng thành, khẳng định là có người đem lợi dụng một loại nào đó phương pháp đưa nó mang vào. Thẩm Tĩnh nói. Hoàng Bất Giác âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không cách nào tìm được tuế môn, cái kia cao tượng thành coi như hủy, bây giờ không phải là truy cứu nguyên nhân thời điểm, phải nghĩ biện pháp tìm được Tuế Môn. Càng ngày càng nhiều lực sĩ phủ sư từ địa phương khác tới, vây quanh càng ngày càng khổng lồ Bạch Tuế tiến hành công kích, ý đồ tìm ra nó Tuế Môn. Đao kiếm bình thường nếu là không có phụ bên trên phụ lục hoặc không có chân khí phụ trợ, đều rất khó đâm vào nó thịt trắng bên trong. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, tiêu hao phụ lục liền vô số kể, không ít thể lực đoạn ở trên võ giả chân khí cũng tại kịch liệt tiêu hao bên trong, không ít người đều tại có chút thở dốc. Chu Phàm, Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh ba người cũng vô pháp lại ở một bên nhìn xem, ba người bọn họ sớm đã gia nhập tìm kiếm Tuế Môn bên trong. Chu Phàm đao dị đâm vào thịt trắng bên trong, chân khí bị quán chú tiến đao dị bên trong, cả người hắn dẫm lên Bạch Tuế, từ trên hướng xuống lại từ dưới đi lên không ngừng chạy tới chạy đi, tại thịt trắng bên trong vạch ra từng đạo vết đao. Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh đồng dạng sử dụng binh khí, thần tốc nhanh đâm hoặc buôn tẩu tìm kiếm. Có ba người bọn họ gia nhập, lực sĩ phù sư nhóm cũng tăng tốc công kích Bạch Tuế tốc độ. Chỉ là đây không phải thực lực mạnh cùng nhân số nhiều liền có thể giải quyết vấn đề, còn muốn đầy đủ vật khí. Nhưng bọn hắn vận khí không tốt, tới tới lui lui đem Bạch Tuế thân thể đâm vài chục lần, vẫn là không cách nào tìm được Tuế Môn. Bạch Tuế tăng trưởng đến bán kính 3 trượng sau đó, đã đình chỉ sinh trưởng.